Chương 3239, ngươi bại chương 3239, ngươi bại. Băng lãnh thanh âm từ Diệp Khinh Vân trong miệng vang lên.
Bại?
Ta bại? Đây không có khả năng, không có khả năng, ta làm sao lại thua với ngươi? Vương Đào liên tục mở miệng nói, hắn tu vi rõ ràng cao hơn Diệp Khinh Vân ra hai trọng, làm sao lại thua với Diệp Khinh Vân? Diệp Khinh Vân không để ý đến bại tướng dưới tay Vương Đào, mà là đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Lý Kính. Người này không phải vật gì tốt, lần trước liền nói năng lô mãng, hãm hại với hắn. Mà lần này, người này cố ý để Vương Đào tìm mình phiền phức, châm ngòi thổi gió, thực tế đáng ghét. Diệp Khinh Vân híp mắt, trực tiếp nhìn chằm chằm Lý Kính. "Tiểu tử, ta liền biết ta cùng ngươi cuối cùng có một trận chiến. Lần trước, nếu không phải Thiên Môn Tô Linh cứu ngươi một mạng, ngươi sớm đã bị Lý Tuấn giết chết. Bất quá, ngươi hôm nay vận khí rất không tốt, Tô Linh cũng không ở tại chỗ." Lý Kính ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân, liếm môi một cái, dạng như vậy liền phảng phất ăn chắc Diệp Khinh Vân một dạng. "Phải nói vận khí người không tốt là ngươi." Diệp Khinh Vân nhìn xem Lý Kính, lạnh lùng mở miệng nói. "Ha ha." Lý Kính cười ha ha, nhìn xem Diệp Khinh Vân, khinh thường mở miệng nói, "Tô Linh không tại, ta nhìn có ai sẽ cứu ngươi. Hôm nay, mệnh của ngươi là ta Lý Kính." Thanh âm rơi xuống, sau lưng chiến đao đột ngột ra khỏi vỏ. "Bá!" Một đạo hãi nhiên đao mang lóe ra đến, đạo này đao mang vô cùng lạnh, quang mang rất chói mắt, đánh đâu thằng đó, thế như trẻ tre, tồi khô là hủ. Không ít võ giả đều rất là kinh hãi mà nhìn xem đạo tia sáng này. Cái này Lý Kính am hiểu đao pháp, tại trên đao đạo có không sai tạo hóa, thực lực của hắn ở xa phía trên Vương Đạo. Bất quá, đối mặt Lý Kính xuất đao, thần sắc của Diệp Khinh Vân không thay đổi chút nào, hắn cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, ngẩng đầu, nhìn xem trước người tiêu căng thanh niên Lý Kính. "Bá!" Sau một khắc, hai người nhao nhao xuất động, giao đánh nhau. Đao quang kiếm ảnh. Trận chiến này gây nên không ít võ giả chú ý, kia Lý Kính là Lý gia người, mà Lý gia thế nhưng là bản nguyên thế giới tứ đại gia tộc một trong. Lý Kính dù không phải Lý gia tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cũng là Lý gia con trai trưởng, thực lực tự nhiên không kém. Đao pháp của hắn cực kỳ kinh người, khủng bố như vậy. Cái này tu vi Lý Kính trên mặt đất suy cảnh cựu trọng bên trong, bất quá, hắn chậm chạp không cách nào đem Diệp Khinh Vân cầm xuống. Diệp Khinh Vân chỗ mi tâm lịch thiên tiểu nhân chậm rãi nổi lên, dương nhanh muốn bước, như đang phun ra nuốt vào lấy bốn phía năng lượng. Theo chiến đấu tiến hành, bất chi bất giác, mặt trời chiều ngã về tây, chớp mắt đã đến hoàng hôn thời khắc. Giờ phút này, không ít võ giả đều là có chút hăng hái mà nhìn xem giao chiến Diệp Khinh Vân cùng Lý Kính. Tên địa tu vi bất quá trên mặt đất suy cảnh ngũ trọng bên trong, nhưng thực lực lại là không tầm thường, vậy mà có thể ngăn cản Lý Kính. Lý Kính dù không phải Lý gia tuyệt thế thiên kiêu, nó thiên phú không thể cùng Lý Tuấn đánh đồng, nhưng dù sao cũng là của Lý gia con trai trưởng, mà lại hắn phóng tới cái kia thế lực bên trong đều có thể bị coi như hạch tâm đệ tử đến bồi dưỡng. Bốn phía xì xào bàn tán. Một đoạn thời khắc, những âm thanh này nhao nhao đình chỉ. Lần lượt từng thân ảnh đem ánh mắt ném đặt ở phía trước. Tại phía trước có một mặt hồ, giờ phút này, trên mặt hồ ở trung tâm có một đóa nụ hoa chấm nở thần bí đóa hoa, giờ phút này, như ngọc cánh hoa chậm rãi rộng mở. Từng đóa như huyết ngọc cánh hoa hướng ra ngoài bộ ra, lập tức, một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người tản ra. Bốn phía võ giả đều cực kỳ đỏ mắt nhìn xem nó. Ở giữa chỗ, có từng quả có thể thấy rõ ràng tựa như trân châu kích cỡ tương đương quả tử, đây chính là linh dị quả. Là linh dị quả. Thật là linh dị quả, hơn nữa còn có nhiều như vậy. Thôi đến một hạng, không hạ có hơn 100 quả linh dị quả. Trời ạ, làm sao lại có nhiều như vậy linh dị quả? Những võ giả này nhìn thấy một màn này, đều điên. Linh dị quả cực kỳ hiếm thấy. Đóa hoa kia tên là linh dị hoa. Bình thường mà nói, một đóa linh dị hoa có thể kết xuất 3 cái linh dị quả liền đã rất mỹ tiên. Nhưng bây giờ đóa này linh dị hoa vậy mà kết xuất hơn 100 mai linh dị quả, cái này thực sự để người cảm thấy kinh hãi, rung động. Bất quá, càng khiến người ta quỷ dị chính là, hư giữa không trung vậy mà là chậm rãi thêm ra một vòng trong sáng mặt trăng đến, vấn đề là, tại mặt trăng bên cạnh còn có một vành mặt trời. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vầng trăng này là từ đâu xuất hiện? Không ít võ giả trên mặt mê hoặc ngẩng đầu nhìn. Đoạn, nhanh đoạn, linh dị quả là ta. Linh dị quả tác dụng rất lớn, phục dụng một viên linh dị quả, nhưng gia tăng thật lớn năng lượng trong cơ thể, từ đó tăng trưởng tu vi. Đồng thời, cái này linh dị quả còn có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Từng đạo tiếng gầm vang lên. Bốn phía võ giả tại thời khắc này đồng thời bạo vút đi, thẳng hướng phía trước trong hồ linh dị quả mà đi, trên mặt sốt ruột, trong đôi mắt lóe ra lửa nóng chi quang. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả chen chúc mà tới. Xông lên phía trước nhất chính là một vị tay cầm cổ thương thanh niên. Ánh mắt của hắn bên trong bắn ra làm người sợ hãi quan mang, một thân suy cảnh bắt trọng tu vi bạo phát đi ra, khí thế như trường hồng. Tốc độ thật nhanh, là cổ thương Trương Chiến Hùng. Không ít người đều nhận ra. Giờ phút này, đang cùng Diệp Khinh Vân giao chiến Lý Kính đôi mắt lấp lóe, lui ra phía sau mấy bước, quay người hướng phía một phương hướng khác bắn tới, đối với hắn mà nói, hàng đầu mục đích là cướp đoạt dị linh quả, tiếp theo lại chém giết Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, thân hình lấp lóe, cũng là hướng phía trước phóng đi. Cao Đông, Trương Tuyết Hoánh, Vương Thạc, Cao Sâm cũng đều hướng phía trước mà đi. Khi Trương Chiến Hùng liền muốn cầm tới những cái kia dị linh quả thời điểm, bốn phía vang lên tiếng ồn ào. Giết hắn, dị linh quả là ta. Sau lưng, những cái kia võ giả đã sớm phát rồ, nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời, từng đạo hung hãn mà vừa kinh khủng võ kỹ đồng loạt rơi vào phía trước trên Trương Chiến Hùng. Những cái kia võ kỹ cực kỳ lộng lẫy, phô thiên cái địa hướng lấy Trương Chiến Hùng bao phủ tới. Muốn chết. Trương Chiến Hùng gầm nhẹ một tiếng, tay hắn nắm cổ thương, hướng phía trước bỗng nhiên bung lên, lập tức, vô số đạo thương mang nguyện như nước mưa nghiêng rơi xuống dưới, cùng đối phương võ kỹ đụng vào nhau. Trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Tại như vậy trong giao chiến, toàn bộ mặt hồ nháy mắt nổ lên, còn giống như là biển gầm, đại lượng nước hồ bị nhấc lên, hình thành một đạo cự đại màn nước. Chỉ bằng các ngươi những người này, cũng xứng cùng ta Trương Chiến Hùng đoạt dị linh quả. Trương Chiến Hùng lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, sau một khắc, trường thương trong tay liền hung hăng hướng phía trước vung vậy mà đi, hình thành một đạo hình quạt, trong tay cổ thương uy thế tăng gọn. Không ít võ giả đụng phải thương này mang, ngăn cản không nổi, nhao nhao kêu thảm một tiếng, sau một khắc, thân thể chính là rơi vào trong mặt hồ. Cái này đủ để thấy Trương Chiến Hùng thực lực không tầm thường. Phanh. Giờ khắc này, người lùn cao đông tay nắm lấy so thân thể mình đại xuất rất nhiều người lùn thần truy, đột nhiên hướng phía Trương Chiến Hùng nện mà đi. Hắn cao cao bật lên, trong tay người lùn thần truy bùng lên lấy ánh sáng sáng chói, tản ra hãi nhiên uy lực. Uy lực kinh người. Cả phiến hư không cũng vì đó run lên, hãi nhiên vô cùng. Chương 3240, dị linh quả chương 3240, dị linh quả cao đông tay nắm lấy so thân thể mình lớn gấp đôi người lùn thần truy, thẳng hướng phía trước đánh tới. To lớn thần truy bên trên lượn lờ lấy kinh người lôi đỉnh chi lực, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, làm cho vùng hư không này đều run dậy một cái. Muốn chết. Trương Chiến Hùng gầm nhẹ một tiếng, trường thương trong tay bỗng nhiên hướng phía người lùn cao đông mà đi. Ầm vang. Cổ thương cùng người lùn thần truy đụng vào nhau, lập tức trong hư không vang lên một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Cao đông thân hình nhanh chóng lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này Trương Chiến Hùng chiêu thức uy lực không tầm thường. Giờ phút này, to lớn trên mặt hồ thêm ra một đạo rộng 10 mét to lớn vết rách. Mà giờ khắc này, một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trong hư không, tay phải hắn nâng lên, hướng thẳng đến kia dị linh hoa mà đi. Nháy mắt, đại lượng dị linh quả rơi vào trong tay hắn. Không ít người đồng loạt đem sắc bén ánh mắt rơi vào trên người hắn. Gia hỏa này là một vị rất thoải mái thanh niên, là đến từ vực ngoại người trong liên minh. Tiêu Quảng Hàn. Có người nhìn xem thanh niên này, sắc mặt hơi đổi. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn sang, nhìn từ trên xuống dưới thanh niên. Vị thanh niên này rất là trẻ tuổi, tinh mục mày kiếm, người mặc tinh bảo, trên đỉnh đầu một cái châm gài tóc, như là độc từ tu hành kiếm khách, ở sau lưng của hắn gánh vác lấy một thanh lợi kiếm. Vậy mà là vực ngoại người trong liên minh. Vương Thạc đi tới, trên mặt ngưng trọng nói: "Vực ngoại liên minh?" Diệp Kinh Vân hỏi: "Bản nguyên thế giới bên trong đỉnh tiêm thế lực chia làm những cái nào?" Bản nguyên thế giới bên trong có tứ đại đỉnh tiêm thế lực, theo thứ tự là Thiên Môn, Thánh Ma giáo, Vực ngoại liên minh cùng thần bí nhất ba thần giáo. Vương Thạc chậm rãi mở miệng nói, hắn cực kỳ kiên nhẫn, sau đó nói tiếp, nghe nói cái này tứ đại đỉnh tiêm thế lực nơi phát nguyên không ít bản nguyên thế giới bên trong, mà là Thiên Ngoại Thiên, cũng chính là mặt khác một khoảng trời. Tứ đại đỉnh tiêm thế lực phía dưới chính là bản nguyên tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Lý gia, Diệp gia, Thượng Bang gia, Vương gia. Đương nhiên, cụ thể ta không rõ ràng lắm. Bất quá, cái này Tiêu Quảng Hàn là Vực ngoại liên minh đệ tử tinh anh, thực lực rất khủng bố. Hắn mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Cái này dị linh quả cùng dị linh hoa về ta Tiêu Quảng Hàn, các vị nếu có người khu phục, nhưng đến đoạn, bất quá, kiếm của ta nhưng không mọc mắt con ngươi. Đôi mắt của Tiêu Quảng Hàn nhìn quanh, lạnh lùng mở miệng nói, lúc nói chuyện, hắn một thân suy cảnh cựu trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển, làm cho tâm thần người vì đó run lên. Tiêu Quảng Hàn danh khí rất lớn, đương nhiên cái này cùng bản thân hắn thực lực cường đại có quan hệ rất lớn. Tu vi của hắn chỉ kém một bước liền có thể bước vào đến linh suy cảnh bên trong. Lý Kính đôi mắt chìm xuống một chút, hắn bước ra một bước, nhìn về phía trước người, hắn mở miệng nói, Lý Tuấn muốn cái này dị linh quả, muốn liền để chính hắn đến. Ngươi, ta là không thể nào cho ngươi. Tiêu Quảng Hàn lạnh lùng mở miệng nói. Sắc mặt Lý Kính chìm xuống một chút, hắn biết mình thực lực tuyệt không phải là Tiêu Quảng Hàn đối thủ, mà Lý Tuấn lại không ở tại chỗ, hắn chỉ có thở dài một hơi, biết mình hôm nay sợ là không cách nào được đến dị linh quả. Cái này dị linh quả giá trị rất lớn, tác dụng rất lớn. Ta không phục. Trước đó Trương Chiến Hùng gầm nhẹ mở miệng nói, hắn cầm trong tay màu sắc cổ xưa trường đường, bước ra một bước, đứng trong hư không, mái tóc dài màu đen theo gió tung bay, thân bên trên tán phát lấy một cỗ linh ý, để người tê cả da đầu. Người không phục, chết. Tiêu Quảng Hàn lạnh lùng mở miệng nói, liếc Trương Chiến Hùng một chút. Trương Chiến Hùng rất khó chịu, hắn vừa rồi liền kém một bước liền có thể được đến dị linh quả, nhưng kết quả bị Tiêu Quảng Hàn đoạn, cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu, tay hắn nắm cổ thương, phía trên lượn lờ lấy hắc ám chi khí, giữa trời một đâm, trong lúc nhất thời, cổ thương bên trên màu đen hơi khói biến thành từng đầu dữ tợn ma quỷ, quỷ khóc thần hào, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Hắn thẳng hướng Tiêu Quảng Hàn mà đi. Tại phía trước, vô cùng vô tận hắc ám chi khí nhanh chóng ngưng tụ thành một viên dữ tợn ma quỷ đầu lâu. Tiêu Quảng Hàn nhìn thấy một màn này, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp giơ lên lợi kiếm, hướng phía trước đống nhiên bung lên. Lập tức, có ánh hoàng kim kiếm khí lấy lôi đỉnh tốc độ hướng phía trước rơi xuống. Bành! Viên điêu ma quỷ đầu lâu trực tiếp bị cái này một đạo kiếm khí cắt thành hai nửa. Cái gì? Thấy chiêu thức của mình lại bị Tiêu Quảng Hàn phá vỡ đến không còn một mảnh, sắc mặt Trương Chiến Hùng đống nhiên biến đổi, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Ầm vang! Lúc này, trường kiếm ra khỏi vỏ không ngừng bên tai, thanh âm cực vang, vang vọng đất trời, rõ ràng truyền vào đến mỗi người màng nhĩ bên trong. Một đạo cự đại hoàng kim thiểm điện nhanh chóng từ mũi đao bên trong bổ ra, khiến không gian chung quanh một trận kịch liệt rung chuyển, toàn bộ không gian phảng phất bị bóp méo một dạng, rất là khủng bố. Bá, kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, tay cầm cổ thương Trương Chiến Hùng phù phù một tiếng, toàn bộ thân hình trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể của hắn bị cắt thành hai nửa, máu tươi không ngừng mà hướng ra ngoài hiện ra đến. Bốn phía không ít võ giả nhìn thấy một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đều vô cùng kính sợ mà nhìn xem cầm trong tay phổ biến Tiêu Quảng Hàn. Cái này thực lực của Tiêu Quảng Hàn vậy mà như thế khủng bố. Không hổ là đến từ vực ngoại liên minh tinh anh võ giả. Thấy cảnh này, Mập Mạp Vương Thạc không khỏi cảm thán một phen, đồng thời hắn cũng là biết không bất luận kẻ nào có thể từ trong tay Tiêu Quảng Hàn lấy đi những cái kia dị linh quả. Sắc mặt của Lý Kính rất nghiêm trọng, hắn may mắn mình mới vừa rồi không có xuất thủ, không phải chết người sẽ là hắn. Các vị, ai còn muốn trong tay của ta dị linh quả? Tiêu Quảng Hàn lạnh lùng mở miệng nói, hắn thấy mọi người trầm mặc, liền lần nữa mở miệng nói, nếu không có nói, ta coi như đi. Bốn phía võ giả nhao nhao nhìn xem Tiêu Quảng Hàn, bất vi sở động, tại nhìn thấy vừa rồi một màn sau, bọn hắn đối thực lực của Tiêu Quảng Hàn cũng là lại có nhận thức mới, bọn hắn biết người trước mắt thực lực rất mạnh, tuyệt khó đối phó. Tiêu Quảng Hàn nhìn xem mọi người trầm mặc, nhẹ gật đầu, tại tất cả mọi người ánh nhìn, chậm rãi quay người, hắn tự tin không có võ giả dám lại đến cùng hắn một trận chiến. Bất quá, đúng lúc này, sau lưng vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Bá. Ngay sau đó, một đạo bạch y tung bay thân ảnh lập tức liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Thanh niên khí vũ hiên ngang, tướng mạo tuấn lãng, mái tóc dài màu đen theo gió tung bay, một đôi tròng mắt lóe ra tinh quang. Ta đối với mấy cái này dị linh quả cảm thấy rất hứng thú. Thanh âm nhàn nhạt từ thanh niên áo trắng trong miệng truyền đến. Không ít người nhao nhao sửng sốt, đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem thanh niên áo trắng. Người kia là ai? Đây không phải mới vừa rồi cùng Lý Kính giao chiến người sao? Tiểu tử này đang làm cái gì? Lại muốn ngăn cản Tiêu Quảng Hàn đường đi? Hắn thật sự là thật to gan. Chẳng lẽ hắn cho rằng mình thực lực mạnh hơn Tiêu Quảng Hàn? Ngươi không nghe thấy sao? Tiểu tử này thế nhưng là nói muốn những cái kia dị linh quả. Bốn phía võ giả đều là một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, bọn hắn tự nhiên biết tu vi Diệp Khinh Vân. Bất quá là suy cảnh ngũ trọng tu vi, cũng dám đi khiêu chiến có được suy cảnh cửu trọng tu vi Tiêu Quảng Hàn. Đây là ăn hùng tâm báo tử làm sao? Chương 3241, một kiếm giết ta. Chương 3241, một kiếm giết ta. Diệp Khinh Vân để bốn phía tất cả võ giả một trận kinh ngạc. Bọn hắn đều cảm thấy Diệp Khinh Vân điên. Tất cả mọi người nhìn thấy thực lực của Tiêu Quảng Hàn. Cái này Tiêu Quảng Hàn một thân tu vi cao tới suy cảnh cửu trọng, chiến lược phi phàm, thực lực siêu nhiên, có ai sẽ là đối thủ của hắn? Nghĩ không ra, thật có không biết tốt xấu người, cũng dám khiêu chiến Tiêu Quảng Hàn. Gia hỏa này đang tìm cái chết. Cũng được, chết tại trong tay Tiêu Quảng Hàn cũng là không cần để ta xuất thủ. Lý Kính hít mắt, ngẩng đầu, nhìn về phía trước thanh niên áo trắng kia, bên khóe miệng ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm độ cong đến, hắn thấy, Diệp Khinh Vân căn bản không phải là đối thủ của Lý Kính. Suy cảnh ngũ trọng. Tiêu Quảng Hàn ngẩng đầu, liếc Diệp Khinh Vân một chút, lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm bên trong lộ ra khinh thường, sau một khắc, sau lưng lợi kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, phát ra âm vang thanh âm, không dứt bên hai, một kiếm giết ngươi. Vang lanh thanh âm từ cổ họng của hắn bên trong nhấp nhô ra. Trong mắt hắn, giờ phút này Diệp Khinh Vân đã là một bộ thi thể lạnh băng. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, trong tay hoàng kim kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một đạo hoàng kim chi quang, bóng ánh vô cùng, kiếm khí như hoàng kim tự long, mạnh mẽ đâm tới, phía trước đi thời điểm, lại đương theo lấy xuân hạ thu đông bốn mùa ảo diệu, cực kỳ quỷ dị, khi thì hóa thành khắp thiên ti mưa kiếm khí, khi thì như liệt hỏa kiếm khí rơi xuống, khi thì mang theo một cỗ điều hưu gió thu, khi thì kiếm khí như xương lạnh quần quần mà đến. Diệp Khinh Vân nhìn ra được người trước mắt am hiểu kiếm pháp, bất quá, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ không kém, tay cầm lịch thiên kiếm, hướng phía trước bổ tới, mang theo một cỗ kinh người kiếm khí, đạo kiếm khí này nháy mắt mở ra không gian, đáng sợ kiếm ảnh từ đó bắn tới, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết, khủng bố như vậy. Ầm vang, kiếm cùng kiếm đụng vào nhau, sau một khắc, chính là phát ra đạo đạo tiếng kiếm reo. Tất cả mọi người coi là Diệp Khinh Vân sẽ nhanh chóng lập bại, lại không nghĩ tới Diệp Khinh Vân có thể ngăn cản được Tiêu Quảng Hàn hơn 10 hiệp. Cái kia khổng lồ kiếm khí đem nước hồ kích thích đến, nháy mắt quấy lên cao mấy trượng. Bốn phía võ giả nhao nhao biến sắc, thân hình liên tiếp lui nhanh mà ra. "Ân, thực lực của ngươi không tệ." Tay cầm hoàng kim ở giữa Tiêu Quảng Hàn có chút giật mình nhìn xem Diệp Khinh Vân, tại vừa rồi ngắn ngủi giao thủ hạ, hắn liền biết trước mắt vị thanh niên này thực lực cũng không nhỏ yếu. "Nơi này quá chật, chúng ta qua bên kia giao chiến đi." Thanh âm rơi xuống. Siêu một tiếng, thân hình của hắn nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Khinh Vân liếc mắt nhìn, đi sát đằng sau. Hai thân ảnh một trước một sau tại Tùng Lâm Trung nhanh chóng xuyên qua. Cao Đông, Trương Tuyết Hoánh, Vương Thạc, Cao Sâm nhìn thấy, mặt lộ vẻ lo lắng, nhanh chóng đi theo, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một mảnh rừng đá bên trong, bọn hắn đều khẩn trương nhìn về phía trước. Tại phía trước, hai thân ảnh nạo nghễ đứng. Bọn hắn cách xa nhau khoảng 15 mét, đều là đứng tại một khối nham thạch to lớn bên trên, xa xa đối địch. "Kiếm đạo của ngươi rất không sai." Âm thanh của Tiêu Quảng Hàn chậm rãi vang lên, hắn là một vị am hiểu kiếm đạo người, rất ít đánh giá như thế người khác, có thể ngăn cản ta 15 cái hiệp, đồng thời mặt còn không đổi sắc, ngươi thật sự không tệ. "Ngươi cũng không tệ." Diệp Khinh Vân nhìn về phía mặt mũi tràn đầy tiêu căng Tiêu Quảng Hàn, đồng giọng nói, "Vừa rồi, bọn hắn tại so kiếm thời điểm, đối phương chỉ là đơn thuần thi triển kiếm đạo, cũng không có bộc phát ra tu vi đến, đây là thuần túy nhất kiếm đạo so đấu." Trước mắt thanh niên này như đối của mình kiếm đạo có tuyệt đối tự tin. Dạng này, giờ phút này, Tiêu Quảng Hàn nhìn xem Diệp Khinh Vân, ngay trước cái sau hôn lên khuôn mặt từ đem dị linh quả để vào đến một viên trong không gian giới chỉ, sau đó tay phải hất lên, lập tức, kia một viên không gian giới chỉ trực tiếp bị quăng bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào một gốc cổ thụ bên trên, sức mạnh đáng sợ nháy mắt đem chiếc nhẫn lâm vào thân cây bên trong. "Người ta đơn thuần so kiếm pháp, nếu là thắng, như vậy chiếc nhẫn kia chính là ngươi." Tiêu Quảng Hàn nhàn nhạt mở miệng nói. "Có thể." Diệp Khinh Vân thờ ơ nói, trong đôi mắt từ từ hiện ra một vòng mãnh liệt ý chí chiến đấu, ánh mắt bên trong lóe ra tinh quang. Giờ phút này, sau lưng truyền đến từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Chỉ thấy, lần lượt từng thân ảnh hướng phía bên này nhanh chóng mà đến. Những võ giả này đi lên quan chiến. Nghe tới hai người nói chuyện, nhao nhao kinh ngạc. "Cái gì? Tiêu Quảng Hàn lại muốn cùng hắn so kiếm pháp?" rất ít gặp Tiêu Quảng Hàn cùng người khác so sánh kiếm pháp, nói như vậy, hắn tán thành gia hỏa này kiếm đạo trình độ. Gia hỏa này kiếm đạo trình độ đích sắc không tầm thường. Bốn phía võ giả xì xào bàn tán, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân. Cao Đông, ngươi cảm thấy đại ca ngươi có thể thắng sao? Cao Sâm nhìn bên cạnh làn da ngăm đen người lùn Cao Đông, hỏi. Một nhất định có thể. Cao Đông một mực liền đối Diệp Khinh Vân có tự tin mãnh liệt, tin tưởng vững chắc không nghi ngờ mở miệng nói. Diệp đại ca một nhất định có thể thắng. Bên người, duyên dáng yêu kiều Trương Tuyết Oánh mở miệng nói. Thử. Một bên khác, đứng tại nham thạch bên trên Lý Kính trông thấy một màn này, bĩu môi cười một tiếng, cực kỳ khinh thường nói, liền hắn cũng có thể thắng được Tiêu Quảng Hàn. Mơ mộng hao huyền. Tiêu Quảng Hàn thế nhưng là vực ngoại liên minh tinh nhuệ võ giả, cực kỳ am hiểu kiếm đạo. Hắn không tin Diệp Khinh Vân kiếm đạo có thể thắng được Tiêu Quảng Hàn. Tiêu Quảng Hàn đối Diệp Khinh Vân ngược lại là rất khách khí, hắn nhìn chằm chằm phía trước thanh niên áo trắng, đạo, ngươi cẩn thận, ta có thể ra kiếm. Hắn chỉ đối với mình tán thành kiếm đạo cao thủ khách khí, đối tại bình thường người, hắn đều sẽ không khách khí. Thanh âm rơi xuống, chân tay hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, sau một khắc, thân hình của hắn chính là còn như quỷ mị thẳng hướng phía trước cấp tốc lao đi, rất nhanh, hắn liền đi tới trước người Diệp Khinh Vân, trong tay lợi kiếm đột nhiên rút ra, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Kia chói mắt vô cùng một kiếm giống như liệt dương dâng lên, như thay thế giữa thiên địa quan mang. Hắn cao cao giơ lên trong tay kim sắc lợi kiếm, sau đó thi triển kiếm pháp, nặng nề mà hướng phía trước đánh xuống, lập tức, trên thân kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo vô cùng nóng ánh hoàng kim kiếm mang, trùng trùng điệp điệp đi về phía Diệp Khinh Vân. Song phương so đấu chính là kiếm pháp, không phải tu vi. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem kia to lớn kiếm mang, đôi mắt lấp lóe, hắn cầm lịch thiên kiếm, đồng dạng là hướng phía trước vung đi, đáng sợ kiếm phong hướng xuống đất càn quét mà đi. Một chiêu này tên là kiếm phong gào thét, là Diệp Khinh Vân một mình sáng tạo ra đến kiếm chiêu, uy lực tuyệt luân. Theo hắn chiêu này thi triển sau, lập tức một đạo kịch liệt kiếm phong phóng tới mặt đất, lớn bắt đầu kịch liệt đung đưa, cái kia đáng sợ kiếm phong làm cho mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, hướng về phương xa lan tràn ra, lập tức bốn phía nham thạch, cây cối tể tể vỡ vụn ra. Vâng. Hai đạo kiếm khí sau đó một khắc đụng vào nhau, một cỗ mãnh liệt khí lãng lại lần nữa hướng phía bốn phía mà đi. Không trung vang lên từng đạo vang dội kiếm minh, không dứt bên hai, quanh quần tiên địa, không ít người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, hoảng sợ nhìn xem đạp trong hư không hai thân ảnh. Chương 3242, ba thần giáo chương 3242, ba thần giáo trên đỉnh núi. Hai thân ảnh nhanh chóng giao thoa, trong tay lợi kiếm đụng vào nhau, phát ra từng đạo kiếm minh. Hai cỗ đáng sợ kiếm khí đang điên cuồng đụng chạm. Trong hư không tách ra kiếm quang chói mắt đến. Thiên địa vang minh. Cái kia đạo đạo kiếm khí gào thét mà đến, quét ngang hư không, thật là đáng sợ. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là nhìn về phía ánh mắt của Diệp Khinh Vân, bọn hắn ánh mắt đều mang vẻ chấn động, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Khinh Vân kiếm đạo nhất định không bằng Tiêu Quảng Hàn, nhưng hiện tại xem ra, là Tiêu Quảng Hàn kiếm đạo không bằng Diệp Khinh Vân. Tiểu tử này kiếm đạo lại kinh khủng như vậy. Sắc mặt Lý Kính chìm xuống một chút, ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Khi giao thủ trên trăm cái hiệp sau, rốt cục phân ra được thắng bại. Ngươi thắng. Tiêu Quảng Hàn đứng ở hư bên trong, nhàn nhạt mở miệng nói. Theo hắn lời này rơi xuống, không ít người đều là trừng lớn hai mắt, bọn hắn nhìn về phía vẻ mặt Diệp Khinh Vân biến đến vô cùng cổ quái. Gia hỏa này thắng. Kiếm đạo trình độ tại phía trên Tiêu Quảng Hàn. Cái này thân ảnh của Diệp Khinh Vân cũng là dừng lại, nhìn về phía trước Tiêu Quảng Hàn, đạo, vậy liền đa tạ. Thân hình hắn run lên, trực tiếp xuất hiện tại kia một gốc cổ thụ bên trên, nô ra tay phải, lấy đi viên kia không gian giới chỉ. Cái này mai không gian giới chỉ bên trong khắc thường linh quả. Không ít người đều là cực kỳ đỏ mắt nhìn xem một màn này. Đáng ghét. Lý Kính nhướng mày, hắn không hề nghĩ ngợi đến những này dị linh quả cuối cùng sẽ rơi vào trong tay Diệp Khinh Vân, cái này khiến hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Quảng Hàn thật sự là, rõ ràng tu vi so tiểu tử này cao, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn tỉ thí kiếm đạo. Hắn thấy, muốn thật luận thực lực, Diệp Khinh Vân tuyệt không phải là Tiêu Quảng Hàn đối thủ. Dù sao tu vi Diệp Khinh Vân chỉ là trên mặt đất suy cảnh ngũ trọng, mà tu vi Tiêu Quảng Hàn đạt tới suy cảnh cửu trọng. Cả hai tu vi chỉ ở giữa chênh lệch quá lớn. Hắn nhìn chằm chằm trong tay Diệp Khinh Vân không gian giới chỉ, đôi mắt lấp lóe, sau một khắc, trên mặt hiện ra một vòng vẻ tham lam, vậy mà thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, xem ra lại muốn đánh lén Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân còn không xuất thủ, sau lưng, Tiêu Quảng Hàn nhìn xem một màn này, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp rút ra lợi kiếm. Lập tức, một đạo bóng ánh kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp rơi vào trên người Lý Kính. Thân thể của Lý Kính trực tiếp bị đánh thành hai nửa, máu tươi như nước suối hiện lên. Ai dám đoạt, chính là kết cục này. Tiêu Quảng Hàn lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt âm lãnh liếc nhìn toàn trường. Bốn phía võ giả đều là cúi đầu, không dám đối mặt Tiêu Quảng Hàn. Đại ca, Cao Đông rất là kích động nhìn xem Diệp Khinh Vân. Ta liền biết ngươi làm được. Cao Sâm, Vương Thạc mấy người đều là rất hưng phấn mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. Bốn phía, không ít võ giả đều một mặt ao ước nhìn xem Diệp Khinh Vân. Đúng lúc này, bên trong vùng thế giới này kia vòng trăng sáng bỗng nhiên lóe lên một cái, ngay sau đó một đạo kinh thiên động địa ánh trăng chi quang từ đó đống nhiên tỏa ra, không ít người đều tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, bao quát Diệp Khinh Vân ở bên trong. Khi bọn hắn mở to mắt thời điểm, hoảng sợ phát hiện kia vòng trăng sáng biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp từ hư không bên trong chậm rãi hạ xuống tới. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn xem cái này bóng người đẹp đẽ, ngáy mắt mê muội. Đây là một vị nữ tử, nàng toàn thân bao phủ tại trời địa nguyệt hoa chi quang bên trong, như tiên nữ một dạng, mỹ lệ làm rung động lòng người. Không ít người đều bị nữ tử dung mạo hấp dẫn. Nữ tử này tựa như tuyết liên một dạng, toàn thân trắng đoán, không dính vào bất luận cái gì bụi bặm, một đầu ngân sắc như thác nước tóc dài theo gió mà phiêu, một đôi thâm thúy màu u lam đôi mắt đẹp lóe ra qua mang, sâu mắt mũi cao, tư thái huyền chuyển, khí chất xuất trần. Nhìn xem nữ tử ra sân cảnh tượng, Diệp Khinh Vân không khỏi vang lên một người. Đó chính là Lạc Linh. Lúc ấy, Lạc Linh cũng là từ ánh trăng bên trong hạ xuống tới, lại là ba thần giáo người. Vương Thạc đi tới, nhìn xem một màn trước mắt, đạo: "Diệp Khinh Vân từ Vương Thạc miệng bên trong biết được ba thần giáo chính là bản nguyên thế giới bên trong nhất là thế lực thần bí, nghe nói bọn hắn đến từ thiên ngoại trời, là bị thiên ngoại thiên vứt bỏ thế lực." Ba thần giáo? Diệp Khinh Vân đôi mắt tinh quang lóe ra, tự lẩm bẩm: "Đến tột cùng cái gì tình huống? Vì sao ba thần giáo người đều sẽ từ vầng trăng kia bên trong hạ xuống tới?" Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện trường bên trong, có không ít nam tử đem lửa nóng ánh mắt ném đặt ở phía trước kia huyền chuyển nữ tử thân thể mềm mại bên trên, trong hai mắt có không còn che giấu tham lam chi quang. Tốt gợi cảm nữ nhân, thật đẹp. Dáng người thật tốt, ngươi nhìn chân kia, lại dài lại trắng. Không ít người mê đắm nhìn về phía trước kia dáng người huyền chuyển nữ tử thân thể mềm mại bên trên. Có người không có cảm nhận được huyền chuyển trên người nữ tử tu vi, đôi mắt lóe lên một cái, chẳng lẽ là phổ thông nữ tử. Trong đầu một cỗ tà niệm xông ra. Hắn cũng chịu không nổi nữa nữ tử dụ hoặc, nữ tử này mặc thực tế quá bại lộ, liền muốn xuống tới. Đồng nhiên, huyền chuyển nữ tử đối hắn nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng. Nụ cười này âm thanh rơi xuống, lập tức, một đoàn máu tươi chi hoa trong hư không tỏa ra. Phúc! Vị nam tử kia đầu người trực tiếp lăn rơi trên mặt đất, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Không ít người thấy cảnh này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tốc độ thật nhanh, thật là cao siêu thủ đoạn. Có người kinh hô liên tục. Nữ tử giết hết nam tử sau, con mắt đều không nháy mắt một chút, nàng ngẩng đầu, nhìn xem kia vòng liệt dương, thầm nói, ba thần giáo đến tột cùng thức tỉnh bao nhiêu vị luân hồi giả. Diệp Khinh Vân nhĩ lực hơn người, nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Phải biết, Lạc Linh cũng là luân hồi thể. Hắn cảm thấy cần thiết đi tìm hiểu một chút ba thần giáo. Cái này, đây không phải Âu Dương Nguyệt Nguyệt sao? Nàng không phải biến mất sao? Trong đám người, đột nhiên, một đạo không thể tưởng tượng nổi thanh âm manh vang lên. Thật chẳng lẽ chính là nàng? Ba thần giáo đến cùng đang làm cái gì? Trước đó không lâu, ta nghe nói có mấy vị luân hồi giả xuất hiện. Ba thần giáo rất khả năng tại lựa chọn mới giáo chủ. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Ba thần giáo giáo chủ nhanh không được. Cho nên muốn lựa chọn mới giáo chủ. Mới giáo chủ nhất định phải tại luân hồi thể bên trong tuyển chọn, mà trong quá trình này, rất có thể sẽ để một chút luân hồi giả vẫn lạc. Bốn phía võ giả xì xào bàn tán. Diệp Khinh Vân híp mắt, nghe bốn phía người, hắn được đến một cái tin tức. Luân hồi giả muốn chết liệt, chỉ có mạnh nhất một cái mới có thể trở thành ba thần giáo mới giáo chủ. Nói như vậy, Lạc Linh rất có thể sẽ tham gia trận này chết liệt. Diệp Khinh Vân đối Lạc Linh lập tức cảm thấy lo lắng. Giờ phút này, Âu Dương Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu, nhìn xem kia vầng mặt trời, ngay sau đó, nàng chu môi huýt sáo một tiếng, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy tại kia vòng trong liệt dương từ từ xuất hiện một điểm sáng, sau đó, một đầu to lớn yêu thú từ đó chậm rãi xuất hiện, phe phẩy cánh, hướng phía bên này nhanh chóng mà đến, nhanh như gió táp, nhanh như tiềm điện. Chương 3243, Linh Long Mạch chương 3243, Linh Long Mạch Diệp Khinh Vân, Cao Đông, Cự Sâm, Trương Tuyết Oánh, Vương Thạc trở lại trong thiên môn. Bọn hắn giao ra dị linh quả, tê tê trở thành thiên môn lục đẳng ngoại môn chín các đệ tử. Trở thành thiên môn lục đẳng ngoại môn đệ tử, liền có thể tiến về Linh Long Mạch tu luyện. Linh Long Mạch chính là thiên môn tu luyện bảo địa, ở bên trong tu luyện có thể tăng lên rất nhiều võ giả tu vi, đối với suy cảnh cấp bậc võ giả đặc biệt rõ ràng. Một ngày này, Diệp Khinh Vân bọn người biến thành một vòng lưu quang, thẳng hướng Linh Long Mạch mà đi. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, xuất hiện rất nhiều ngọn núi, từng tòa sơn phong xuyên thẳng vân điêu, khí thế bằng bạc. Nơi này chính là Linh Long Mạch sao? Diệp Khinh Vân bọn người đứng trong hư không, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, đôi mắt lóe lên một cái. Một vị thiên môn ngoại môn trưởng lão khẽ vuốt sợi râu, không sai, nơi này chính là Linh Long Mạch. Ở đây tu luyện nhưng tăng lên rất nhiều tu vi của các ngươi. Nghe nói tại cái này địa để hạ có không ít đầu chết đi rồng, chính là bởi vì những ngày long thi, dẫn đến nơi đây năng lượng cực kỳ bằng bạc. Hắn là mang Diệp Khinh Vân đám người đi tới Linh Long Mạch lão giả. Đi tu luyện đi. Hắn nói. Tốt, đà tạ trưởng lão. Diệp Khinh Vân bọn người chắp tay nói. Chật, một đoàn người liền tìm kiếm khắp nơi vị trí. Chúng ta tách ra đi. Diệp Khinh Vân đối Cao Đông đám người nói. Tốt. Cao Đông bọn người đều là gật đầu. Bá. Diệp Khinh Vân hóa thành một vòng lưu quang, thẳng hướng phía dưới Linh Long Mạch mà đi, tốc độ của hắn rất nhanh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện ở nơi đó có một cái cửa hàng lớn, đồng thời kia trong động khẩu tản mát ra cực kỳ nồng đậm năng lượng, đây là một khối tu luyện bảo địa. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, muốn hạ xuống tới. Giờ phút này, bốn phía không ít tiên môn đệ tử đều là ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Diệp Khinh Vân. Người kia là ai? Thật sự là thật to gan, cũng dám tới đây. Hắn không biết động phủ này đã có chủ nhân sao? Kia động phủ thế nhưng là Trần Tinh Minh. Mà Trần Tinh Minh thế nhưng là thiên môn thập đại ngoại môn một các đệ tử Tử Phong Lạnh người bên kia. Đừng nghĩ nhiều, cũng khen người ta cũng không phải đến nơi đó tu luyện, chỉ là đơn thuần đến xem, dù sao kia trong động phủ đích xác có đại lượng năng lượng. Không ít võ giả xì xào bàn tán, nhìn xem Diệp Khinh Vân. Trong mắt Diệp Khinh Vân lóe ra một trận tinh mang, cúi đầu, nhìn phía dưới, ở phía dưới có một tòa cửa hàng lớn, phảng phất giống như miệng rồng. Thân hình hạ xuống tới, Diệp Khinh Vân liền có thể cảm nhận được động phủ này bên trong năng lượng cuồn cuộn. Cái này đích xác là một chỗ tu luyện bảo địa. Cái này trong động phủ có đại lượng ngũ suy năng lượng, ngược lại là cực kỳ thích hợp ở bên trong tu luyện. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, sau đó đi thẳng vào. Bốn phía võ giả thấy cảnh này, đều là một mặt cổ quái nhìn xem Diệp Khinh Vân, có người thậm chí trên mặt hiện ra một vòng ý cân nhắc. Còn có người nhìn về phía Diệp Khinh Vân thật giống như đang nhìn một bộ thi thể lạnh băng. Đối với ánh mắt của những người này, Diệp Khinh Vân tự nhiên không để ý tới, hắn hướng thẳng đến trong động phủ đi đến, thần sắc lạnh nhạt. Tại phía trước, vậy mà là đang ngồi một thân ảnh. Đối này, Diệp Khinh Vân cũng không để ý đến, thiên môn không có quy định một tòa động phủ chỉ có thể ngồi một người. Hắn liền muốn ngồi xuống ở đây lúc tu luyện, vị kia quanh chân ngồi ở chỗ này thanh niên chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt bùng lên lấy hàn quang, giờ khắc này, một cỗ khí thế mãnh liệt từ trên người hắn bỗng nhiên bạo phát đi ra, như núi như biển, khí thế cực kỳ kinh người. Lan ra ngoài, thanh niên lạnh lùng mở miệng nói, trên mặt bất thiện chi sắc. Nơi này là người chuyên môn. Diệp Khinh Vân hí mắt, bất thiện nhìn chằm chằm thanh niên. Đúng vậy, người cút ra ngoài cho ta. Thanh niên trên mặt bất thiện nói, ta nếu không phải muốn ở chỗ này tu luyện. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói, kia liền làm tốt bị ta đoạn đi hai tay hai chân chuẩn bị. Thanh niên trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, trên mặt đều là khiêu khích chi ý a. Ngươi nghĩ đoạn ta hai tay hai chân? Diệp Khinh Vân trực tiếp híp mắt con mắt, chợt khẽ cười một tiếng, trực tiếp ngồi trên mặt đất, một mình tu luyện. Thanh niên như tại khẩn yếu tu luyện trước mắt bên trong, hắn thật sâu nhìn xem Diệp Khinh Vân một chút, lạnh lùng nói, ngươi hẳn là may mắn ta đang tu luyện, chờ ta tu luyện hoàn thành, chính là ngươi đoạn đi xong hai tay chân thời điểm. Thời gian trôi qua, Diệp Khinh Vân hấp thu trong động phủ kinh người ngũ suy chi khí. Ở đây tu luyện đích xác sẽ có hiệu quả kinh người. 3 ngày sau, tu vi của hắn thành công bước vào đến suy cảnh lục trọng bên trong. Bất quá, tại ngoài động phủ đứng không ít võ giả, những võ giả này đều một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. Gia hỏa này thật đúng là dám ở bên người Trần Tinh Minh tu luyện. Hắn là gan thật là lớn a. Đúng vậy a. Trần Tinh Minh làm sao còn không có động thủ? Chắc là bởi vì đang tu luyện loại nào đó công pháp đi. Nghe nói Trần Tinh Minh tu luyện công pháp cần toàn tâm toàn ý, không thể bị quấy rầy. Phốc. Đương nhiên, Trần Tinh Minh phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ tái nhợt chi sắc. Không ít người thấy cảnh này, sắc mặt đều là biến đổi. Trần Tinh Minh tu luyện công pháp thất bại, thảm tao phản vệ. Giờ phút này, ánh mắt Trần Tinh Minh cực kỳ âm trầm, hắn tu luyện công pháp tên là Đoạn Linh Trưởng cần hấp thu giữa thiên địa vàng bạc ngũ suy chi khí, hắn muốn là có thể mượn nhờ động phủ này bên trong đại lượng ngũ suy chi khí tu luyện thành công, thế nhưng là những ngày này, ngũ suy chi khí vậy mà toàn bộ hướng phía một chỗ đi đến. Là hắn. Trần Tinh Minh đôi mắt lóe ra hung hành chi quang, lạnh lùng liếc Diệp Khinh Vân một chút, trên mặt hàn ý cùng sát ý từ từ nổi lên. Tiểu tử này cũng dám tự tiện xông vào ta động phủ, đồng thời còn ảnh hưởng ta tu luyện, quả thực đáng chết, nên giết. Một cỗ sát ý sau đó một khắc trực tiếp bạo phát đi ra, như núi như biển, trực tiếp hội tụ tại trên người Diệp Khinh Vân. Bá. Trần Tinh Minh rút ra lợi kiếm, thân hình run lên, nhảy lên thật cao, trong tay lợi kiếm thẳng hướng Diệp Khinh Vân đầu bổ tới, động tác tấn mãnh vô cùng, không lưu tình chút nào. Bất quá, coi như kia lợi kiếm muốn hạ xuống xong, kia ngồi xếp bằng thanh niên bỗng nhiên mở mắt. Cặp con mắt kia lóe ra bức người chi quang, làm cho vùng hư không này đều vì đó run rẩy. Chết. Trần Tinh Minh trong đôi mắt tàn nhẫn chi quang càng thêm mãnh liệt, lạnh lùng mở miệng nói, trong tay lợi kiếm lại lần nữa đi về phía Diệp Khinh Vân. Bàn tay Diệp Khinh Vân đông nhiên vỗ, nháy mắt, bộc phát ra hãi nhiên năng lượng. Ầm vang, kiếm trong tay Trần Tinh Minh trực tiếp bị đập nát rơi. Cùng lúc đó, một trường kia trực tiếp rơi vào trên người hắn. Cái này tu vi Trần Tinh Minh chỉ ít cao hơn Diệp Khinh Vân ra tam trọng mà thôi, hắn căn bản ngăn cản không được một trường này, toàn bộ thân hình tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Cái gì? Tu vi Trần Tinh Minh thế nhưng là so tiểu tử này cao hơn tam trọng a, vậy mà lại không thấp tiểu tử này. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều là một mặt giật mình cùng hãi nhiên. Diệp Khinh Vân chậm rãi, tóc dài luồn vũ. Hắn nhìn chằm chằm phía trước Trần Tinh Minh, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi công pháp tu luyện bất thành, thế mà trách ta. Chương 3244, nơi nào hiểu lầm. Chương 3244, nơi nào hiểu lầm. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn xem Trần Tinh Minh. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Trần Tinh Minh biết được thực lực của Diệp Khinh Vân, hắn biết mình tuyệt không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ, nơi nào còn dám phép lối, hắn liên tục mở miệng nói, hy vọng Diệp Khinh Vân thả hắn một mạng. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân trong đôi mắt lạnh ý càng sâu. Hiểu lầm. Nếu không phải hắn thực lực cường đại, sợ sớm đã bị gia hỏa này cho diệt. Hiện tại, đánh không lại hắn, người này liền nói hiểu lầm. Nơi nào hiểu lầm? Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt bên trong phun ra nuốt vào lấy sát ý vô tận. Cảm nhận được trên người Diệp Khinh Vân không còn che giấu sát ý, Trần Tinh Minh bỗng nhiên run rẩy một chút. Nếu là sớm biết người trước mắt lợi hại như thế, vậy nói gì, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc đối phương. Hạt gạo chi quang, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, tay phải nâng lên, không chút do dự một trường đánh ra. Lập tức, thân thể của Trần Tinh Minh tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, rơi vào động phủ bên ngoài. Bốn phía không ít người đầy mặt rung động mà nhìn xem một màn này. Chết, Trần Tinh Minh chết. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân thật dám giết Trần Tinh Minh. Trần Tinh Minh thế nhưng là Tiên môn Viêm phái người. Tại bên trong Tiên môn có rất nhiều phe phái. Viêm trong phái có Trần Tinh Minh dạng này tinh nhuệ ngoại môn đệ tử, cũng có thập đại ngoại môn chín các đệ tử tự phong lệnh, càng có Tiên môn nội môn đệ tử. Bên trong Tiên môn phân chia thế lực cực kỳ phức tạp, người ở bên trong mạch quan hệ cũng là rất phức tạp. Viêm phái là trong Tiên môn một cái đại phái, không phải người bình thường có thể chọc được. Nhưng mà Diệp Khinh Vân cho tới bây giờ liền không sợ người khác uy hiếp, nên giết liền giết. Hắn không để ý tới bốn phía võ giả ánh mắt khác thường, một lần nữa đi tới trong động phủ, bắt đầu tu luyện. Động phủ này bên trong ngũ suy chi khí cực kỳ nồng đậm. Chỗ mi tâm chậm rãi hiện ra Lịch Thiên tiểu nhân đến, ngay sau đó, Lịch Thiên tiểu nhân bắt đầu thôn vệ lấy mảnh này trong động phủ ngũ suy chi khí. Diệp Khinh Vân vận chuyển công pháp, Toàn thân hắn phảng phất tắm rửa tại Hải Dương Ngũ Suy Chi khí bên trong. Ngũ Suy Chi cảnh đại biểu cho thể nội hạt nhỏ không ngừng mà diễn biến. Thông thường mà nói, suy cảnh ngũ trọng võ giả, đại biểu cho thể nội có 50 khỏa suy vi hạt, còn lại hạt nhỏ cũng không có chuyển hóa thành suy. Võ giả thể nội tổng cộng có 100 khỏa dạng này hạt nhỏ, mỗi chuyển hóa một viên liền có thể tăng thêm một phần lực lượng. Bất quá, Diệp Khinh Vân thể chất đặc thù, trong cơ thể hắn tổng cộng có 100 khỏa ngũ suy hạt nhỏ, điều này đại biểu lấy cùng trong cấp bậc, thực lực của hắn sẽ so người khác mạnh, mà lại mạnh rất nhiều. Thiên nhân ngũ suy cảnh phân biệt là người suy cảnh, linh suy cảnh, trời suy cảnh cùng thần suy cảnh. Bây giờ, tu vi Diệp Khinh Vân trên mặt đất suy cảnh lục trọng bên trong, thể nội có 120 khỏa đã biến thành suy cấp bậc hạt nhỏ, còn lại 80 khỏa hạt nhỏ vẫn là tại người suy cấp bậc. Diệp Khinh Vân hiện tại cần phải làm là đem còn lại hạt nhỏ chuyển thành suy cấp bậc. Trong động phủ, quần quần ngũ suy chi khí hướng phía trong cơ thể Diệp Khinh Vân mà đi, lập tức, thể nội thứ 121 khỏa hạt nhỏ bắt đầu thức tỉnh, một cô năng lượng to lớn đột nhiên bạo phát đi ra. Thời gian trôi qua, tu vi Diệp Khinh Vân liên tục đột phá, suy cảnh thất trọng, suy cảnh bắt trọng. Thẳng đến tu vi tăng lên tới suy cảnh cửu trọng thời điểm, thể nội hạt nhỏ mới không nhúc nhích tí nào. Diệp Khinh Vân tại thời khắc này cảm nhận được mình có được dùng không hết lực lượng thần bí, hắn giờ phút này thân thể đã sớm không thuộc về loài người cấp bậc, đã sớm vượt qua nhân loại, thậm chí vượt qua thần linh cấp bậc. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong không khí thần bí nguyên tố, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình hạt nhỏ nhao nhao thức tỉnh, tựa như là từng đầu yêu long. 200 quả hạt nhỏ toàn bộ đạt tới suy cấp bậc, hắn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi vào đến linh suy cảnh. Trong động phủ ngũ suy chi khí nháy mắt trở nên hiếm mất đi. Hiển nhiên, trong động phủ ngũ suy chi khí toàn bộ bị Diệp Khinh Vân hút đi. Thú vị. Diệp Khinh Vân liếm môi một cái, chậm rãi rời đi động phủ này, dự định đi khác động phủ, muốn đem trong động phủ ngũ suy chi khí toàn bộ hút đi. Kém một chút liền có thể bước vào đến linh suy cảnh bên trong. Đôi mắt tinh quang lóe lên một cái, hắn có thể cảm nhận được mình liền kém một chút liền có thể bước vào đến linh suy cảnh nhất trọng, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Hắn ra. Bốn phía không ít võ giả ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân, bọn hắn cũng không khỏi lui ra phía sau mấy bước, dù sao trước đó Diệp Khinh Vân thế nhưng là không cần tốn nhiều sức chiến thắng Trần Tinh Minh. Gia hỏa này muốn làm gì? Ánh mắt của những người này nhìn Diệp Khinh Vân đều mang thật sâu kiêng kỵ. Diệp Khinh Vân không có chút nào để ý tới ánh mắt của những người này, hắn tùy ý ngẩng lên đầu, nhìn xem bốn phía, sau đó tìm kiếm to lớn động phủ. Hắn biết động phủ càng lớn, đại biểu cho trong động phủ linh mạch càng nhiều, ngũ suy chi khí cũng là càng nồng đậm. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một tòa cự đại động phủ này so trước đó tòa kia còn muốn lớn. Liền nó, liếm môi một cái, đôi mắt lóe lên một cái, sau một khắc, Diệp Khinh Vân thân hình chính là du lên, chân đạp hư không, đồng thời, ánh mắt của hắn quét một chút, phát hiện cao đông bọn người đang tìm kiếm động phủ, độc tự tu luyện. Diệp Khinh Vân tìm tới tòa kia động phủ, thân hình lóe lên, sau một khắc, liền là xuất hiện ở tòa kia trong động phủ. Không ít người thấy thế, càng thêm cổ quái nhìn xem Diệp Khinh Vân. Ở trong đó ngồi chính là thất đẳng con trai trưởng Tống Rồng còn có hắn hai vị huynh đệ. Tống Rồng đồng dạng là viêm phái người. Gia hỏa này có phải là chuyên môn đi tìm viêm phái người phiền phức a? Cái này là muốn đắc tội viêm phái sao? Không ít người xì xào bàn tán. Diệp Khinh Vân căn bản cũng không có để ý tới, hắn đi thẳng vào, trong động phủ ngồi xếp bằng lấy ba người, giờ phút này, ba người tề tề mở mắt. Tại bọn hắn mở to mắt sana, lập tức, từng đạo long ảnh vậy mà là tề tề hiện hiện trong hư không, ép tới vùng hư không này đều muốn run rẩy, ba người khí tức trên thân vậy mà là hội tụ vào một chỗ, nhìn ra được ba người này thường xuyên cùng một chỗ tu luyện, công pháp tu luyện có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Hải nhiên khí thế trực trùng bất tiêu, hóa thành một đầu dữ tợn rồng thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Giáng quay dày ba huynh đệ chúng ta tu luyện, muốn chết. Ba người tề tề mở miệng nói, trên mặt đều hiện ra một vòng nổi giận chi sắc. To lớn rồng mang theo hải nhiên khí thế hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Chỉ bằng các ngươi cũng dám ngăn ta. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ba người nhìn, lạnh hừ một tiếng, tay phải thành quyền, thi triển thần long quyền. Oanh! Một chiêu thần long quyền thi triển đi ra, lập tức, một đạo cực kỳ vang dội long ngâm quanh quần thiên địa. Lập tức, trong hư không vậy mà thêm ra một đầu cự long, giống như nắm đấm đông nhiên hướng phía trước mà đi, cùng đầu kia cự long đụng vào nhau. Sau một khắc, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Oanh! Ba người thân thể tề tề run lên, tựa như ba viên lưu tinh một dạng bạch ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Ba người bên khóe miệng đều là thấm vào một vòng máu tươi. Chương 3245, tu vi đột phá chương 3245, tu vi đột phá. Ba người sắc mặt âm trầm. Người cầm đầu giận chỉ Diệp Khinh Vân, phát ra vô cùng ác độc đến, "Tiểu tử, có gan ngươi ngay ở chỗ này, không cho phép chạy, chờ chút, ta ngươi sẽ biết tay." Nhìn ra hỏa này dáng vẻ hiển nhiên là đi viện binh. Diệp Khinh Vân lạnh lùng ngẩng đầu, liếc người này một chút, sau đó tay phải nâng lên, hướng phía trước một chỉ. Lập tức, chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy một đạo hỏa diễm chi quang, lấy lôi đỉnh tốc độ hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Vị võ giả này thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Hai vị khác võ giả nhìn thấy một màn này, tâm thần cùng rung động, đều là không còn dám ở chỗ này, liên tục lui ra phía sau. Diệp Khinh Vân không thèm để ý những người này, trực tiếp tìm kiếm một chỗ, ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu động phủ này bên trong ngũ suy chi khí. Ở đây địa để hạ ẩn giấu đi một đầu to lớn vô cùng linh long mạch. Diệp Khinh Vân nhanh chóng tu luyện, đem thể nội những cái kia suy cấp bậc hạt nhỏ chuyển hóa thành linh suy cấp bậc hạt nhỏ. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đại lượng ngũ suy chi khí hướng phía trong cơ thể Diệp Khinh Vân mà đi, tại thể nội bên trong 20 quả hạt nhỏ đang phát sinh biến hóa kinh người, tản ra hãi nhiên khí tức, như từng đầu mãnh thú từ từ vừa tỉnh lại. Và anh, giờ khắc này, trên người Diệp Khinh Vân bộc phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt đến. Tu vi của hắn thuận lợi đột phá, đạt tới linh suy cảnh nhất trọng bên trong. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình có năng lượng bằng bạc. Không sai. Diệp Khinh Vân hài lòng gật gật đầu, đột nhiên, hắn nghe tới tòa động phủ này bên trong vậy mà truyền đến rất quỷ dị thanh âm. "Ân." Thanh âm này, hắn khẽ chau mày, quay người nhìn về phía trước, liền muốn đi vào thời điểm. Đột nhiên, bên ngoài vang lên từng đạo tiếng ồn ào. Là Viêm phái người. Đây là Viêm phái nhân vật trọng yếu. Phong Đông Ân. Gia hỏa này tu vi thế nhưng là đạt tới linh suy cảnh trong tam trọng. Xem ra, hắn rõ ràng là muốn đi tìm kia tiểu tử tính sổ sách. Đúng vậy a. Kia tiểu tử cũng quá phế lối, cũng dám đắc tội Viêm phái người. Viêm phái thế nhưng là tiên môn đại phái a. Không ít người xì xào bàn tán. Giờ phút này, một đạo lanh khốc thanh niên chính hướng phía Diệp Khinh Vân tòa động phủ này nhanh chóng mà đi, thân pháp của hắn rất kinh người, nhanh như gió táp, nhanh như thiểm điện, lập tức liền rơi trên mặt đất, ở trên người hắn tản mát ra một cỗ âm lãnh đến cực điểm khí tức. Phong Vô Ngân hí mắt, thẳng hướng phía trước động phủ mà đi, mỗi đi một bước, trên thân sát khí liền tăng thêm một phần, đến cuối cùng, trên thân sát khí đã đạt tới cực hạn. Chính là ngươi thương tạp Viêm phái người. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước thanh niên, lạnh lùng mở miệng nói, "Không sai." Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói, "Vậy liền đi chết đi." Phong Vô Ngân trong đôi mắt hiện ra tàn nhẫn chi quang, bên khóe miệng thấm vào một vòng hung tàn chi ý, tay phải nâng lên, thẳng hướng Diệp Khinh Vân đỉnh đầu mà đi. Người này vừa ra tay, liền cực kỳ tàn nhẫn, thẳng đến Diệp Khinh Vân tính mệnh. Diệp Khinh Vân híp mắt, hắn bước ra một bước, đưa tay chính là vỗ. "Veng!" Lập tức, trưởng đục trưởng, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngay sau đó, hai thân ảnh nhanh chóng dịch ra. Vụt vụt vụt. Phong Vô Ngân lui ra phía sau mấy bước, đồng thời, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Lại nhìn Diệp Khinh Vân, tuy nói hắn cũng lui ra phía sau, nhưng vẻn vẹn là lui ra phía sau ba bước, mà lại trên thân cũng không tương thế. Ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết. "Khuyên ngươi Viêm phái người đừng tới cho ta." Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, hắn thấy Phong Vô Ngân còn không đi ra, quát lớn, "Còn chưa cút." Sắc mặt Phong Vô Ngân âm trầm, nhưng biết mình cũng không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ, chỉ có thể thân hình run lên, rời đi động phủ này. Giờ phút này, bên ngoài võ giả còn đang thì thầm nói chuyện, trong lòng bọn họ nghĩ đến lần này Diệp Khinh Vân tất rơi cái kết cục bi thảm, lại không nghĩ rằng ra người tới sẽ là Phong Vô Ngân, hơn nữa nhìn bộ dáng, Phong Vô Ngân bị thương không nhẹ. Chẳng lẽ là bị kia tiểu tử đả thương? Không thể nào, Phong Vô Ngân thế nhưng là Viêm phái cao thủ, một thân tu vi cao tới linh suy cảnh tam trọng, hắn vậy mà lại bại. Thật bại? Không thể nào. Những người này đều rất rung động, theo lý thuyết, bại trận người không phải là Phong Vô Ngân a. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước độc phủ, nghe tới cái kia quỷ dị thanh âm, hắn hướng phía trước mới chậm rãi đi đến. Ân, lại có truyền tống trận. Hắn phát hiện tại tòa động phủ này chỗ sâu có một cái truyền tống trận, bất quá, truyền tống trận này như bị giam cầm ở dạng, khó mà mở ra. Nhưng vào lúc này, Chỗ mi tâm chậm rãi đi ra Lịch Tiên tiểu nhân. Lịch Tiên tiểu nhân hé miệng, chợt đột nhiên hướng phía trước thổi thở một hơi. Tại đạo này khí thể hạ, thời gian dần qua, phía trước cái kia đạo truyền tống trận chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng sáng chói đột nhiên từ đó nổ bắn ra đến, thẳng hướng Diệp Khinh Vân thân thể bao khỏa mà đi. Đầu não chỗ truyền đến một trận mê muội. Khi Diệp Khinh Vân mở to mắt thời điểm, liền phát hiện phía trước tình cảnh thay đổi. Mình cũng không trong động phủ. Hắn xuất hiện tại một mảnh thần bí địa phương. Chỉ thấy một đạo cự đại huyết sắc hư ảnh xuất hiện tại cao không trung. Tại kia cao không trung lại có cửu luân liệt dương, mỗi một vòng liệt dương đều tản ra nóng bỏng nhiệt độ cùng hào quang chói sáng. Cái kia đạo huyết sắc hư ảnh, toàn thân hồng khí cuồn cuộn, như một đầu có thể hủy diệt thiên địa viễn cổ ma thần một dạng, một cỗ khí thế cực kỳ mạnh từ đạo này to lớn thân ảnh bên trên bạo phát đi ra, như núi như biển. "Nhân loại, cũng dám xâm nhập ta huyết ma chi địa, rất tốt, ngươi hoặc là trở thành bốn huyết ma chất dinh dưỡng, hoặc là trở thành bốn huyết ma nô lệ." Cái kia đạo huyết sắc hư ảnh phát ra quỷ dị thanh âm vậy mà là lấy một loại kỳ quái phương thức truyền vào đến Diệp Khinh Vân trong đầu, làm cho Diệp Khinh Vân não hải ông ông tác hưởng. Tâm thần đều là run lên. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, không biết vì sao, hắn cảm thấy chỗ mi tâm Lịch Tiên tiểu nhân rất muốn hút đạo thân ảnh này. Đồng thời, hắn cho rằng nếu để cho Lịch Tiên tiểu nhân hút đạo này thân ảnh màu đỏ ngòm, mình đem sẽ có được hải nhiên thực lực. "Ta lựa chọn để ngươi trở thành ta chất dinh dưỡng." Diệp Khinh Vân tay cầm Lịch Tiên kiếm, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem kia đạo cự đại thân ảnh màu đỏ ngòm. Cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm cao tới ngàn trượng, đầu như có thể đỉnh thiên một dạng, để người hải nhiên. "Ha ha, nhân loại tiểu tử, ngươi cũng dám đối bản huyết ma nói ra dạng này giống giật đến, thật là muốn chết." Cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm lạnh lùng mở miệng nói, đúng lúc này, một trận cuồng phong bỗng nhiên đánh tới, kia trong cuồng phong mang theo hãi nhiên năng lượng, theo đạo này cuồng phong đánh tới, lập tức, bốn phía hư không đều phảng phất muốn vỡ vụn mở dạng, một đạo màu đỏ thiểm điện xé mở chân trời, tựa như là một thanh thần kiếm hướng phía dưới Diệp Khinh Vân hung hăng bổ tới. "Chết đi." Băng lãnh thanh âm truyền đến, sau một khắc, kia đạo cự đại lợi kiếm chính là thẳng rơi vào trên người Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian xuất ra Lịch Tiên kiếm, dùng cái này ngăn cản. "Ầm vang." Trong hư không vang lên trầm thấp tiếng oanh minh. Diệp Khinh Vân thân hình lui ra phía sau mấy bước. Chương 3246, thần bí chi địa chương 3246, thần bí chi địa Diệp Khinh Vân xuất hiện tại thần bí chi địa. Trong hư không, cái kia đạo thần bí tự xưng là huyết ma huyết sắc hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, hướng phía Diệp Khinh Vân không ngừng công kích tới. 10 vòng liệt dương không ngừng chuyển động, vạn đạo hào quang phân biệt từ 10 vòng trong liệt dương phát ra, tựa như vô số đạo nóng bỏng chi kiếm, thẳng hướng phía dưới Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đi. Diệp Khinh Vân không sợ hãi chút nào. Chỗ mi tâm Lịch Thiên tiểu nhân đang không ngừng cơ. Hắn có thể cảm ứng được Lịch Thiên tiểu nhân nếu có thể ăn cái này huyết ma, thực lực của hắn sẽ có trên phạm vi lớn mà tăng lên. Tại hắn kịch chiến huyết ma thời điểm, một bên khác, Viêm phái người toàn bộ đi tới một tòa to lớn trong động phủ, bọn hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, xem ra tựa hồ tại chờ đợi động người trong phủ. Những người này mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, đều không khác mấy muốn nhỏ máu đến. Hôm nay có một người liên tục chạm giết bọn hắn Viêm phái người, cái này để bọn hắn cực kỳ khó chịu, bọn hắn đều vô cùng muốn giết kia tiểu tử, nhưng là kia tiểu tử thực lực không tầm thường. Phong Vô Ngân liền tại bên trong, sắc mặt của hắn cũng là rất âm trầm, vừa nghĩ tới lúc trước Diệp Khinh Vân ngữ khí, hắn tâm liền không khỏi sinh ra lửa giận đến. Hy vọng đại ca có thể xuất quan. Ngồi ngay ngắn trong động phủ người không là người khác, mà là đại ca của hắn, Gió Chính Đốt. Đại ca hắn thực lực xa ở trên hắn. Hắn thấy, chỉ muốn đại ca có thể xuất thủ, nhất định có thể đem kia tiểu tử đánh cho cha mẹ đều nhận không ra. Ha 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 ha. Ta rốt cục đột phá, linh suy cảnh lục trọng. Lúc này, một đạo vô cùng cuồng ngạo cười sinh từ trong động phủ chậm rãi truyền đến, từ trong động phủ chậm rãi đi ra một vị người mặc áo bào màu xám nam tử. Nam tử một thân khí thế khủng bố như vậy, dáng người khôi ngô, trên thân áo bào màu xám theo gió phiêu lãng, một đôi tròng mắt bùng lên lấy tinh quang, một thân tu vi cao tới linh suy cảnh lục trọng, trước mắt vị nam tử này chính là Phong Vô Ngân đại ca Gió Chính Đốt. Là Gió Chính Đốt sư huynh. Là hắn. Gió Chính Đốt sư huynh rốt cục xuất quan. Nơi xa, Viêm phái võ giả nhìn thấy một màn này, các đôi mắt phát sáng, rất là kích động, vui vẻ. Sư huynh, người rốt cục xuất quan. Mấy vị Viêm phái võ giả chạy tới, cơ hồ lệ nóng doanh trọng, bọn hắn đợi rất lâu. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy những người này dáng vẻ, Gió Chính Đốt nhướng mày, hỏi: "Đại ca, sự tình là như thế này." Phong Vô Ngân trực tiếp đi tới, cùng đại ca của mình nói chuyện lúc trước. Viêm phái không ít người chết tại trong tay người kia. Người kia quả thực không đem Viêm phái để vào mắt. Phong Vô Ngân hung tợn mở miệng nói: "Cái gì?" Nghe nói như thế, Gió Chính Đốt rất giận, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hung quang. "Nói cho ta, hắn ở đâu? Ta cái này liền đi tìm hắn tính sổ sách." Gió Chính Đốt cả giận nói: "Đại ca, hắn ngay tại tòa kia trong động phủ, ta cái này liền dẫn ngươi đi." Phong Vô Ngân kích động mở miệng nói. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân tòa kia động phủ mà đi. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là lắc đầu. "Các ngươi nói, kia tiểu tử có phải bị bệnh hay không? Ai không đi trêu chọc, nhất định phải đi trêu chọc Viêm phái võ giả. Đây không phải muốn chết sao?" "Đúng thế, kia tiểu tử khẳng định chịu không nổi." Giờ phút này, Diệp Khinh Vân còn không biết Gió Chính Đốt hướng bên này đi tới, hắn chính giao chiến huyết ma. Nương tựa theo nghịch thiên kinh người thủ đoạn, hắn đem huyết ma gắt gao ngăn chặn. "Tha mạng, đại nhân, tha mạng, ta sai." Huyết ma nháy mắt cải biến thái độ, đau khổ cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân căn bản không để ý tới, chỗ mi tâm lịch thiên tiểu nhân bỗng nhiên mở cái miệng rộng, vậy mà bắt đầu hấp thu máu trên ma thân khí lưu màu đỏ ngòm. Đồng thời, lịch thiên tiểu nhân hai mắt đều tại hấp thu lấy. Một cỗ khổng lồ ngũ suy chi khí hướng phía trên người Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đi. Như kia cỗ năng lượng to lớn quá lớn, chỉ thấy tại Diệp Khinh Vân trên phần đầu vậy mà xuất hiện một cái cực lớn tầng mây. Trên bầu trời bỗng nhiên có phong bạo, theo thời gian trôi qua, kia phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, như đang nổi lên cái gì, kinh người lôi đỉnh chi lực nhanh chóng hướng phía trong cơ thể Diệp Khinh Vân mà đi. Cái này đây là thiên nhân pháp tướng. Đây là thiên nhân pháp tướng. Nhìn thấy một màn này, huyết ma biểu lộ trở nên cực kỳ rung động, phản phất nhìn thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin. Cuồng phong kia càng ngày càng lớn, mỗi một lần đánh kích đều bộc phát ra như thô lôi, những này lôi đỉnh lấy tấn mạnh chi thế thẳng hướng trong cơ thể Diệp Khinh Vân phóng đi. Tại Diệp Khinh Vân phần lưng bên trên vậy mà phát họa ra một bộ quỷ dị đồ án. Đồ án xem ra còn rất mơ hồ, tựa hồ cần càng nhiều năng lượng mới có thể để cho đồ án rõ ràng. Thiên nhân pháp tướng, ngươi vậy mà là thiên nhân pháp tướng, chẳng lẽ ngươi là huyết ma? Lời còn chưa nói hết, cả người biến hóa thành một đạo yên khí biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, năng lượng khổng lồ để Diệp Khinh Vân tu vi tăng vọt. Tu vi của hắn trực tiếp tăng tới linh suy cảnh ngũ trọng, trên thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ khí thế khổng lồ đến, như núi như biển, thể nội ngũ suy chi khí vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, da trên người nhiều một tầng kim quang, lỗ chân lông trở nên càng thêm tinh tế, cả người xem ra liền rất hoàn mỹ. Thể nội những hạt nhỏ kia bắt đầu hướng phía linh suy diễn biến mà đi. Hô. Diệp Khinh Vân thở ra một hơi, như một ngọn gió hướng phía trước thổi đi, cuốn lên từng cây đại thụ. Linh suy cảnh ngũ trọng. Hắn liếm môi một cái, đối với trước mắt tu vi vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Bất quá, ta phía sau lưng đồ án đến tột cùng là cái gì? Lấy hắn tu vi hiện tại dựa vào thần niệm liền có thể sau khi nhìn thấy trên lưng đồ án, bức đồ án kia quá mức mơ hồ, căn bản thấy không rõ họa chính là cái gì. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát không để ý tới. Giờ phút này, hắn một lần nữa trở lại trong động phủ, hướng phía động phủ đi đến. Đúng lúc này, phía trước chuyển đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy một đám người chính hướng phía bên này mà đến. Người đến khí thế hùng hổ, vừa nhìn liền biết không phải thiện ý Gió Chính Đốt đi tại phía trước nhất, hắn sắc mặt rất âm trầm. Sau lưng, Phong Vô Ngân chỉ về đằng trước người, hung tợn nói: "Lại ca, chính là hắn." Gió Chính Đốt dùng sức gật gật đầu, sầm mặt lại, nhìn xem Diệp Khinh Vân, ánh mắt cực kỳ bất thiện, lạnh lùng mở miệng nói: "Tiểu tử, ngươi biết ta sao?" "Không biết." Diệp Khinh Vân híp mắt. "Cái gọi là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Người trước mắt rõ ràng không có hảo ý, ta gọi Gió Chính Đốt, là Viêm phái người. Ngươi giết ta Viêm phái người." Gió Chính Đốt sụ mặt, lạnh lùng mở miệng nói: "Hắn tu vi đã đột phá đến linh suy cảnh lục trọng, chính là muốn nhìn một chút thực lực mình thời điểm, nghe đệ đệ nói người trước mắt tu vi chỉ là vừa mới đi vào linh suy cảnh nhất trọng mà thôi, nhưng kỳ quái chính là người trước mắt thấy mình, vậy mà không sợ hãi chút nào." "Vâng."
Chương 3247, đừng đến chọc ta. Chương 3247, đừng đến chọc ta, đừng đến chọc ta. Đối mặt gió chính đốt uy hiếp, Diệp Khinh Vân chỉ là nhàn nhạt phun ra một câu, sắc mặt lạnh lùng. Hắn thẳng đi ra phía ngoài. Nhưng mà, đi chưa được mấy bước, bên hai liền chuyển đến ong ong thanh âm. Bá. Gió chính đốt chân phải phóng ra một bước, nháy mắt liền xuất hiện tại trước người Diệp Khinh Vân, hắn mặt tâm trầm, hắn là Viêm phái người, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện cùng hắn, đây quả thực là đối khiêu khích của hắn. Một đôi trong mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, tiểu tử, ta liền chọc giận ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, khi mắt, hắn đã cảnh cáo người này, đừng tới trêu chọc hắn, nhưng là người trước mắt rất không tứ thời. Ngươi nếu có thể tiếp ta một kiếm, việc này liền qua. Tay của hắn đã là an đặt ở nghịch thiên kiếm trên chuôi kiếm, phát ra một tiếng thanh thúy, tiếp ngươi một kiếm. Gió chính đốt sững sờ, cho là mình nghe lầm lời nói. Đối. Diệp Khinh Vân lạnh lùng gật đầu. Ha 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 ha. Gió chính đốt đột nhiên lên tiếng phá lên cười, trong tươi cười đều là trào phúng, tiểu tử, đầu óc ngươi hư mất đi. Đệ đệ của hắn đã từng nói với hắn, tu vi Diệp Khinh Vân chỉ là vừa mới bước vào đến linh suy cảnh nhất trọng mà thôi. Phải biết, tu vi của hắn thế nhưng là đạt tới linh suy cảnh lục trọng. Liền chống chân bằng vào tu vi của hắn, liền đủ để nghiền ép Diệp Khinh Vân. Thử một lần. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, hướng về phía gió chính đốt cười một tiếng, tiếu dung rất lạnh. Ha ha. Gió chính đốt cười ha ha, hắn cũng chỉ dùng kiếm người, trên kiếm đạo có không tầm thường tạo hóa, lạnh lùng nhìn xem Diệp Khinh Vân, ngạo nghễ nói, xuất kiếm đi, để ta xem một chút kiếm đạo của ngươi như thế nào. Dạng như vậy phảng phất như là thế ngoại cao nhân đang chỉ điểm một cái kiếm đạo cực kém đệ tử. Trên mặt Diệp Khinh Vân tiếu dung dần dần ngưng kết, sau một khắc, hắn nuôi kiếm chính là khẽ động, ngay sau đó, từng kia kiếm khí từ trên thân kiếm bạo phát đi ra, như hồng thủy một dạng. Cả người hắn phảng phất thay đổi một dạng, bắt đầu giống như là nét cười của người bất vô hại, giờ phút này, so ma quỷ còn đáng sợ hơn. Kia hãi nhiên kiếm khí làm cho gió chính đốt đứng mày, đều còn chưa giao tay, hắn liền có thể cảm nhận được đối phương kiếm đạo không tầm thường. Gia hỏa này tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Hắn cũng xuất kiếm, một thân kiếm khí bộc phát. Chạm. Băng lãnh thanh âm từ hắn trong miệng thoát ra đến, sau một khắc, một đạo hãi nhiên kiếm mang trực tiếp quét ngang ra ngoài, từ trên xuống dưới, phóng ánh vô cùng. Hừ. Diệp Khinh Vân lạnh hừ một tiếng, rút kiếm mà lên, hướng phía trước bung lên, trực tiếp sử dụng toàn lực, sát na kiếm, vô cùng vô tận kiếm khí trực tiếp hướng phía trước mà đi, tùy ý rảo sát lấy không gian bốn phía, hãi nhiên vô cùng. Theo kiếm này khí xuất hiện, gió chính đốt sắc mặt trực tiếp biến đổi, ánh mắt của hắn rốt cục không phải khinh miệt, mà là sợ hãi, đồng thời loại này sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt. Hắn muốn rút kiếm ngăn cản, nhưng mà, kiếm của đối phương thuật quá nhanh, giống như một trận gió lốc cuốn tới. Phốc. Kiếm của hắn vậy mà trực tiếp bị đánh đoạn mất, đồng thời, tại chỗ cổ thêm ra một đạo huyết sắc vết kiếm, máu tươi như nước suối hiện ra đến. Một đôi tròng mắt trừng tròn xoe tròn vo. Sau một khắc, đầu của hắn trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Sau lưng, Viêm phái võ giả nhìn thấy một màn này, nhao nhao trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng vẻ không thể tin được, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sức chiến đấu sẽ kinh người như vậy. Quá yếu. Diệp Khinh Vân cúi đầu, nhìn xem bộ thi thể lạnh lẽo kia, thầm nói, thanh âm tuy nhỏ, nhưng là người ở chỗ này đều rõ ràng nghe thấy lời này. Quá yếu. Câu nói này quanh quẩn tại Viêm phái võ giả màng nhĩ bên trong, để đến bọn hắn ra mặt không ngừng co quắp. Gió chính đốt, hắn yếu sao? Không có chút nào yếu. Gia hỏa này tu vi, có người cảm nhận được trên người Diệp Khinh Vân linh lực ba động, kinh hô liên tục. Linh suy cảnh ngũ trọng. Phong Vô Ngân cũng phát hiện điểm này, hắn cũng là rất rung động, phải biết, nửa canh giờ trước, tu vi Diệp Khinh Vân vẫn chỉ là tại linh suy cảnh nhất trọng. Hiện tại, tu vi Diệp Khinh Vân vậy mà tăng lên tới linh suy cảnh ngũ trọng. Cái này quá bất khả tư nghị. Ai biết hắn là thế nào tăng lên? Ta nói qua, đừng đến trêu chọc ta. Giờ phút này, thân ảnh của Diệp Khinh Vân xuất hiện tại trước mặt Phong Vô Ngân, tay phải nâng lên, trực tiếp nắm bắt cái sau cổ, lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy sát ý vô tận, lúc trước hắn liền thả người này một ngựa, nhưng là người trước mắt không biết tốt xấu, cũng dám gọi người tìm hắn để gây sự, thực tế đáng hận. Ta là Viêm phái người Phong Vô Ngân còn muốn uy hiếp Diệp Khinh Vân. Nhưng mà, răng rắc một tiếng, Diệp Khinh Vân tay phải vừa dùng lực, trực tiếp vặn gãy người trước mắt cổ. Phong Vô Ngân khí tuyệt bỏ mình. Bốn phía Viêm phái đệ tử nhìn thấy một màn này, run mình, như chó nhà có tang cực nhanh chạy trốn. Diệp Khinh Vân đi ra ngoài, tìm kiếm được Cao Đông, Trương Tuyết Oánh, Cao Sâm, Vương Hạc Sau, rời đi nơi đây, sau đó thẳng hướng Thiên Môn Thăng Long Đài mà lên. Tại bên trong Thiên Môn có quy định như vậy, chỉ cần có thể xâm nhập Thăng Long Đài liền có thể trở thành Thiên Môn chín các đệ tử. Diệp Khinh Vân nghĩ phải nhanh chóng trở thành ngoại Thiên Môn cửa chín các đệ tử, cũng chỉ có thể thông qua phương pháp như vậy. Rất nhanh, bọn hắn liền xuất hiện tại Thăng Long giữa đài. Trước mắt, đoàn người này bên trong, tu vi Diệp Khinh Vân tối cao, tại linh suy cảnh ngũ trọng bên trong, tiếp theo là Cao Sâm cùng Cao Đông, tu vi của bọn hắn muốn so Diệp Khinh Vân thấp 2 trọng, tại linh suy cảnh trong tam trọng, sau đó là Trương Tuyết Oánh, tu vi của nàng tại linh suy cảnh 2 trọng bên trong, cuối cùng là Vương Thạc, tu vi Vương Thạc tại linh suy cảnh nhất trọng bên trong. Vương Thạc biết được tu vi Diệp Khinh Vân sau, hắn rất chấn kinh. Giờ phút này, một đoàn người nhanh chóng đi tới Thăng Long giữa đài. Tại phía trước có một cái cực lớn thác nước. Tại thác nước phía trước có lấy 9 đại bậc thang, mỗi một lớn bậc thang vậy mà đều là từ nước ngưng tụ ra, xem ra rất là quỷ dị. Tại thác nước phía dưới quanh chân ngồi một vị tóc trắng xóa lão giả. Các ngươi là đến sông Thăng Long đài sao? Lão giả ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân bọn người một chút, hỏi. Đúng vậy, tiền bối. Diệp Khinh Vân khách khí nói. Nhìn thấy kia bậc thang cuối cùng sao? Chỉ cần có thể đứng ở nơi đó, liền đại biểu thành công,
có thể trực tiếp trở thành thiên môn ngoại môn 9 các đệ tử. Lão giả nhàn nhạt mở miệng nói,
tốt.
Diệp Kinh Vân bọn người đều là gật đầu. Tại bốn phía còn có không ít người. Cao Đông, ngươi lên trước.
Diệp Kinh Vân nói,
tốt.
Đại ca.
Cao Đông gật đầu, hắn thân thể nhảy lên, nhanh chóng đi tới thứ một bậc thang bên trên, lập tức một cỗ lực lượng thần bí thẳng hướng trên người hắn càn quét mà đi. Sắc mặt Cao Đông nháy mắt chướng đỏ lên, nhưng lại cắn răng thẳng hướng cái thứ hai bậc thang mà đi. Tại bước vào cái thứ hai bậc thang thời điểm, thân hình của hắn rõ ràng run lên, như nhận cái gì áp lực cực lớn một dạng. Diệp Kinh Vân bọn người đều là ngẩng đầu nhìn biểu tình của Cao Đông, hẳn là tiến vào huyễn cảnh bên trong. Bên người Cao Sâm mở miệng nói, đôi mắt lóe ra tinh quang.
Chương 3248 Thăng Long Đài. Chương 3248 Thăng Long Đài. Thiên môn chính là bản nguyên thế giới tứ đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Nghĩ muốn hiểu bản nguyên thế giới càng sâu tin tức, Diệp Kinh Vân biết mình phải nghĩ biện pháp trở thành thiên môn nội môn đệ tử. Duy có trở thành thiên môn nội môn đệ tử mới có tư cách hiểu rõ đến càng nhiều chuyện hơn. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, giờ phút này Cao Đông ngay tại sông Thăng Long Đài, chỉ cần hắn có thể đứng ở cái cuối cùng bậc thang liền đại biểu cho hắn thành công.
Ta cũng đi.
Diệp Kinh Vân mở miệng nói, thân hình nhảy lên, sau một khắc chính là đi tới thứ một bậc thang bên trên, sau đó tiến hành vượt quan. Theo bước vào thứ một bậc thang, lập tức một cỗ cuồng bạo khí tức cuốn tới. Diệp Kinh Vân có thể cảm nhận được cuồng bạo uy áp. Giờ phút này kia ngồi ngay ngắn ở phía dưới lao giả ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về Diệp Kinh Vân, trong đôi mắt hiện ra sát ý đến. Lao giả này là Viêm phái người, không thể không nói Viêm phái thế lực cực lớn, ngay cả một chút ngoại môn trưởng lão đều là bọn hắn người. Cái này tu vi của lão giả tại linh suy cảnh cửu trọng bên trong.
Hút,
hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này Diệp Kinh Vân vậy mà thi triển thân pháp, liên tục đạp mấy bước, vậy mà đi tới cái thứ 8 trên bậc thang, động tác rất nhanh, vô cùng tấn mãnh,
thật nhanh.
Phía dưới Cao Sâm bọn người nhìn thấy một màn này cũng đều là cực kỳ rung động. Trên người Diệp Kinh Vân mang theo nghịch thiên chi khí, liền muốn bước ra thứ 9 bậc thang thời điểm, đột nhiên từ giữa không trung thêm ra một đạo cự đại trưởng ấn, là lão giả kia.
Vô sỉ.
Trương Tuyết Oánh cùng sắc mặt Cao Sâm đều là biến đổi. Quá vô sỉ, thân là thiên môn ngoại môn trưởng lão, vậy mà đối với trong môn phái thủ hạ hạ thủ. Vương Thạc cũng cảm thấy lão giả này quá vô sỉ, hắn một thân tu vi bạo phát đi ra, thẳng hướng lão giả này đánh tới.
Hừ.
Lão giả tóc trắng thấy Vương Thạc vậy mà đến đây, hắn cười lạnh một tiếng, trong đôi cười đều là tàn nhẫn độ cong, tay trái nâng lên, hướng phía trước đống nhân gỗ, không biết sống chết. Tu vi Vương Thạc mới chỉ có linh suy cảnh 2 trọng, căn bản không phải vị lão giả này đối thủ. Nhưng mà, vì để cho Diệp Khinh Vân bước vào thứ 9 bậc thang, hắn vẫn như cũ quả quyết xuất thủ.
Vâng.
Sau một khắc, lực lượng khổng lồ như cơn lốc của tới, trực tiếp đem thân hình của hắn đập bay ra ngoài.
Vương Thạc,
Cao Sâm, Trương Tuyết Oánh nhìn thấy một màn này, đều cực kỳ sốt ruột hô, mặt lộ vẻ lo lắng. Lão giả tóc trắng lạnh hừ một tiếng, hắn tay áo hất lên, lập tức, giữa thiên địa, kia đạo cự đại trưởng ấn đi về phía Diệp Khinh Vân, tựa như là thập vạn tòa núi lớn một dạng, trùng trùng điệp điệp. Giờ phút này, Cao Đông đã tỉnh lại. Hắn lần thứ nhất xông Thăng Long Đài, cuối cùng đều là thất bại. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu, liền phát hiện vị kia lão giả tóc trắng chẳng biết tại sao đối đại ca của mình xuất thủ. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trên mặt gân xanh đều từng đầu bạo lộ ra, gầm nhẹ liên tục, muốn chết. Hiện tại, Diệp Kinh Vân chính đạp ở bước thứ 8, cả người tiến vào trong ảo cảnh, căn bản là không có cách ngăn cản lão giả một trường kia.
Bá.
Cao Đông thân hình run lên, thẳng hướng phía trên bay đi, đồng thời trong tay phải thêm ra một thanh lớn chủ ý tử. Người lùn thần truy so thân thể của Cao Đông còn muốn lớn. Giờ phút này, Cao Đông cầm người lùn thần truy, thẳng hướng phía trước hành hung mà đi. Đột nhiên dùng sức, thanh âm trầm thấp lập tức vang lên. Chỉ thấy, giữa thiên địa xuất hiện một đóa mây đen to lớn, trong mây đen lôi đỉnh dày đặc. Sau một khắc, một đạo lôi đỉnh như nhận dẫn dắt chi lực, đột nhiên hướng phía vị kia tóc trắng xóa lão giả đánh tới. Cái kia đạo lôi đỉnh rất ô, nhanh chóng hướng phía dưới mà đi.
Hừ.
Lão giả tóc trắng lạnh hừ một tiếng, khinh thường mở miệng nói, ta muốn hắn sinh, hắn liền sinh. Ta muốn hắn chết, hắn liền phải chết. Vang lên thanh âm từ hắn trong cổ họng nhấp nô ra. Một trường hướng phía người lùn Cao Đông mà đi.
Vâng.
Cao Đông thân hình tựa như đạn pháo một dạng bay ngang ra ngoài, há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy trắng.
Đáng chết.
Cao Sâm cũng là giận, ai có thể nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, lão giả tóc trắng này vậy mà lại ra tay với Diệp Kinh Vân, quá mức. Sau một khắc, hắn trực tiếp tiến vào cường hóa bên trong, hắn thân là cự nhân tộc, cũng có thể có được tộc người lùn tiên phú thần thông, rất không thể tưởng tượng nổi.
Đúng.
Cao Sâm hét lớn một tiếng, không ngừng mà công kích lão giả, thi triển giống như mưa to thế công. Nhưng mà, kia lão giả tóc trắng lại cực kỳ biến thái, hắn nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo, chính là thoải mái mà hóa giải Cao Sâm công kích.
Cái gì?
Cao Sâm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía trước lão giả tóc trắng.
Quá yếu.
Lão giả liếc Cao Sâm một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, tay phải thành quyền, hướng phía hư không vung lên. Lập tức, trong hư không thêm ra một đạo cự đại quyền ấn, trùng trùng điệp điệp đi về phía Cao Sâm.
Phúc.
Thân thể của Cao Sâm tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Ta ngược lại là muốn xem thử xem, còn có ai tới giúp ngươi. Lão giả tóc trắng lạnh lùng mở miệng nói, sau đó, trông thấy Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân tiến vào loại nào đó trong ảo cảnh, đang cùng một vị cao thủ trong giao chiến. Thời khắc mấu chốt, không thể nhận người khác quấy rầy, không phải rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Trương Tuyết Oánh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhìn xem Diệp Kinh Vân, thầm nói, ta mà chết, xin đem hải cốt của ta thả lại nghịch thiên tinh cầu bên trong. Thanh âm rơi xuống, bóng hình xinh đẹp lóe lên. Rất nhanh, nàng liền xuất hiện tại lão giả tóc trắng trước người. Nữ hoa tử, vì hắn trả giá tính mệnh, cái này đáng ra không? Lão giả tóc trắng đôi mắt lấp lóe, nhìn xem không sợ chết, tướng mạo tinh mỹ tuyệt luân tiểu nữ, nhướng mày. Ta làm thế nào liên quan gì đến ngươi? Trương Tuyết Oánh tức giận nói, thực tế là lão giả này quá vô sỉ, thân là thiên môn ngoại môn trưởng lão, vậy mà đối đệ tử xuất thủ. Hừ, các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Lão giả tóc trắng lạnh lùng mở miệng nói, hắn hôm nay nhất định phải đem những người này toàn bộ chém giết, không phải việc này bị thiên môn cao tầng biết, hắn tất lại nhận nghiêm trọng xử lý. Bất kỳ thế lực nào cũng không nguyện ý nhìn thấy mình con của thiên kiêu bị người ách giết từ trong nôi. Như Diệp Khinh Vân tiềm lực không ra thế nào, như vậy thiên môn cao tầng người cho dù biết hắn chết tại lão giả tóc trắng trên thân, cũng làm chuyện gì đều không có phát sinh. Nhưng vấn đề ngay tại ở Diệp Khinh Vân tiềm lực đi người. Trương Tuyết Oánh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cầm trong tay một thanh ngân sắc roi, bóng hình xinh đẹp lóe lên, thẳng hướng phía trước mà đi, trong tay lợi kiếm không ngừng cơ. Lập tức, trong hư không thêm ra vô số đạo kiếm ảnh. Thực lực yếu. Lão giả tóc trắng không khách khí nói, vung tay lên, lập tức phía trước nổ bắn ra mà đến kiếm ảnh trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không thể không nói, thực lực của người này quá biến thái. Dù sao nói lão giả tóc trắng này tu vi cao tới linh suy cảnh cửu trọng bên trong. Phốc. Liền một chiêu như vậy, Trương Tuyết Oánh nhận đả kích cực lớn, thân thể mềm mại không ngừng lui ra phía sau lấy, phun ra một ngụm máu tươi, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, nhưng như cố gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, yên lặng kiên trì, không để lão giả tới gần Diệp Khinh Vân một điểm. Chương 3249, tội gì khổ như thế chứ chương 3249. Tội gì khổ như thế chứ Trương Tuyết Oánh bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng mà, nàng vẫn như cũ đang kiên trì. Tội gì khổ như thế chứ? Lão giả tóc trắng nâng tay phải lên, nhìn xem Trương Tuyết Oánh, lạnh lùng mở miệng nói, tay phải vung lên. Lập tức, một cỗ hạo đãng năng lượng thẳng hướng Trương Tuyết Oánh mà đi. Phốc. Trương Tuyết Oánh thân thể mềm mại tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi đến. Lão giả tóc trắng cũng không nhìn Trương Tuyết Oánh chút nào, chậm rãi hướng phía trước, nhìn chằm chằm phía trên Diệp Khinh Vân, thầm nói, vì sao nhiều người như vậy nguyện ý vì ngươi chịu chết đâu? Tay phải hắn chậm rãi nâng lên. Lập tức, tại Diệp Khinh Vân phía trên thêm ra mảng lớn mây đen, lóe ra lôi đỉnh chi quang, bùm bùm, đều vàng không ngừng. Ngay sau đó, một con to lớn nặng nề bàn tay chậm rãi từ trong mây đen ló ra, theo xuống tới, lập tức, giữa thiên địa, một cỗ uy áp như núi như biển bạo phát đi ra. Coi như kia nặng nề bàn tay nhắm ngay Diệp Khinh Vân thân thể mà đi lúc, Trương Tuyết Oánh vậy mà thi triển thân pháp, cưỡng ép nhận thụ lấy thống khổ, giúp Diệp Khinh Vân ngăn cản một chưởng này. Nhưng mà, một chưởng này trực tiếp muốn mệnh của nàng. Phốc. Thân thể mềm mại của nàng nặng nề mà rơi trên mặt đất, máu me đầm địa. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đã là bước vào đến thứ 9 bậc thang, đồng thời thành công, vì thế, hắn còn được đến một trận đại tạo hóa, khí thế trên người bỗng nhiên tăng gọn, tu vi trực tiếp đạt tới linh suy cảnh bắt trọng bên trong, liên tục tăng lên tăng trọng. Hắn chậm rãi mở mắt, hắn nhìn xem bốn phía, sắc mặt từ từ âm trầm xuống. Hắn trông thấy ngã trên mặt đất Cao Đông, cũng nhìn thấy nhận trọng thương Cao Sâm, còn chứng kiến chỉ còn lại một hơi bưng thạc. Nhìn xem một màn này, hắn sắc mặt càng phát ra âm trầm, đều nhanh muốn nhỏ ra máu tươi đến, một đôi tròng mắt lóe ra lửa giận chi quang. Sau đó, hắn lại hướng về một phương hướng nhìn lại. Khi có trông thấy được không khí tức Trương Tuyết Oánh sau, đồng tử của hắn tại thời khắc này đột nhiên co rụt lại, trong đôi mắt hiện ra băng lãnh chi quang. Chết. Trương Tuyết Oánh bị lão giả tóc trắng này giết chết. Nhìn trên mặt đất bộ thi thể lạnh lẽo kia, Diệp Khinh Vân trong đôi mắt lửa giận chi quang đều nhanh phải hóa thành cháy hừng hực liệt hỏa, thân hình của hắn đột nhiên rung mạnh. Ầm ầm. Trong óc như có một mảnh lôi đình biển cả đang không ngừng lan lộn, không ngừng mà oanh minh. Hắn quan hệ với Trương Tuyết Oánh không sai, hai người là bạn tốt, nhưng mà, hiện tại, Trương Tuyết Oánh vì bảo hộ hắn, thảm tao lão giả tóc trắng độc thủ. Hắn cảm giác được vô cùng ấy nấy. Trong mắt lạnh như băng tại thời khắc này trực tiếp khóa chặt tại phía trước lão giả tóc trắng trên thân, một cỗ sát ý ngập trời tại thời khắc này đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra, như núi như biển, không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết, một đạo tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ từ cổ họng của hắn bên trong nhấp nô ra, quanh quẩn ở trong thiên địa, làm cho vùng trời này cũng vì đó run lên, rung động thiên địa, trực trùng bất tiêu. Ta muốn ngươi chết, còn có, Viêm phái người đều phải chết. Thanh âm kia tựa như là từ một vị ác ma bên trong phát ra tới, vô cùng thê lương. Lão giả tóc trắng híp mắt, cảm nhận được trên người Diệp Khinh Vân chỗ phát ra hãi nhiên khí tức. Tâm thần không khỏi run lên, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn chính là tiên môn ngoại môn trưởng lão, tu vi cao tới linh suy cảnh cửu trọng, hắn vì sao muốn e ngại một vị tu vi chỉ là vừa mới bước vào đến linh suy cảnh bắt trọng võ giả? Khẩu khí thật lớn. Lão giả tóc trắng lạnh hừ một tiếng. Người trước mắt vậy mà như thế phách lối, dám đối với hắn nói ra như thế giông giật đến, còn nói muốn giết sạch toàn bộ Viêm phái người. Là ta giết nàng, đồng thời, những người này đều sẽ bị ta giết chết, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Lão giả tóc trắng khẽ miệng nhếch lên, mang trên mặt tà mị tiểu dung, căn bản chưa coi lời của Diệp Khinh Vân ra gì. Hắn tâm cao khí ngạo, thân là thiên môn ngoại môn trưởng lão, sao lại e ngại một vị đệ tử bí hiệp? Bá. Đúng lúc này, thân ảnh của Diệp Khinh Vân nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thân hình lóe lên, vậy mà trực tiếp xuất hiện tại tóc trắng trước mặt của lão giả, nhanh như gió táp, nhanh như thiểm điện. Vừa mới trên mặt còn mang theo tà mị tiếu dung lão giả tóc trắng giờ phút này đồng tử đột ngột trừng tròn xoe, kia tà mị tiếu dung nháy mắt ngưng kết lại, nhìn ra được, nét mặt của hắn rất giật mình, rất khó có thể tin. Hắn khó khăn nhấc lên túi đầu, giờ phút này, một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng rơi vào cánh tay phải của hắn bên trên. Ngay sau đó, cánh tay phải của hắn chính là rơi xuống, máu tươi như nước suối hiện ra đến. A a a. Hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, làm sao đều không nghĩ tới mình lại bị đối phương nhanh chóng chạm gãy một cánh tay, động tác của đối phương thực tế quá nhanh. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn xem Diệp Khinh Vân. Cái này sao có thể? Trong miệng hắn tự lẩm bẩm. Bá. Nhưng mà, lại một đạo kiếm khí hướng phía hắn mặt khác một tay mà đi, đây là muốn đoạn hai cánh tay hắn à? Ngươi cho rằng còn có thể thành công sao? Muốn đoạn hai ta cánh tay, không có cửa đâu. Tóc trắng sắc mặt ông lão trở nên âm lãnh, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận lửa giận chi quang, như gào thét dã thú. Hắn tay háo hất lên, thi triển thủ đoạn cao minh. Chỉ thấy, tại Diệp Khinh Vân không gian bốn phía bên trong xuất hiện từng đầu vết rách, mỗi một vết nứt đều bạo phát ra trận trận thần uy, phong bạo tùy ý, như có vô số xúc tu hướng phía Diệp Khinh Vân chụp tới, uy lực tuyệt luân. Nhưng mà, những chiêu thức này rơi vào trên người Diệp Khinh Vân, lại làm cho cái sau không có chút nào e ngại. Sắc mặt Diệp Khinh Vân rất lạnh, như nước ở phía trên đều có thể nhanh chóng ngưng kết thành băng. Trong cơ thể hắn lửa giận như cháy hừng hực hỏa diễm. Đối phương chiêu thức là rất lợi hại, một cú cảm giác đau đớn giống như thủy triều đánh tới. Nhưng mà, đem so sánh Trương Tuyết đánh chết, những thống khổ này đáng là gì? Lực lượng kinh khủng kia đè xuống cơ thể Diệp Khinh Vân. Nhưng mà, hắn lại lựa chọn không nhìn. Cái gì? Lão giả tóc trắng nhìn thấy một màn này, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cũng không thể tưởng tượng nổi, hắn không thể nào hiểu được Diệp Khinh Vân là như thế nào ngăn cản hắn một chiêu này. Phải biết, hắn một chiêu này uy lực tuyệt luân, linh suy cảnh cửu trọng tu vi võ giả căn bản ngăn cản không được hắn một chiêu này. Nhưng mà, tu vi vẹn vẹn tại linh suy cảnh bắt trọng Diệp Khinh Vân lại ngăn cản được. Hắn không biết giờ phút này Diệp Khinh Vân đầy ngập lửa giận. Bá. Lúc này, phía trước, thanh niên thân ảnh đột nhiên biến mất. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, lão giả tóc trắng con người bỗng nhiên trở lớn, khó có thể tin, hắn ngay cả kia đạo tàn ảnh đều không cách nào thấy rõ ràng. Phanh. Một cái cực lớn nắm đấm thẳng hướng hắn phần bụng đánh tới, lực lượng khổng lồ đánh tới, làm cho hắn toàn bộ ngũ quan đều vặn mèo, không còn hình dáng, xem ra cực kỳ dữ tợn. Thân hình của hắn tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Bên hai truyền đến giọng nói lạnh lùng. Ngươi không nên dây vào ta. Ngươi lại càng không nên giết Trương Tuyết Oánh. Ta ban thưởng ngươi ngũ mã phanh thây. Băng lanh thanh âm quần quần băng lên, như sấm rền quanh quần tại trong đầu hắn, làm cho hắn toàn bộ tâm thần vì đó run lên. Hắn phun ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước thanh niên. Chương 3250, ta ban thưởng ngươi ngũ mã phanh thây. Chương 3250, ta ban thưởng ngươi ngũ mã phanh thây. Ngươi không nên dây vào ta. Ngươi lại càng không nên giết Trương Tuyết Oánh. Ta ban thưởng ngươi ngũ mã phanh thây. Ba câu nói tựa như ba đạo lôi đình lăn lăn xuống, làm cho lão giả tóc trắng tâm thần vì đó run lên. Hắn tử không nghĩ tới thực lực của Diệp Khinh Vân vậy mà như thế biến thái. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân chậm rãi đi tới, đi đến lão giả tóc trắng trước người, chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi tràn đầy sát ý con ngươi ngưng tụ tại lão giả tóc trắng trên thân. Trong chốc lát, lão giả tóc trắng cảm giác được từ đầu đến chân lạnh, liền phảng phất bị nước lạnh đổ vào một dạng. Hai chân của hắn vậy mà tại không tự giác run rẩy. Thân thể đang run rẩy, liền liên tâm thần cũng đều đang run rẩy lấy. Ánh mắt kia mang đến cho hắn một cảm giác liền phảng phất có thể xé rách tương cùng, vô cùng kinh khủng. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn về đoạn mất hai cánh tay lão giả, tay phải hướng phía đối phương ngực vỗ tới. Phốc. Lão giả tóc trắng toàn bộ thân hình bạo bắn ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Gân mạch, ta gân mạch, ngươi phế ta gân mạch. Lão giả tóc trắng khó khăn phát ra tiếng gầm, trong miệng không ngừng mà có máu tươi chảy ra ngoài ra, sắc mặt trắng bệnh. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đại thủ hất lên, trực tiếp đem lão giả tóc trắng nặng nề mà hướng phía kia phiến đất chống đập tới. Giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh hướng phía bên này mà đến. Bọn hắn mặc nhất trí, xem bộ dáng là đến từ cùng một cái thế lực người. Lão Bạch, một vị thân mặc màu đen trang phục lão giả thấy cảnh này, nhướng mày, ngay sau đó chính là nhìn về phía Diệp Khinh Vân, toàn thân sát ý lâm nhiên, trực trùng vân tiêu, đôi mắt sắc bén như chỉ mừng, khiển trách quá mắng, lớn mật. Ngươi vậy mà đối ngoại thiên môn cửa trưởng lão xuất thủ. Ngươi tới, nhanh chóng đem kẻ này cầm xuống. Kẻ này đã hảo vô nhân tính. Hắn vừa lên đến, liền cầm một đỉnh tội mũ chụp tại Diệp Khinh Vân trên đầu. Diệp Khinh Vân không nhìn thẳng hắn, sắc bén mà tốc sát ánh mắt vẫn như cũ ngưng tụ tại lão giả tóc trắng trên thân, ngay sau đó, hắn tay áo hất lên. Tóc trắng thân thể của ông lão bị trôi nổi ở trong hư không. Địa đến. Diệp Khinh Vân gầm nhẹ nói, vừa nghĩ tới Trương Tuyết Oánh chết thảm tại lão giả tóc trắng này trong tay, hắn liền nổi giận. Nương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, trên trời cao hiện ra đại lượng màu đen tầng mây. Một đạo thiểm điện bỗng nhiên từ tầng mây bên trong nổ bắn ra xuống tới, rơi thẳng tại lão giả tóc trắng trên thân. Một đạo tiếp lấy một đạo thiểm điện đánh tới, như xích sắt lôi kéo lão giả tóc trắng, tựa như năm đầu mạnh mẽ đanh thép chiến mã kéo động lên tóc trắng thân thể của ông lão. Đây là ngũ mã phanh thây. Phốc. Tóc trắng thân thể của ông lão trực tiếp bị xé thành tám khối. Máu tươi chi hòa phiêu rơi xuống. Vị kia thân mặc màu đen trang phục lão giả không hề nghĩ ngợi đến một màn này, trước mắt thanh niên này vậy mà thật dám giết lão Bạch. Đáng ghét. Hắn cắn hàm răng, cái mũi đều phun ra lửa giận chi khí, người trước mắt không khỏi quá không đem hắn để vào mắt. "Tiểu tử, ngươi không nhìn thiên môn quy tắc, giết ngoài thiên môn cửa trưởng lão, tội đáng chết vạn lần. Hiện tại, ta đưa ngươi giải quyết tại chỗ." Áo bào đen lão giả lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận ánh lửa, dạng như vậy hận không thể đem Diệp Khinh Vân thiên đao vạn quả, toái thì vạn đoạn. "Giết hắn." Hắn hạ lệnh. "Các ngươi đều là Viêm phái người đi." Diệp Khinh Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem những người này, lạnh lùng mở miệng nói, "Là, bọn hắn đều là Viêm phái người." Phía dưới, Vương Thạc mở miệng nói, "Nếu như thế, như vậy đều chết đi." Diệp Khinh Vân lửa giận vẫn tại thiêu đốt, chết một cái lão giả tóc trắng, hoàn toàn không đủ để dập tắt lửa giận của hắn. Trương Tuyết Oánh dù sao cũng là chết. Khẩu khí thật lớn. ngươi cho rằng có thể làm được?
Mơ mộng hao huyền,
muốn giết ta Viêm phái võ giả?
Si nhân nằm mơ.
Những này Viêm phái võ giả các lạnh lùng nhìn về Diệp Khinh Vân, không khách khí chút nào nói.
Siêu, siêu, siêu.
Rất nhanh, tại bên người của Diệp Khinh Vân liền thêm ra không ít thân ảnh. Mấy đạo tràn ngập sát ý ánh mắt tề tụ tập tại trên người Diệp Khinh Vân. Phóng tầm mắt nhìn tới, có trọn vẹn 15 người, mỗi người bọn họ rút ra vũ khí đến, đôi mắt sát ý lâm nhiên, khí tức ngập trời. Sắc mặt Diệp Khinh Vân âm lãnh mà nhìn xem những người này, sát ý trong lòng thẳng bộc phát. Những người này khí tức đều rất mãnh liệt, tu là thấp nhất đều giống như hắn, tại linh suy cảnh bắt trọng bên trong, mà tu vi cao nhất đã đạt tới trời suy cảnh 2 trọng bên trong. Thiên nhân ngũ suy cảnh phân biệt là người suy cảnh, linh suy cảnh, trời suy cảnh cùng thần suy cảnh, mỗi một cảnh giới đều chia làm cửu trọng. Giết hắn. Áo bào đen lão giả một tiếng mệnh lệnh, tay phải nâng lên, hướng xuống vung lên. Lập tức, 15 người khí thế trên người thẳng bộc phát, như núi như biển, nhao nhao hướng phía Diệp Khinh Vân công kích mà đi, vũ khí trong tay lóe ra băng lãnh chi quang, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. 15 vị tu vi không đồng nhất võ giả sát ý đều rất lâm nhiên. Động thủ. Một vị tu vi đạt tới linh suy cảnh bắt trọng võ giả dẫn đầu vào tới, khí tức trên thân trực tiếp bạo khởi, hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân giết tới. Sau lưng, một vị tu vi đạt tới linh suy cảnh cửu trọng võ giả nhẹ gật đầu, cũng là xông tới. Hai người một trước một sau, hướng phía Diệp Khinh Vân công kích. Bá, bá. Hai người trực tiếp rút ra lợi kiếm, hướng phía trước vung lên, bọn hắn động tác chỉnh tề vô cùng, nhìn ra được là thường xuyên cùng một chỗ tác chiến. Theo hai người động tác trong tay rơi xuống, lập tức hai đạo lóa mắt chi quang đột nhiên tán phát ra, hướng phía hư không lướt lên, hai đạo quang mang đều hướng phía cổ họng của Diệp Khinh Vân mà đi, góc độ đều vô cùng xảo trá. Lan. Diệp Khinh Vân gầm lên giận dữ, trong tay nghịch thiên kiếm đột nhiên bạo phát đi ra, kiếm ý bạo phát đi ra, lấy thế tối khô lạp hủ hướng phía hai vị võ giả hành sát mà đi. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng hướng phía trước nhất võ giả. Trong tay lợi kiếm từ trên xuống dưới manh rơi xuống. Ầm vang. Vị võ giả kia lập tức dùng kiếm để ngăn cản. Nhưng mà, cái tiêu kiếm cường độ rất lớn. Võ giả sắc mặt trực tiếp thay đổi liên tục. Tốc độ quá chậm. Bên hai truyền đến Diệp Khinh Vân thanh âm lạnh lùng. Cái gì? Trơ mắt nhìn trước người cái kia đạo thanh niên hóa thành tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa, võ giả mặt đều xanh xám. Thật nhanh là tốc độ. Hắn kinh hô liên tục. Một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào nải võ giả chỗ cổ, lập tức tại hắn bột tử thượng thêm ra một đạo vết tích, máu tươi như nước suối hiện ra đến. Sau một khắc, vị võ giả này đầu người trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe tròn vo. Mà giờ khắc này, thân hình Diệp Khinh Vân lóe lên, một lần nữa đứng vững thân ảnh, ngẩng đầu, nhìn xem một vị khác võ giả. Bá. Thân hình của hắn lại biến mất. Người tốc độ cũng rất chậm. Hắn khinh thường nói, một đôi tròng mắt bên trong bùng lên lấy xâm nhiên sát ý, không khách khí chút nào vung ra một kiếm. Hãi nhiên nghịch thiên chi khí đột nhiên bạo phát đi ra, giống như là thủy triều, mang theo không thể ngăn cản chi thế, ầm vang thẳng hướng vị võ giả kia. Vị võ giả kia con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, muốn phản kháng, nhưng mà đạo kiếm khí kia tốc độ thực tế quá nhanh, quá kinh người, căn bản là không có cách ngăn cản. Chương 3251, chẳng hắn chương 3251, chẳng hắn âm vang. Kiếm minh không ngừng. Diệp Khinh Vân thân hình chấn động, bàn chân đạp mặt đất, toàn bộ thân hình huyền tựa như tia chớp hướng phía trước mà đi, tay cầm lịch thiên kiếm. Nhìn xem một màn này, còn giữ lại Viêm phái võ giả con mắt tại thời khắc này cũng hơi co lên. Khó trách tiểu tử này có thể chém giết lão bạch. Tiểu tử này thực lực quá quỷ dị, tu vi rõ ràng chỉ có linh suy cảnh bắt trọng, thực lực lại như thế người tiên. Xuất thủ, chẳng hắn. Còn lại Viêm phái võ giả mặt lộ vẻ vẻ tàn nhẫn, lại lần nữa ra tay với Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân cười lạnh, không khách khí nắm lấy lịch thiên kiếm, hướng phía trước không ngừng đi. Những người này công kích hắn, lại mảy may không gây thương tổn được hắn. Bá, một kiếm rút ra. Hãi nhiên kiếm mang rơi xuống, trực tiếp đem một vị Viêm phái võ giả thân thể chém thành hai nửa. Còn lại Viêm phái võ giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt toàn bộ đều thay đổi, bọn hắn khó có thể lý giải được nhìn về phía trước thanh niên. Thanh niên kiếm pháp thực tế khủng bố, mà lại tốc độ rất nhanh, bọn hắn căn bản phòng ngự không được. Gia hỏa này vậy mà cường hãn đến mức này, bọn hắn đầu đều có chút choáng váng. Rất mạnh quá phận a. Bá, lại là một đạo hãi nhiên kiếm mang rơi xuống, lại có một vị Viêm phái võ giả rơi xuống trên mặt đất, cặp con mắt kia trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Tu vi Diệp Khinh Vân tăng lên tới linh suy cảnh bắt trọng sau, thực lực tổng hợp đều có toàn phương diện tăng lên. Hắn quá mạnh, để người kiêng kỵ. Vị kia thân mặc màu đen trang phục lão giả nhìn thấy một màn này, mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, mắng thầm, ngu xuẩn, đều đang làm gì đấy? Ầm ầm. Đáng sợ khí tức đột nhiên từ thân mặc màu đen trang phục trên người lão giả bạo phát đi ra, như núi như biển. Lão giả dự định trực tiếp ra tay với Diệp Khinh Vân. Thực tế là Diệp Khinh Vân quá lợi hại. Giờ khắc này, ở trên người của Diệp Khinh Vân cũng là tản mát ra một cỗ trùng thiên kiếm ý, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Đại ca, cẩn thận. Cao Đông sốt ruột hô, hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, nhanh chóng dưỡng thương. Cao Sâm cùng Vương Thạc đều một mặt lo âu nhìn xem Diệp Khinh Vân. Bá. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân cùng áo đen lão giả thân ảnh đồng thời biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn đã là đi tới hư giữa không trung, đồng thời xuất thủ, hai đạo cực kỳ đáng sợ thế công chính diện đụng vào nhau, trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh, như lôi đỉnh thanh âm, không dứt bên hai. Lão giả kia cũng là một vị kiếm đạo cao thủ, hắn rút ra màu xám lợi kiếm, trên lợi kiếm lượn lờ lấy khí lưu màu xám. Cố khí lưu này rất quỷ dị, mang theo hoang vu chi ý, lại có thể rút ra bốn phía linh lực. Nương theo lấy rút ra linh khí bốn phía, lập tức trên thân kiếm tách ra ánh sáng sáng chói, như một vòng nóng ánh lóa mắt màu xám mặt trời. Phanh! Cả hai giao kích, trong hư không truyền đến một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Diệp Kinh Vân thân hình run lên bần bật, lui ra phía sau mấy bước, nắm chặt nịch tay phải của thiên kiếm đều có chút phát run, run lên. Chết cho ta! Áo bào đen lão giả thấy Diệp Kinh Vân cũng không nhận được thương tổn quá lớn, hắn đôi mắt cấp tốc trở nên túc sát, như chim ưng mở dạng, lóe ra sát ý điên cuồng. Một tiếng quát lớn, thân hình hướng phía trước bắn tới, uyển giống như là một tia chớp, lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt liền là xuất hiện ở trước người Diệp Kinh Vân. Trong tay màu xám lợi kiếm mang theo kinh người năng lượng kinh khủng hướng phía Diệp Kinh Vân nặng nề mà vung vẩy mà đi, một đạo lại một đạo kiếm khí đáp xuống trên người Diệp Kinh Vân. Lão giả này xuất thủ tàn nhẫn vô cùng, tấn mãnh vô cùng. Ào ào ào, liên tục bổ tới, mỗi lần bổ ra đều tựa như là một đạo như thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức cực hạn. Thời khắc mấu chốt, Diệp Kinh Vân vội vàng cơ nghịch thiên kiếm, dùng cái này để ngăn cản. Ầm vang, trong hư không vang lên kiếm cùng kiếm va chạm thanh âm. Bụt bụt bụt. Diệp Kinh Vân lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Cái này tu vi của lão giả đã vượt qua linh suy cảnh, tại trời suy cảnh hai trọng bên trong, tu vi còn cao hơn Diệp Kinh Vân già tứ trọng. Ân. Thấy Diệp Kinh Vân lại còn không chết, áo bào đen lão giả rất là kinh ngạc, hắn đôi mắt lóe ra xâm nhiên sắc ý, một cỗ khí tức kinh khủng từ hắn trên người ngưng tụ ra, ngay sau đó, lại lần nữa đối Diệp Kinh Vân phát động như mưa to thế công, nghiêng rơi xuống dưới. Kiếm trong tay bên trên khí tức tử vong sau đó một khắc cũng là đột nhiên bạo phát đi ra, như núi như biển, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết, vô cùng kinh khủng. Chỉ thấy kia to lớn kiếm mang màu xám lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hình thành lấy, như một vầng loan nguyện mở dạng, mang theo không gì sánh kịp như thế, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi. Chết! Áo bào đen lão giả lạnh như băng mở miệng nói, kẻ này giết nhiều như vậy viêm phái võ giả, tội đáng chết vạn lần. Nhìn lên trước mắt đạo này hãi nhiên kiếm mang, Diệp Kinh Vân con ngươi có chút co rụt lại, tranh thủ thời gian thi triển mạnh nhất chiêu thức, đồ thân mỹ thuật. Băng lanh thanh âm từ hắn trong cổ họng nhấp nô ra, hắn kinh thường bất cứ giá nào cũng muốn chém giết áo bào đen lão giả. Bá! To lớn kiếm ảnh tung hoành mà đi, càn quét mà ra, như một đạo như cơn lốc hướng phía trước mà đến. Cái gì? Áo bào đen lão giả cảm nhận được chiêu này uy lực, sắc mặt manh biến hóa. Đồ thần nghịch thuật thi triển đi ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên. Bá! Sức mạnh đáng sợ đó hướng phía áo bào đen lão giả mà đi. Áo bào đen lão giả lúc này một đạo tiêu rên, thân hình tại thời khắc này trực tiếp bạo bắn ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân tay cầm lịch thiên kiếm, ngạo nghệ đạp trong hư không, tóc dài luân vũ, một đôi tròng mắt duệ sắc vô cùng, như chim ưng mở dạng, trên người hắn sát ý trùng thiên, băng lanh thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, viêm phái người đều phải chết. Áo bào đen lão giả một mặt kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Kinh Vân lại mạnh như thế, không muốn giết hắn. Lúc này, trong hư không vang lên một đạo tang thương thân ảnh. Người tới là một vị lão giả. Hắn nhanh chóng mà đến, sốt ruột hô, có chuyện gì có thể nói cho ta đến chủ trì công đạo. Nhưng mà, Diệp Kinh Vân căn bản không có để ý tới. Hắn biết năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Trước đó, Trương Tuyết Oánh bị lão giả áo bào trắng tươi sống giết thời điểm chết, kia lão giả áo bào trắng nhưng từng nghĩ tới thiên môn quý củ. Thiên môn quý củ, đây chẳng qua là nhằm vào kẻ yếu. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe ra hàn quang, sau một khắc, hắn lạnh lùng nhìn xem trước người áo bào đen lão giả, nghĩ đến Trương Tuyết Oánh chết, trong lòng của hắn liền xuất hiện một đoàn sát ý, đầy ngập lửa giận. Chết đi. Băng lanh thanh âm từ Diệp Kinh Vân trong miệng thi triển đi ra. Trong tay nghịch thiên kiếm không chút do dự hướng phía trước bổ tới. Lập tức, hãi nhiên kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp rơi vào áo bào đen lão giả bột tử thượng. Áo bào đen lão giả căn bản chưa kịp phản ứng, đầu của hắn trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Cái này bốn phía võ giả thấy cảnh ấy, đều là liên tục hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đều khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Kinh Vân, đều không nghĩ tới cái sau vậy mà thực có can đảm giết áo bào đen lão giả. Chương 3252, hắn đang chết, nên giết. Chương 3252, hắn đang chết, nên giết. Bốn phía võ giả đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân giết chết áo bào đen lão giả thế nhưng là trời nhóm nhân vật trọng yếu. Bọn hắn đều không nghĩ tới Diệp Kinh Vân lá gan vậy mà như thế lớn, vậy mà thật dám giết áo bào đen lão giả. Cái kia đạo tang thương lão giả nhìn thấy một màn này, một mặt si ngốc mà nhìn xem Diệp Kinh Vân. Ngươi giết hắn? Lão giả này hiển nhiên không phải viêm phái người, nếu không, liền sẽ không hỏi Diệp Kinh Vân, mà là trực tiếp ra tay với Diệp Kinh Vân. Hắn đang chết, nên giết. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này, trong hư không truyền đến một cơn chấn động. Ngay sau đó, một vị dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen trung niên chậm rãi đi ra. Hắn nhìn một chút phía dưới kia mấy cỗ thi thể lạnh băng. Tại trung niên nhân này bên người còn có một con trâu già. Lão Nưu kéo lấy một chiếc xe. Tại trong buồng xe không biết ngồi cái gì nhân vật. Cái này con bò trên người có từng đạo kim sắc đường vân, dưới ánh mặt trời chết xạ ra óng ánh kim sắc quang mang, rất là lóa mắt. Lão Nưu hướng phía trước mới chậm rãi đi đến, nó đê mi thuận nhãn, xem ra phi thường phổ thông, nhưng mà, sự xuất hiện của nó thiếu là để những cái kia viêm phái võ giả tọa kỵ các run rẩy lên, tâm sinh sợ hãi. Cái này con bò toàn thân tản mát ra mãnh liệt khí tức, đầu đội lên hai cây nghiêng nguyệt sừng cong. Tại trên lưng của nó ngồi một vị hài đồng, tuổi ước chừng 12 tuổi. Cái này hài đồng trên đầu cột hai cây bím tóc sừng dê, trong tay cầm một cây sáo. Đại nhân. Phía dưới, vị kia tang thương lão giả ngẩng đầu, nhìn xem phía trên, sắc mặt lập tức trở nên cung kính. Vị kia đứng tại lão Nưu bên người trung niên nhân đầu tiên là nhìn một chút phía dưới mấy cỗ thi thể lạnh băng, chợt lại nhìn một chút viêm phái võ giả, Ngay sau đó, ánh mắt quét vào trên người Diệp Khinh Vân. Hắn không nói lời nào. Bất quá, ngồi tại trong buồng xe thần bí nhân vật lại là nói, "Diệp Khinh Vân, tiếp kiến." Thanh âm rơi xuống, ngay sau đó, trong buồng xe bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo quang mang, kia là một tấm lệnh bài, lấy tựa như lôi đỉnh tốc độ đi về phía Diệp Khinh Vân, phía trước đi thời điểm, còn vang lên từng đạo thanh âm trầm thấp. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem tấm lệnh bài kia, hắn biết kia thần bí nhân tại khảo hỏi hắn. Tấm lệnh bài kia bên trên có một cỗ lực lượng thần bí, nếu là trực tiếp dùng tay tiếp được cái này tấm lệnh bài, sợ là sẽ phải nhận trọng thương. Diệp Khinh Vân híp mắt, sau một khắc, thân hình hắn chính là run lên, tay cầm Lịch Thiên kiếm, không ngừng bơ. Lịch Thiên kiếm khí không ngừng mà tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đạo hộ thuẫn, như sóng nước hướng phía trước hiện lên mà đi, đến cọ rửa lấy kia cỗ thần bí năng lượng. Bá. Rất nhanh, cỗ năng lượng kia biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, Diệp Khinh Vân nô ra tay phải, trực tiếp lấy đi cái này tấm lệnh bài. Mở ra bàn tay, hướng phía lệnh bài nhìn một chút. Chỉ thấy tấm lệnh bài kia trên có khắc hai chữ, Thiên Cung. Khi ngươi trở thành Thiên Cung nội môn đệ tử sau, nhưng cầm này lệnh bài tìm chúng ta. Ngồi ngay ngắn ở lão Ngưu trên lưng non nớt hải tử chậm rãi mở miệng nói, đối Diệp Khinh Vân chớp chớp linh động mắt to. Thiên Cung. Nghe tới hai chữ này lúc, bốn chu viêm phái võ giả toàn thân run rẩy. Bất quá, đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận đột nhiên vang lên. Hắn giết ta viêm phái nhiều người như vậy, ta Tử Phong lệnh há sẽ bỏ qua hắn. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến, quanh quần thiên địa, làm cho phiến thiên địa này cũng vì đó run lên. Một thân ảnh từ bầu trời hạ xuống tới, hắn cầm trong tay một thanh tử sắc lợi kiếm, người mặc chiến bào màu tím, mái tóc dài màu tím theo gió tung bay. Là Tử Phong Hàn sư huynh, Thiên môn thập đại ngoại môn một các đệ tử. Tử Phong lệnh trước đó không lâu tu vi đột phá, đạt tới thần suy cảnh cửu trọng. Là Tử sư huynh, chúng ta viêm phái cao thủ. Kia ngồi ngay ngắn ở lão Ngưu bên trên hài đồng liếc Tử Phong lệnh một chút, nhếch miệng cười nói, "Tử Phong lệnh, hắn, ta Thiên Cung là bảo định. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta Thiên Cung đối nghịch sao?" Thanh âm hắn không sợ hãi chút nào, thậm chí còn lộ ra hí ngược. Tử Phong lạnh sắc mặt chìm xuống một chút, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Khinh Vân rời đi sao? Đúng lúc này, một đạo khinh thường thanh âm đột nhiên vang lên. "Không biết lớn nhỏ, Tử Phong lạnh, ngươi không biết lão phu ngay ở chỗ này sao?" Âm thanh kia là đến từ kia trong buồng xe. Theo thanh âm rơi xuống, lập tức, một cơn lốc từ trong buồng xe truyền đến, thẳng hướng Tử Phong lạnh mà đi. Gió lốc cuốn tới, thổi đến không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Phốc. Tử Phong lạnh muốn dùng lợi kiếm đi ngăn cản, nhưng mà, thủ đoạn của đối phương quá cường đại, hắn căn bản là ngăn cản không được. Toàn bộ thân hình tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nghề mà rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy trắng một dạng. Người cũng dám ngăn cản? Trong buồng xe lại lần nữa vang lên giận dữ thanh âm. Ngay sau đó, trong buồng xe bỗng nhiên sốc lên, đám người ẩn ẩn trông thấy một vị lão giả ngồi ở bên trong. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, cũng là trông thấy vị lão giả kia. Lão giả này trên trán lại có một con mắt, kia là một con thạch nhãn, vẫn chưa mở ra. Lão giả tay phải nâng lên, ngay sau đó hướng phía trước vỗ. Lập tức bốn phía cuồng phong nổi lên. Tử Phong lạnh thân hình tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, lần nữa rơi trên mặt đất, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, hắn ngay cả trở tay cơ hội đều không có. Bốn phía võ giả hoảng sợ nhìn thấy một màn này, tâm thần không ngừng run rẩy. "Tiểu Giang Hỏa, đi chứng minh cho ta nhìn, chứng minh cho ta nhìn tiềm lực của ngươi. Chỉ cần ngươi chứng minh cho ta nhìn, ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự." Tang Thương thanh âm trầm rãi vang lên. Tất cả mọi người không được ra tay với hắn, không lại chính là cùng ta Thiên Cung đối nghịch. Kia vẫn đứng tại lão Ngưu bên người trung niên nhân bỗng nhiên mở miệng, tha đích thanh âm rất có tư tính. Bốn chu viêm phái võ giả đều một mặt ao ước nhìn xem Diệp Khinh Vân, bọn hắn đều không nghĩ tới Diệp Khinh Vân lại bị người của Thiên Cung coi trọng. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, sau đó thật sâu ngẩng đầu, nhìn về phía trước tay cầm tử sắc lợi kiếm thanh niên, trong đôi mắt lóe ra sát ý điên cuồng. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem toàn bộ viêm phái diệt trừ. "Cao Đông, chúng ta đi." Diệp Khinh Vân đối Cao Đông, Cao Sâm, Vương Thạc đám người nói. "Tốt, đại ca." Cao Đông lao đi khỏe miệng bên cạnh máu tươi, nhanh chóng đi theo sau lưng Diệp Khinh Vân. Một đoàn người nhanh chóng rời đi nơi đây. Diệp Khinh Vân ôm lấy Trương Tuyết Oánh thi thể, hốc mắt rất đỏ, trong nội tâm tràn ngập áy náy. Trương Tuyết Oánh bởi vì hắn mà chết, tâm tình của hắn vô cùng nặng nề. Tuy nói người chết không có thể sống lại, nhưng ta biết có một chỗ có thể làm cho người chết phục sinh, bất quá, ta cũng là nghe người ta nói. Lúc này, Vương Thạc đi tới, nhìn Diệp Khinh Vân một cái, chậm rãi mở miệng nói: "A." Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, đôi mắt trực tiếp phát sáng lên, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại trên người Vương Thạc, chuyện này là thật. "Ta cũng chỉ là nghe nói, không biết thực hư." Vương Thạc nói như vậy. "Là nơi nào?" Diệp Khinh Vân dò hỏi. Chương 3253, Thần Bí Phủ Đệ. Chương 3253, Thần Bí Phủ Đệ là một chỗ tên là Chết Thần Đảo tự địa phương. Vương Thạc đôi mắt lóe lên một cái, nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mở miệng nói: "Chết Thần Đảo tự." Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, hắn vẫn chưa nghe qua Chết Thần Đảo tự. Chết Thần Đảo tự ở vào tử thần trong biển, tòa hòn đảo này rất thần bí, lúc mà xuất hiện, khi thì biến mất, rất quỷ dị. Vương Thạc mở miệng nói: "Bên trong thiên môn người có thể sẽ biết cái này tử thần biển đi." Đối, ba thần giáo liền ở vào tử thần trong vùng biển. Vương Thạc nghĩ tới rồi cái gì, lại lần nữa nói: "Tốt, đa tạ." Diệp Khinh Vân cảm kích nhìn về phía Vương Thạc, nói: "Không cần cảm ơn, đều là huynh đệ." Vương Thạc nói: "Trương Tuyết Oánh chết, tâm hắn cũng rất khó chịu. Viêm phái Na Ta nhân thực sự quá phận. Có lẽ, tiền bối kia biết." Vương Thạc nhớ tới trước đó người của Thiên Cung. Diệp Khinh Vân cũng nghĩ đến người của Thiên Cung, nhẹ gật đầu. "Diệp huynh, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Vương Thạc hỏi.
Trước tăng cao tu vi đi. Diệp Kinh Vân tu vi hiện tại tại linh suy cảnh bắt trọng bên trong, tu vi của hắn vẫn là quá thấp, phải biết kia Tử Phong lệnh tu vi thế nhưng là đạt tới thần suy cảnh cửu trọng bên trong. Hắn biết mình một ngày nào đó sẽ đối mặt Tử Phong lệnh, cho nên đối với hắn mà nói, trước mắt chính yếu nhất vẫn là tăng cao tu vi, tăng thực lực lên. Ta nghe nói có một chỗ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, bất quá cái chỗ kia hung tàn rất, nguy cơ trùng trùng. Cao Sâm bỗng nhiên đi tới, nói, hắn liền có dự định tiến vào nơi này. Là địa phương nào? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi.
Sát Lục Chi Địa.
Cái này Sát Lục Chi Địa ở vào bản nguyên thế giới đông bộ, không ít thiên môn thậm chí thánh ma giáo, vực ngoại liên minh thậm chí ba thần giáo người đều sẽ tiến vào nơi này tu luyện. Bản nguyên thế giới tứ đại gia tộc cũng sẽ tiến đến. Nơi này nghe nói là thiên ngoại thiên xé rách một cái góc, bên trong có vô số bảo tàng, bên trong có không ít phủ đệ, những này phủ đệ đều là thiên ngoại thiên những cường giả kia lưu lại, bên trong mặc kệ là đan dược, vẫn là công pháp, võ kỹ, linh bảo, các loại vũ khí chờ đều có thể để vô số võ giả điên cuồng. Cao Sâm nhìn về phía Diệp Kinh Vân, chậm rãi mở miệng nói. Diệp Kinh Vân biết bản nguyên trên thế giới còn có một cái thiên ngoại thiên tồn tại, kia là vực ngoại thế giới. Nghe nói, bản nguyên thế giới vốn là thế giới kia một cái góc, về sau chẳng biết tại sao, toàn bộ bản nguyên thế giới chậm lại, liền diễn biến thành phiến tinh không này một cái góc. Từng có người ở bên trong thu hoạch được truyền thừa, từ đó nghịch thiên cải mệnh, thành làm một đời cường giả. Cao Sâm chậm rãi mở miệng nói, tuy nói như thế, nhưng cái chỗ kia nguy hiểm trình độ cực cao, không ít người đi vào không có đạt được bất kỳ vật gì, còn mất mạng, rơi một cái thê thảm hạ trạng. Kỳ ngộ cùng nguy cơ là cùng tồn tại, có kỳ ngộ địa phương nhất định sẽ nương theo lấy nguy cơ. Ngươi biết như thế nào đến đó sao? Diệp Kinh Vân rất nhanh liền có quyết định, hắn quyết định tiến về Sát Lục Chi Địa. Ta đang định đến đó. Cao Sâm mở miệng nói, cùng một chỗ đi. Diệp Kinh Vân nói, sau đó nhìn về phía Cao Đông, đạo, Cao Đông, cùng một chỗ đi.
Tốt.
Đại ca đi cái kia, ta liền đi cái kia. Cao Đông mở miệng nói,
ta thì thôi.
Vương Thạc nói, hắn cũng không muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy, hắn nhưng biết chỗ kia thế nhưng là cựu tử nhất sinh.
Tốt, kia liền ba người chúng ta, ta, Cao Đông, còn có Cao Sâm.
Diệp Kinh Vân nói, thế là ba người bọn họ quyết định tiến về Sát Lục Chi Địa. Dưới sự dẫn dắt của Cao Sâm, tới gần nửa đêm, bọn hắn rốt cục đi tới trong truyền thuyết Sát Lục Chi Địa. Giờ phút này, mông lung ánh trăng chiếu rọi tại trên mặt đất màu đỏ ngòm. Sát Lục Chi Địa bên trong phân bố không ít thị trấn. Tại Sát Lục Chi Địa bên trong có không ít truyền thừa chi địa, nơi này được vinh dự chỗ nguy hiểm nhất, đồng thời cũng bị người ca tụng là tu vi tăng lên nhất nhanh địa phương. Bởi vì, ở đây, ngươi tại gặp được nguy cơ thời điểm rất có thể sẽ gặp được kỳ ngộ. Tu vi đến nước này, nghĩ phải nhanh chóng tăng cao tu vi, dựa vào không đơn thuần là cố gắng, càng nhiều hơn chính là kỳ ngộ. Chỉ cần gặp được kỳ ngộ, liên tục tăng lên tam trọng tu vi căn bản không phải vấn đề, cũng không hiếm thấy. Phải biết, ở bên ngoài, liên tục tăng lên tam trọng tu vi có thể nói rất nguy thiên. Sát Lục Chi Địa nguy cơ trùng trùng. Cao Sâm trên mặt ngưng trọng nói.
Cao Sâm, ngươi trước đó đi qua nơi này.
Diệp Kinh Vân tò mò nhìn Cao Sâm, hỏi.
Ân.
Cao Sâm nhẹ gật đầu, đi qua một lần, đồng thời còn vận khí nghịch thiên được đến đại tạo hóa. Ta sở dĩ có thể có được tộc người lùn mới có cường hóa, cũng chính là cùng nơi này có quan hệ lớn lao. Cao Sâm trầm trầm nói, hắn tin tưởng Diệp Kinh Vân, cho nên hắn cũng không che giấu.
Ta liền nói, ngươi rõ ràng là cự nhân tộc, làm sao lại ta tộc người lùn thiên phú thần thông cường hóa đâu?
Cao Đông nói.
Ân.
Cao Sâm gật đầu, ta chính là từ Sát Lục Chi Địa thu hoạch được kỳ ngộ. Giờ này khắc này, bọn hắn đã là tiến vào Sát Lục Chi Địa. Tại Sát Lục Chi Địa có đủ loại phủ đệ, cung điện, tiểu trấn chờ một chút. Đi tới đi tới, tại trong tầm mắt của bọn hắn liền xuất hiện một tòa cao tới 10 mét toàn thân màu đỏ phủ đệ. Tại tòa phủ đệ này bên trên thực hiện lấy loại nào đó linh trận. Giờ phút này, trước phủ đệ đứng không ít người. Những võ giả này nhao nhao đem lửa nóng ánh mắt tung ra tại phía trước trong phủ đệ. Sát Lục Chi Địa có đại lượng phủ đệ, những này phủ đệ là thiên ngoại thiên những cường giả kia chỗ lưu lại, có phủ đệ ẩn chứa cực lớn kỳ ngộ, nhưng cũng đương theo lấy nguy cơ. Cao Sâm đi tới bên người Diệp Kinh Vân, đối cái sau chậm rãi mở miệng nói. Những người này đều đứng ở chỗ này, vẫn chưa đi vào, cái này là vì sao?
Cao Đông ngẩng đầu, khép mắt, nhìn về phía trước, đạo.
Khẳng định là bởi vì trước phủ đệ có tòa cự đại sát trận, phải cần phá này sát trận, mới có thể đi vào.
Cao Sâm nói, hắn đối phương diện này vẫn là rất hiểu rõ.
Ngươi nhìn, thiên kia liền đang thử thăm dò.
Cao Sâm chỉ phía trước.
Chỉ thấy, ở nơi đó, một vị dáng người khôi ngô võ giả hai tay trực tiếp giơ lên khổng lồ yêu thú, sau đó hướng thẳng đến phía trước ném đi. Con yêu thú kia tại sắp tiến vào phủ đệ thời điểm, đột nhiên, tại phủ đệ phía trước bùng lên lấy hàn quang.
Nhìn kỹ, vậy mà vô số đạo huyết sắc kiếm quang thẳng hướng phía trước mà đi, nhanh chóng rảo sát lấy cái này con yêu thú.
Phúc. Cái này con yêu thú thân thể trực tiếp bị chia làm tám khối, máu tươi như nước suối hiện ra đến. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh.
Ai là trận pháp sư?
Có người trực tiếp hỏi, ánh mắt liếc nhìn một vòng, nặng nề nói, ai có thể phá giải trận pháp này, ta Chu Thiên bảo đảm hắn bình an, đồng thời, ta cam đoan, tiến vào phủ đệ sau, sở được đến vật phẩm phân ra 5 năm.
Như thế nào?
Thanh âm hắn mang theo không thể nghi ngờ, cũng mang theo tự tin. Không có thực lực võ giả là sẽ không như thế tự tin nói ra.
Chương 3254, vượt ngoại liên minh chương 3254, vượt ngoại liên minh mặc cho ai nấy đều thấy được tòa phủ đệ này trước gần dấu sát trận không tốt giải.
Cái này Chu Thiên là vượt ngoại người trong liên minh, thực lực rất mạnh, tu vi hẳn là tại trời suy cảnh hai trọng bên trong đi. Mà lại, hắn cái này người người phẩm vẫn được, lời nói ra liền có thể làm đến, sẽ không nuốt lời. Cao Sâm đối Diệp Khinh Vân nói. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, ngẩng đầu, nhìn về phía người kia. Thanh niên kia có màu đồng cổ làn da, một đầu màu đen như mực tóc dài, xem ra tương đối lạnh lùng. Ta đến từ một lần. Lúc này, trong đám người, chậm rãi đi ra một thân ảnh đến. Theo hắn đi lại, một cô manh liệt trận pháp chi lực tràn ngập ra. Hiển nhiên, hắn là một vị trận pháp sư, là trận pháp sư Kim đại sư. Người này cực kỳ am hiểu trận pháp, xem ra trận pháp này có thể phá giải. Trong đám người vang lên xì xào bàn tán. Giờ phút này, không ít người đều đem ánh mắt ngưng tụ tại phía trước trung niên nhân trên thân. Kim đại sư bóp lấy thủ ấn, bắt đầu phá giải đạo này trận pháp chi lực. Bốn phía võ giả đều chú ý một màn này. Cái này Kim đại sư trận pháp tạo hóa cũng không tệ, theo hắn động tác rơi xuống, lập tức, phía trước, kia tòa cự đại phủ đệ chi môn chậm rãi mở ra, phát ra kéo kẹt thanh âm. Bụi mù cuồn cuộn. Ngay sau đó, một đám người hướng phía trước bắn tới. Nhưng là có không ít người đụng phải một cỗ to lớn lực phản chấn. Thân hình của bọn hắn giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Này sao lại thế này? Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, hỏi. Hẳn là nhận phủ đệ hạn chế đi. Mỗi một đại phủ đệ đều có loại nào đó hạn chế, cái này là lúc ấy phủ đệ nguyên chủ nhân cho lưu lại. Bên người, Cao Sâm đôi mắt lóe lên một cái, nhìn về phía trước, chậm rãi mở miệng nói, có hạn chế tu vi, có hạn chế niên kỷ, chờ một chút. Tòa phủ đệ này hẳn là hạn chế tu vi, ta nhìn tu vi vượt qua trời suy cảnh ngũ trọng võ giả đều không thể đi vào. Nói cách khác, tu vi chỉ có tại trời suy cảnh ngũ trọng phía dưới võ giả mới có thể tiến nhập đến trong tòa phủ đệ này. Vậy chúng ta đi vào đi. Diệp Kinh Vân nói, hắn cùng Cao Đông, tu vi Cao Sâm không có vượt qua trời suy cảnh ngũ trọng, hoàn toàn phù hợp tiến vào tòa phủ đệ này điều kiện. Tốt. Cẩn thận, bên trong cơ quan trung điệp, dù có kỳ ngộ, nhưng nguy cơ cũng có. Cao Sâm trên mặt ngưng trọng nói, hắn đã từng đi qua một lần phủ đệ, còn tại phủ đệ kia được đến nghịch thiên tạo hóa, cũng chính là một lần kia, để hắn có thể tiến hành quần hóa. Bất quá, hắn càng thêm biết cái này trong phủ đệ còn ẩn chứa nguy cơ rất lớn, có chút không dễ, rất có thể sẽ đem mệnh lưu tại trong phủ đệ. Ân, minh bạch. Cao Đông, trở ra, không nên vọng động. Diệp Kinh Vân nhìn bên người Cao Đông một chút, mở miệng nói. Tốt, đại ca, ta đều nghe ngươi. Cao Đông cầm một thanh người lùn thần truy, đứng tại bên người của Diệp Kinh Vân. Chúng ta đi. Diệp Kinh Vân nói. Một nhóm ba người thẳng hướng phía trước phủ đệ đại môn mà đi. Vừa tiến vào phủ đệ sau, Diệp Kinh Vân liền phát hiện hết thảy trước mắt đều thay đổi. Mình thân ở một mảnh chim hót hoa nở trong lâm viên. Bốn phía có trận trận chim hót vang lên. Nơi này như một mảnh tiên cảnh một dạng. Nhưng mà, hắn phát hiện bên người Cao Đông, tầm mắt của Cao Sâm lại rất mê mang, loại kia biểu lộ liền phảng phất say mê cái gì. Hắn đôi mắt lóe ra kim quang, nhắm mắt lại, lại lần nữa mở to mắt thời điểm, một đạo bóng ánh hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn phát hiện nguyên lai mình vị trí tại không phải lâm viên, mà là một mảnh không có một ngọn cỏ chi địa. Tại trung quanh hắn có từng cỗ thi thể lạnh băng, tán lạc xâm nhiên mà cốt, liếc nhìn lại, toàn là như thế này, để hắn phía sau lưng không khỏi run rẩy một chút. Thấy Cao Đông cùng Cao Sâm không tự giác hướng lấy phía trước mà đi, hắn hướng phía trước xem xét, chỉ thấy tại phía trước một khối nham thạch to lớn phía dưới, một thân ảnh đang ngồi lấy. Toàn thân hắn bị áo bào màu đen hất lên. Nhìn kỹ, đây là một cỗ hài cốt. Diệp Khinh Vân kinh hãi phát hiện cỗ hài cốt này như tại hấp thu lấy Cao Sâm cùng trên người Cao Đông sinh mệnh tinh hoa. Hắn hơi biến sắc mặt, lập tức chạy tới, muốn gọi tỉnh Cao Đông cùng Cao Sâm. Nhưng hai người này phảng phất trung ma một dạng, một mực hướng phía trước đi đến. Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước kia cỗ hài cốt, không chút do dự rút ra nghịch thiên kiếm, hướng phía trước vung lên. Lập tức, một đạo hãi nhiên kiếm mang thẳng hướng phía trước hài cốt mà đi. Xoạt xoạt, kia hài cốt trực tiếp vỡ vụn. Ngay sau đó, Cao Đông cùng Cao Sâm toàn thân run lên, chậm rãi ngẩng đầu đến, nhìn thấy bốn phía đông đảo hài cốt, đều là không khỏi run rẩy một chút, phía sau lưng toát ra trận trận mồ hôi lạnh, một cỗ dùng mình cảm giác mãnh liệt tự nhiên sinh ra. Đại ca, Cao Đông đi tới, rất là cảm kích nhìn xem Diệp Khinh Vân. Tên kia, đột nhiên, Cao Sâm phát hiện cái gì, chỉ về đằng trước, đạo, muốn chết. Thuận ánh mắt của Cao Sâm nhìn sang, chỉ thấy, cách đó không xa, một vị đầu trọc có mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử từng bước hướng phía trước đi đến. Hắn phảng phất trung ma mở dạng, từng bước đi đến, mà phía trước thì là một bộ xâm nhiên bạch cốt. Coi như hắn đi vào thời điểm, cô kia xâm nhiên bạch cốt đỗng nhiên dâng lên một đoàn màu trắng hơi khói, ngay sau đó, cái này đoàn màu trắng hơi khói thẳng hướng vị nam tử này mà đi. Càn quét về sau, nam tử kia trên thân huyết nhục toàn không có, chỉ còn lại một bộ bạch xâm xâm khung xương. Cao Đông bọn người thấy cảnh này, đều là không khỏi run rẩy một chút. Một màn này thực tế dọa người, để người dùng mình. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe một chút, phát hiện còn có không ít người chết đi. Có người thì cười to vài tiếng chết đi. Sinh cơ dần dần yếu bớt, đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Những người này đắm chìm trong ảo cảnh, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, liền chết đi, hạ tràng rất thê thảm. Nghĩ không ra cái này trong phủ đệ lại có quỷ dị như vậy huyễn trận. Cao Sâm nghĩ đến trước đó nếu không phải Diệp Khinh Vân đánh thức bọn hắn, so sánh hạ tràng không thể so với những người này tốt hơn chỗ nào, hắn phía sau lưng liền không khỏi toát ra trận trận mồ hôi lạnh đến. Bên người, Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, tán thành Cao Sâm, đích xác, nơi này nguy cơ rất lớn, vừa lên đến liền vào huyễn trận. Cái này cũng đủ để chứng minh muốn thu hoạch được phủ đệ kỳ ngộ cũng không phải là một chuyện đơn giản, có chút không dễ, cái mạng nhỏ ngươi liền sẽ lưu tại nơi này. Tùy ý hướng phía nhìn một phía, Diệp Kinh Vân phát hiện đại bộ phận người đều trúng này huyễn trận, bị trên mặt đất những hài cốt này thôn vệ sinh mệnh tinh hoa, nhưng vẫn như cũng là có không ít người sống tiếp được, bọn hắn phá huyễn trận. Khi bọn hắn phá giải huyễn trận, nhìn thấy bốn phía chân thực một màn, nhìn thấy kia ngã trên mặt đất bạch sâm sâm hài cốt, cũng nhìn thấy những này hài cốt tại thôn phệ lấy một số võ giả sinh mệnh tinh hoa, bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, phía sau lưng mồ hôi lạnh liên tục xung ra, sau đó nặng nề mà thở ra một ngụm trọc khí đến. Tòa phủ đệ này quá âm trầm cùng khủng bố. Trên mặt của mỗi một người đều hiện lên ra vẻ cảnh giác, trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, hướng phía nhìn một phía. Chương 3255, viêm phái người, thật đáng chết. Chương 3255, viêm phái người, thật đáng chết. Tên kia chính là Diệp Khinh Vân. Đánh giết ta viêm phái không ít người. Giờ phút này, trong phủ đệ, một phương hướng khác bên trong, một thân ảnh đạp ở một khối nham thạch to lớn bên trên, hướng cách đó không xa nhìn lại, khi mắt đối người bên cạnh hỏi: "Ân, đúng. Lúc đầu Tử Phong lệnh là muốn giết nó, bất quá, người của Thiên Cung đến. Hiện tại, Thiên Cung trở thành núi dựa lớn nhất của hắn." Bên người, một vị làn da ngăm đen võ giả mở miệng nói, nhìn võ giả này dáng vẻ liền biết hắn là tộc người lùn, hắn cũng là viêm phái người. "Chờ chút, tìm một cơ hội, ở đây xuất thủ giải quyết hắn." Vị kia lạnh lùng thanh niên làm ra một cái cắt thiết hầu động tác, đôi mắt lóe lên một cái. "Cái này không được đâu. Nghiêm sư minh, gia hỏa này hậu trường thế nhưng là Thiên Cung, nếu như bị Thiên Cung phát hiện, ngươi kết quả của ta cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào à?" Tộc người lùn võ giả nhíu mày một cái, đạo: "Ha ha, tại sát lục chi địa, người chết không phải một kiện chuyện rất bình thường sao?" Nghiêm cổ lạnh lùng nói, lại nói: "Ta ở đây giết hắn, ai biết được. Tiểu tử này cũng thật sự là, nếu là tại bên trong Thiên Môn, chúng ta viêm phái ngược lại không dám ra tay với hắn, dù sao hắn hậu trường là Thiên Cung. Thế nhưng là tiểu tử này cũng dám đi sát lục chi địa, hắn là tại đưa vào miệng của ta. Ta nhìn Nghiêm sư huynh căn bản không cần ra tay. Hắn có thể hay không vượt qua hiện tại nan quan, còn không biết đâu." Bên người, vị kia người lùn võ giả lạnh lùng nói. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân, Cao Đông, Cao Sâm hướng phía trước đi đến. Tại bọn hắn bốn phía xuất hiện đại lượng khô lâu binh sĩ. Những này khô lâu trước đó vốn là nằm trên mặt đất, không có chút nào sinh cơ, thế nhưng là khi bọn hắn hấp thu đại lượng võ giả sinh cơ sau, đều sống lại. Giờ phút này, những này khô lâu trong tay binh lính đều có một thanh cốt đao, mài đao xoèn xoẹt, nhìn về phía Diệp Khinh Vân bọn người, trong hốc mắt một đoàn yếu ớt hỏa diễm bay lên, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Bá, bá, bá. Sau một khắc, những này khô lâu binh sĩ hướng phía Diệp Khinh Vân bọn người công kích. Không đơn giản Diệp Khinh Vân, còn lại một chút bài trừ huyễn cảnh võ giả cũng đều nhận những này khô lâu binh sĩ công kích. Ba. Người lùn Cao Đông cầm trong tay một thanh người lùn thần truy, hắn cao cao bật lên, trong tay người lùn thần truy đang nhanh chóng địa biến lớn, sau đó thẳng hướng phía trước một vị khô lâu binh sĩ đã tới. Phúc! Kia khô lâu binh sĩ căn bản ngăn cản không được người lùn Cao Đông cái này một chú ý tử chi lực, sau một khắc, nó khung xương trực tiếp bị đánh nát. Nhưng mà, khiến Cao Đông dùng mình chính là những này bể nát khung xương vậy mà một lần nữa tổ hợp lại cùng nhau, tản mát ra ánh sáng sáng chói, vậy mà lại sống lại. Cái gì tình huống? Cao Đông kinh ngạc đến ngây người, hắn lại lần nữa cầm người lùn thần truy, hướng lên trước mắt khô lâu binh sĩ đã tới. Nhưng mà, cái này khô lâu binh sĩ chết về sau lại sống lại. Đại ca, những này khô lâu binh sĩ thật quỷ dị a. Cao Đông mở miệng nói, nhíu mày một cái. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, lông mày cũng là nhăn một chút, những này khô lâu thực lực cũng không cường đại, bất quá, bọn chúng chết về sau đều có thể khôi phục lại, rất quỷ dị. Đồng nhiên, phía trước vang lên một đạo kêu thảm thanh âm, không dứt bên hai. Chỉ thấy, ở nơi đó, một vị võ giả bị mấy trăm bộ khô lâu vây công lấy. Theo chiến đấu gay cấn, hắn thời gian dần qua phí sức. Bốn phía khô lâu không ngừng hướng lấy hắn công kích, thi triển như mưa to thế công. Rốt cục, thân thể của hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Chỉ thấy, những này khô lâu trong đôi mắt bắn ra từng đoàn màu trắng hơi khói, trực tiếp hơi khói đáp xuống phía dưới võ giả trên thân. Võ giả nhục thân nháy mắt bị xé nứt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, đều run rẩy một chút, trước mắt một màn này thực tế huyết tính và tàn nhẫn. 3. Một phương hướng khác, mấy trăm bộ khô lâu hướng phía Cao Sâm phóng đi. Cao Sâm tay phải nâng lên, hướng thẳng đến phía trước bố ra, tại hắn cường hoành xung kích phía dưới, những này khô lâu từng cái bị phá hủy. Nhưng là những này khô lâu lại đạt được loại nào đó lực lượng thần bí, từng cái sống lại. Thế này còn đánh thế nào? Bọn chúng đều là bất tử. Có người nhìn thấy một màn này, nhịn không được mắng. Chính là, thế này còn đánh thế nào a? Không ít sắc mặt người đều có biến hóa. Diệp Khinh Vân thì là ngẩng đầu, hắn luôn cảm thấy những này khô lâu là bị người nào đó điều khiển. Hắn hướng phía trước đi đến, cường đại thần niệm hướng phía toàn bộ phủ đệ lan tràn mà đi. Ân. Đột nhiên, hắn phát giác được một cỗ quỷ dị ba động. Ở nơi đó, Diệp Khinh Vân liền muốn tiến đến. Bất quá, lúc này, hai thân ảnh tựa như lợi kiếm hướng phía bên này nhanh chóng mà đến, xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hai người vừa xuất hiện, chính là nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. Hai người này chính là tới từ Viêm phái Nghiêm Khổ cùng tộc người lùn một vị võ giả. Cái gọi là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Diệp Khinh Vân biết hai người này đuổi theo, tuyệt không phải là thiện ý ngươi chính là Diệp Khinh Vân. Nghiêm Khổ đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, sắc mặt lạnh lùng. "Là?" Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm Nghiêm Khổ, lạnh lùng mở miệng nói, "Có việc." "Đương nhiên. Ngươi giết ta Viêm phái người, bây giờ còn dám rời đi Thiên Môn, không có Thiên Cung bảo hộ, ngươi hôm nay là chết chắc." Nghiêm Cổ âm lãnh mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, sát ý lâm nhiên, trực trùng bất tiêu. Lại là Viêm phái người. Diệp Khinh Vân nhíu mày, trên mặt nhanh chóng hiện ra một đoàn lửa giận, nghe xong là Viêm phái người, hắn liền nhớ lại chuyện lúc trước, nghĩ đến Trương Tuyết Oánh bị Viêm phái lao giả giết chết, lập tức, một cơn lửa giận trực trùng bất tiêu, hắn hít mắt, trong khỏe mắt hàn quang không ngừng lóe ra. Viêm phái người, thật đáng chết. Ha ha ha. Nghe nói như thế, Nghiêm Cổ không những không giận, ngược lại ha ha phá lên cười, trong tươi cười đều là nghiền ngẫm cùng trào phúng, tiểu tử, sắp chết đến nơi, ngươi còn dám đối ta Nghiêm Khổ nói ra như thế rong giật đến. Hôm nay, ta để ngươi chết không toàn thây. Nghiêm sư minh, người này liền giao cho ta đi. Sau lưng, vị yêu tộc người lùn võ giả nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Khinh Vân liền phảng phất đang nhìn một người chết. Cao Đông. Diệp Khinh Vân kêu lên. Người tộc nhân giao cho ngươi. Tốt. Cao Đông nhẹ gật đầu, nhanh chóng đến đây, hắn cầm trong tay một thanh người lùn thần truy, lay động ở giữa, một đạo lôi đỉnh chi quang vụt sáng mà đến. Cùng là tộc người lùn, ngươi vì sao muốn đi theo người xấu? Sắc mặt Cao Đông không vui nhìn xem trước người người. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Vị yêu tộc người lùn võ giả lạnh lùng mở miệng nói, tay phải hướng phía trước một nắm, lập tức, một thanh to lớn chủ y tử chính là rơi vào trong tay hắn, sau đó, thân hình hắn nhảy lên, thẳng hướng phía trước Cao Đông mà đi. Cao Đông thấy thế, lạnh hừ một tiếng, đồng dạng là cầm chủ y tử. Chủ y tử sau đó một khắc trực tiếp biến lớn, bùng lên lấy lôi đỉnh chi quang, nhớ tới đạo đạo trầm thấp tiếng oanh minh, không gian bốn phía đều phảng phất muốn vỡ vụn. Chương 3256, giao chiến chương 3256, giao chiến Cao Đông cùng một vị khác tộc người lùn võ giả giao chiến lại với nhau. Song phương đều sử dụng vũ khí là chủ y tử. Bọn hắn đều tay phải cầm chú ý tử, sau đó song phương tề bật lên, giao chiến lại với nhau. Chú ý tử đụng chạm chú ý tử. Lập tức, một đạo đinh thai nhức góc thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Một cỗ cùng bạo năng lượng tựa như cơn lốc hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Tại Cao Đông cùng vị kia tộc người lùn võ giả giao chiến thời điểm, giờ phút này, vị kia Nghiêm Khổ ngăn tại trước người Diệp Khinh Vân, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang cùng sát ý, tay phải hắn bên trong nắm lấy một thanh lợi kiếm, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân đối với Viêm phái người hoàn toàn không có hảo cảm. Trương Tuyết Oánh chính là chết tại Viêm phái nhân thủ bên trong. Hắn phát thệ qua muốn đem Viêm phái nổ tận gốc. Từ đây, Thiên môn sẽ không còn có Viêm phái cái thế lực này. Ngươi cũng đã biết đầu của ngươi có bao nhiêu đáng tiền. Ta Viêm phái đã là tuyên bố lệnh treo giải thưởng, chỉ cần lấy đầu lâu của ngươi, liền có thể thu được đại bút tài phú. Thanh âm rơi xuống, Nghiêm Cổ không chút do dự hướng phía trước mà đi, trong tay lợi kiếm không ngừng cơ. Một thân trời suy cảnh hai trọng tu vi bạo phát đi ra. Hắn tự tin mình có thể chém giết Diệp Khinh Vân, dù sao tu vi của hắn thế nhưng là cao hơn Diệp Khinh Vân ra tứ trọng. Hắn đi lên liền thi triển mạnh nhất kiếm chiêu, không có ý định cho Diệp Khinh Vân mảy may thở cơ hội, dự định một kiếm đánh chết Diệp Khinh Vân. Huyền Long ảnh kiếm quyết. Thanh âm trầm thấp từ cổ họng của hắn bên trong nhấp nhô ra. Thân hình của hắn bỗng nhiên bật lên, thân thể trôi nổi ở trong hư không. Không ít người trông thấy một màn này, sắc mặt đều có biến hóa. Giờ phút này, Nghiêm Cổ không ngừng vơ lợi kiếm, thi triển Huyền Long ảnh kiếm quyết, lập tức, từng đạo như ảnh long cương phong cuốn tới, tựa như là từng đợt như cơn lốc thổi tới, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó vỡ vụn. Đây là Nghiêm Cổ cường đại nhất một chiêu. Đạo đạo cương khí phóng lên tận trời, như muốn đem toàn bộ thương khung cho vỡ vụn. Phản phất là vô số cuồng phong lôi điện gào thét mà đến, bốn phía khô lâu đều bị hủy nát. Bất quá, những này khô lâu có một cỗ kỳ lạ năng lượng, tại hủy nát về sau lại lần nữa phục sống lại, nhưng Nghiêm Khổ một chiêu này uy lực thực tế quá lớn, những này khô lâu phục sinh lại bị cuồng bạo cương phong phá hủy. Đối mặt Nghiêm Khổ mạnh nhất chiêu thức, sắc mặt Diệp Khinh Vân rất bình thản, hắn hít mắt, nhìn về phía trước, phải tay nắm lấy Lịch Thiên kiếm, trực tiếp thi triển rút kiếm quyết. Rút kiếm quyết bị hắn thi triển không ít lần, mà lần này, hắn có lĩnh ngộ mới. Bá, Lịch Thiên kiếm nháy mắt bị rút ra, lập tức một đạo hãi nhiên kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như là lưu quang mở dạng. Phúc. Theo Lịch Thiên kiếm rút ra, lập tức bốn phía xuất hiện một cỗ cực kỳ hãi nhiên khủng bố kiếm khí, tràn ngập bốn phía, khủng bố như vậy. Những này kiếm khí đan vào một chỗ, hình thành một đạo cự đại kiếm võng, trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía trước mà đi, trực tiếp đối mặt Nghiêm Khổ mạnh nhất kiếm pháp Huyền Long ảnh kiếm quyết. Sau một khắc, kiếm khí tương hỗ đụng vào nhau, trong hư không liên tục vang lên tiếng nổ. Phúc. Sau đó, Nghiêm Khổ thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là một mặt hãi nhiên. Nhìn ra được, Nghiêm Khổ danh khí vẫn là rất lớn. Nghiêm Khổ ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn không nghĩ tới trước mắt vị thanh niên này trên kiếm đạo lại có như thế lớn tạo hóa. Hắn thi triển mạnh nhất kiếm chiêu, đồng thời toàn thân tu vi bạo phát đi ra, lại còn không phải là đối thủ của Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn về ngã trên mặt đất Nghiêm Khổ, trong tay lợi kiếm vung lên, nhanh chóng mang đi Nghiêm Khổ tính mệnh. Một bên khác, người lùn Cao Đông đồng dạng là kết thúc chiến đấu. To lớn chủ ý tử từ trên xuống dưới, nhanh chóng rơi xuống, chủ ý tử chỗ tràn ngập khủng bố lôi đỉnh chi lực. Một truy phía dưới, đem vị kia tộc người lùn võ giả đánh cho nằm xuống. Diệp Khinh Vân tại đánh giết Nghiêm Khổ sau, hướng phía trước nhìn lại, đôi mắt lấp lóe, một đường hướng phía trước mà đi. Tại phía trước, càng ngày càng khô lâu bò lên, những này khô lâu quá quỷ dị, như có được bất tử hải cốt một dạng, vô luận như thế nào vành sát nó, bọn chúng đều có thể khởi tử hoàn sinh, như nhận một loại lực lượng thần bí. Bất quá, chẳng biết tại sao, những này khô lâu bỗng nhiên không còn ra tay với Diệp Khinh Vân, nhao nhao lui ra phía sau mấy bước, xếp thành hai hàng, bắt đầu bặm mẹo, như một con đường một dạng. Cao Đông cùng Cao Sâm xuất hiện sau lưng Diệp Khinh Vân. Kỳ quái, những này khô lâu làm sao không xuất thủ? Cao Đông nhìn thấy một màn này, một mặt nghi ngờ nói. Bên người, dáng người khôi ngô Cao Sâm cũng là nghi ngờ nhìn về phía trước. Quả nhiên, có người đang thao túng những này khô lâu. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, nhanh chóng nói: "Đại ca, ngươi nói những này khô lâu là bị người điều khiển?" Bên người, Cao Đông sững sờ. "Ân, khẳng định là." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, chợt lại nói đạo: "Ngươi nhìn thấy chưa, những này khô lâu đang vì chúng ta dẫn đường. Sẽ hay không có cả bẫy?" Cao Đông cao mày nói, ứng sẽ không phải. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, sau đó nói, người kia muốn thật đối trả cho chúng ta, có thể trực tiếp khiến cái này khô lâu xuất thủ, không có cần thiết quấn một vòng. Ta cảm thấy Diệp Minh nói rất đúng. Cao Sâm nghĩ nghĩ, đạo, đích xác, nếu là người kia thật muốn giết bọn hắn, hoàn toàn không có cần thiết quấn một vòng. Đi, vào xem. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, theo tiến lên, tại phía trước vậy mà là có một tòa cự đại trận pháp. Cái kia trận pháp phun ra nuốt vào lấy qua mang, xem bộ dáng là một cái truyền tống trận. Tại truyền tống trận bốn phía đứng không ít khô lâu, những này khô lâu đồng dạng không có ra tay với Diệp Kinh Vân, như nhận người nào đó ý chí. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước, đôi mắt lóe lên một cái, không do dự cái gì, đi thẳng vào, đi tới truyền tống trận bên trong. Cao Sâm cùng Cao Đông đi sát đằng sau ở phía sau hắn. Một đoàn người đi vào sau. Một trận mê muội, khi mở to mắt thời điểm, liền phát hiện mình đi tới một cái nơi rất thần bí. Tại phía trước có một tòa cửa thành to lớn, thành này cửa mấy trăm mét chi cao, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Người đi ở phía dưới sẽ có một loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác, như là run rế. Tòa thành này cửa phía trước có đại lượng thi cốt, bạch sâm sâm, lóe ra bạch quang, nhìn qua cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Đồng nhiên, những hài cốt này đang cuộn trào lấy, rất nhanh hình thành một thân ảnh. Ân. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Nữ hoàng đã tại trong cung điện chờ ngươi đã lâu. Vị kia khô lâu miệng nói tiếng người, rõ ràng là đối Diệp Kinh Vân nói. Diệp Kinh Vân nhìn cái này khô lâu võ giả một chút, nhàn nhạt gật gật đầu, hướng phía trước mà đi. Sau lưng, Cao Đông cùng Cao Sâm liền muốn đi theo Diệp Kinh Vân cùng một chỗ tiến lên thời điểm. Đống nhiên, kia khô lâu tộc võ giả bước ra một bước, toàn thân tản mát ra khí tức cấm lãnh. Nữ hoàng nói chỉ có thể để ngươi một người đi vào, những người còn lại đều không thể đi vào. Thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Chương 3257, cổ điện chương 3257, cổ điện đại ca. Cao Đông nhíu mày một cái, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, mặt lộ vẻ lo lắng. Không có việc gì, các ngươi ở chỗ này, không có việc gì. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, nghĩ nghĩ, đối Cao Sâm cùng Cao Đông nói. Tốt. Cao Đông đối Diệp Kinh Vân gật đầu, hắn đối Diệp Kinh Vân nói gì nghe nấy. Diệp công tử đi, mời tới bên này. Vị kia khô lâu tộc võ giả đối Diệp Kinh Vân làm ra một cái dấu tay xin mời. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đi theo vị này khô lâu võ giả sau lưng, hắn có thể cảm nhận được cái này khô lâu võ giả trên người có một cỗ lực lượng thần bí. Một đường tiến lên, cái này khô lâu tộc hoàng cung vô cùng kỳ lạ, quy mô rất lớn. Đi theo vị này khô lâu tộc võ giả sau lưng, Diệp Kinh Vân tiến vào đại điện bên trong. Giờ phút này, trong đại điện ngồi ngay thẳng một vị màu hồng phấn khô lâu, đầu nàng mang theo vương miện. Tại xương cốt của nàng bên trên bỗng nhiên tản mát ra nhàn nhạt phân khí lưu màu đỏ, ngay sau đó, nhục thân xuất hiện. Đây là một vị nữ tử. Nàng thiêu mặt mỡ đông, rực rỡ chiếu người, ung dung hoa quý, phong hoa tuyệt đại, quốc sắc tiên hương, đẹp làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Nếu là có nữ tử đến đây, nhìn thấy mặt của nàng, đều sẽ tự ti mặc cảm. Nàng nhìn một chút Diệp Kinh Vân một chút, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, cho người ta một loại bình thản dễ gần cảm giác. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Lúc trước, nữ tử này vẫn là một bộ băng lãnh thi cốt, giờ phút này, biến thành một đại mỹ nữ, cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Hắn còn phát hiện tại đại điện hai bên phân chớ đứng hai vị khô lâu tộc võ giả, bọn hắn bên hông bên trên đều phối thêm một thanh cốt đao, xem ra cực kỳ uy vũ. Diệp Kinh Vân một lần nữa đánh giá trước mắt vị nữ tử này, nhìn đối phương cặp mắt kia. Cái kia đạo ánh mắt cực kỳ thâm thúy, tựa như biển cả một dạng, để người nhìn một chút liền không thể tự thoát ra được. Không biết nữ hoàng tìm ta có chuyện gì? Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem ngồi tại trên bảo tọa nữ tử, hỏi. Sự tính rất đơn giản, ta nghĩ ngươi đi một chỗ, sau đó ở nơi này giúp ta tìm một vật, tìm tới sau giao cho ta, ta sẽ dành cho ngươi cực lớn ban thưởng. Nữ hoàng nhìn xem Diệp Kinh Vân, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm của nàng rất ngọt, đồng thời có một loại ma lực. Lấy thực lực của nữ hoàng, không dùng ta liền có thể được đến vật kia đi. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa tướng mạo cực kỳ tuyệt mỹ trên người nữ tử, mỉm cười, đạo, hắn có thể cảm nhận được tại nữ tử trên người có một cỗ cực kỳ khí thế mãnh liệt. Nữ tử này tu vi sợ đã là đạt tới thần suy cảnh cửu trọng, thực lực cường đại vô cùng. Thần suy cảnh chính là ngũ suy cảnh bên trong cuối cùng nhất đại cảnh giới. Cái này tu vi nữ hoàng rõ ràng là cao hơn tại Diệp Kinh Vân, lại muốn làm phiền Diệp Kinh Vân đi thần bí chi địa giúp nàng lấy đồ vật. Diệp Kinh Vân cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì ta bị vây ở nơi đây, chỉ có thể ở chỗ này. Tại nơi này có một tòa cự đại trận pháp, ngươi có thể cảm thụ một chút. Ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa nữ hoàng nhìn xem Diệp Kinh Vân, chậm rãi mở miệng nói. Diệp Kinh Vân làm theo, cương đại thần niệm hướng phía bốn phía mà đi. Ân. Sau một khắc, hắn liền cảm nhận được này trong đất tồn tại một trận pháp cường đại. Đích xác, như đối phương lời nói, tại trong hoàng cung này có to lớn trận pháp, cho nên ta không cách nào rời đi nơi đây. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới bất kia, ta liền thiếu ngươi một phần ân tình. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nữ hoàng nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, đôi mắt lấp lóe, mở miệng nói. Đệ tử khô lâu tộc người của nữ hoàng tình, cái này đích xác là một phần dụ hoặc. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa nữ hoàng, chậm rãi mở miệng nói, thế nhưng là ta càng thêm biết trong thiên địa này là không có miễn phí sự tình, chắc hẳn muốn có được vật kia sẽ rất khó đi, thậm chí rất có thể sẽ bỏ mệnh đi. Cựu tử nhất sinh, hắn nhưng không tin thiên hạ sẽ có đĩa bánh rơi xuống, nào có chuyện tốt như vậy. Đổi lại người bình thường, đích thật là cựu tử nhất sinh, có thể đổi là ngươi, lại không giống. Nữ hoàng đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía trước Diệp Kinh Vân, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiếp, ngươi người mang nghịch thiên chi khí, ngươi là nghịch người của thiên tộc, cho nên ngươi sẽ không nhận kia phiến địa phương quy tắc chi lực. cho nên ngươi sẽ không cựu tử nhất sinh. Nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới cựu linh quỷ hoa, như vậy ta liền cái này cho ngươi. Đông nhiên, nàng từ tay áo trong miệng lấy ra một vật, bàn tay mở ra, một khối đá nổi lên. Tại khối này thạch đầu thượng khắc lấy một cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Nghịch. Một cỗ cực kỳ nồng đậm khí tức từ khối này thạch đầu thượng phát ra, cỗ khí tức này đối Diệp Khinh Vân đến nói có hấp dẫn cực lớn. Trong cơ thể Diệp Khinh Vân huyết mạch nháy mắt tuôn ra bắt đầu chuyển động, liền phảng phất nhận một cỗ thần kỳ lực lượng. Đây là. Ánh mắt của hắn lửa nóng nhìn về phía trước tảng đá kia. Chỉ cần thôn phệ này trong viên đá nghịch thiên chi khí, tu vi của hắn nhất định có thể tăng lên mấy trọng. Đây là nghịch thiên thạch. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới kia cựu linh quỷ hoa, như vậy khối này nghịch thiên thạch chính là của ngươi. Nghịch thiên thạch cũng chỉ có các ngươi nghịch thiên tộc võ giả mới có thể luyện hóa hấp thu, còn lại võ giả nếu là luyện hóa, thân thể rất dễ dàng bạo tạc. Nữ hoàng đôi mắt lấp lóe, nhìn phía dưới thanh niên, mỉm cười, chậm rãi nói. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là đồng ý nữ hoàng, đạo, có thể. Tốt. Nữ hoàng hài lòng gật gật đầu, sau đó, nàng nói với Diệp Kinh Vân, ngươi bây giờ tu vi vẫn là nhược điểm, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một chỗ, có thể tăng lên bao nhiêu tu vi liền nhìn ngươi tạo hóa của mình. Đây coi như là ta cho ngươi lễ gặp mặt đi. Bây giờ, tu vi Diệp Khinh Vân tại linh suy cảnh bắt trọng, còn kém hai trọng liền có thể bước vào đến trời suy cảnh bên trong. Hắn theo phía sau nữ hoàng. Dưới sự dẫn dắt của nữ hoàng, hắn đi tới một mảnh yêu dị hồ nước màu tím trước mặt. Toàn này hồ nước màu tím diện tích cũng không lớn, bất quá, rất thanh tịnh, thậm chí còn tản ra trận trận mùi thơm, thật giống như đây không phải nước, mà là rượu, khiến người ta say mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Diệp Khinh Vân cúi đầu. Ân. Hắn trông thấy tại cái này hồ nước màu tím bên trong lại có đại lượng hải cốt, mỗi một bộ hải cốt đều tản ra vầng sáng nhàn nhạt, lộ ra rất quỷ dị. Chính là nơi này, ta có thể để ngươi ở chỗ này bên trên một canh giờ, về phần ngươi có thể lớn bao nhiêu tạo hóa, liền xem chính ngươi. Nữ hoàng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, chậm rãi mở miệng nói, "Tốt, không có vấn đề." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, trong hai mắt lóe ra một tia hưng phấn. Sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp rơi vào hồ nước bên trong, toát ra cái đầu đến. Phù phù. Tại hạ đi thời điểm, hắn cảm nhận được rõ ràng một cỗ vô cùng cuồng bạo năng lượng chính hướng phía hắn thân thể nhanh chóng mà đi. Hắn nhanh chóng vận chuyển thôn vệ loại công pháp, bắt đầu hấp thu cái này hồ nước màu tím bên trong đại lượng năng lượng. Theo hấp thu, thể nội những cái kia hạt tròn đang không ngừng tiến hóa lấy. Toàn bộ mặt hồ tại kịch liệt lan lộn, cuốn lại, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Chương 3258, Cựu Linh Quỷ Hoa chương 3258, Cựu Linh Quỷ Hoa nước hồ tùy ý quay cuồng lên. Diệp Kinh Vân chỗ kia phiến mặt hồ đang không ngừng lan lộn, mà ở trên người hắn, một cỗ cực kỳ khủng bố thôn vệ chi lực hướng phía bốn phía càn quét mà đi, bốn phía linh dịch bằng tốc độ kinh người hướng phía trong cơ thể hắn hiện lên mà đi. Diệp Kinh Vân thi triển thôn vệ công pháp, đại lượng hấp thu trong hồ chất lỏng, điên cuồng hấp thu, thỏa thích hấp thu. Thể nội năng lượng cuồn cuộn. Một cái canh giờ rất nhanh liền đi qua. Nữ hoàng vẫn đứng ở bên hồ, lặng lặng nhìn về phía trước ngồi tại trong mặt hồ Diệp Kinh Vân, đôi mắt lóe lên một cái. Bên người, vị kia khô lâu tộc võ giả xuất hiện tại phía sau của nàng, tất cung tất kính. Hắn đồng dạng ngẩng đầu, nhìn về phía trước người thanh niên kia, sau đó hỏi, "Nữ hoàng, ngươi liền đối với hắn tự tin như vậy, cũng không biết hắn đến cùng có thể hay không cầm tới Cựu Linh Quỷ Hoa, mà lại, ở chỗ đó nhưng là có không ít chủng tộc mạnh mẽ, cũng chỉ có thể tin tưởng hắn." Nữ hoàng thở dài một hơi, khép mắt. Đúng lúc này, phía trước, trong mặt hồ, một đạo cường tráng thân ảnh đột nhiên từ hồ nước bên trong nổ bắn ra đến, ở trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ đến, rất là cứng hãn. Trời suy cảnh nhất trọng. Phát giác được cái này một cỗ khí tức, Khô Lâu tộc võ giả kinh hô một tiếng. Phải biết, Diệp Kinh Vân khi tiến vào mặt hồ trước đó, tu vi của hắn vẫn là tại linh suy cảnh bắt trọng, bây giờ, bất quá tại hồ nước màu tím bên trong đợi một cái canh giờ, tu vi vậy mà trực tiếp tăng lên tới trời suy cảnh nhất trọng. Bá. Thân ảnh của Diệp Kinh Vân rất nhanh liền xuất hiện tại trước mặt nữ hoàng. Nữ hoàng nhìn xem Diệp Kinh Vân, đôi mắt lóe lên một cái, đạo, không sai. Nàng muốn cho rằng tu vi Diệp Kinh Vân nhiều nhất có thể tăng lên một trọng, không nghĩ tới cái sau một lần tính mà tăng lên hai trọng, như thế để nàng rất kinh ngạc. Bất quá, nàng đối Diệp Kinh Vân liền càng thêm tự tin. Khô hào hứng, ngươi dẫn hắn tiến vào bí cảnh bên trong. Nữ hoàng đối Khô Lâu Khôi Ngô võ giả nói, sau đó, nàng lại nhìn về phía Diệp Kinh Vân, tiếp tục mở miệng đạo, Diệp công tử, mong rằng ngươi giúp ta lấy Cựu Linh Quỷ Hoa. Tận lực. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, đối nữ hoàng chắp tay, sau đó cùng tại vị kia Khô Lâu võ giả sau lưng. Khô Lâu võ giả giờ phút này cầm lấy một con màu đen sừng tê, sau đó thổi lên, lập tức, một đạo thanh âm cổ quái vang lên, quanh quẩn thiên địa, sâu thẳm tiếng kèn vang lên, chỉ thấy, tại phía trước trong hư không đống nhiên nứt ra một đường nhỏ, ngay sau đó, một chiếc to lớn, từ xương cốt làm được bổm từ hư không nứt trong khe chui ra ngoài, sau đó xuất hiện tại tầm mắt của Diệp Kinh Vân bên trong. Diệp công tử, mời tới bên này. Khô Lâu tộc Khôi Ngô võ giả đối Diệp Kinh Vân làm ra một cái dấu tay xin mời. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, thi triển thân pháp, thả người nhảy lên, rất nhanh, thân hình của hắn liền xuất hiện tại kia chiếc cốt thuyền bên trên. Đây là tiến về bí cảnh cốt thuyền. Khô Lâu tộc Khôi Ngô võ giả kiên nhẫn đối Diệp Kinh Vân nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, hắn phát hiện ở này chiếc cự đại cốt thuyền trước có 9 đầu cốt long. Đúng vậy, cốt long. Toàn thân trên dưới xương cốt bạch sâm sâm, lóe ra bạch quang. Cái này 9 đầu cốt long đều tản ra hãi nhiên khí tức, để không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Diệp công tử, chúng ta khởi hành. Bên người, vị kia Khô Lâu tộc Khôi Ngô võ giả nói với Diệp Kinh Vân, sau đó, hắn lại lần nữa thổi lên cái lệnh. Theo thanh âm rơi xuống, lập tức, phía trước, kia 9 đầu cốt long bỗng nhiên phe phẩy cánh, tại phía trước trong hư không một lần nữa xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, cốt long cốt chảo hướng phía trước chụp tới, đem vết rách xé rách đến. Tại một cỗ ngoại lực thôi thúc dưới, chiếc này to lớn cốt thuyền hướng phía trước cấp tốc mà đi. Bên hai Diệp Khinh Vân có thể rõ ràng nghe thấy bốn phía trầm thấp âm thanh xé gió. Phía trước đi thời điểm, Khô Lâu tộc võ giả đi tới, hắn phất ống tay áo một cái, chỉ thấy cả chiếc cốt thuyền bên trên bị một đạo quang mang trô vây quanh, dạng như vậy liền phảng phất trên cốt thuyền thêm ra một cái cự đại hộ thuẫn. Chờ chút, rất có thể sẽ gặp được thời không máu trùng. Khô Lâu tộc Khôi Ngô võ giả trên mặt ngưng trọng đối Diệp Khinh Vân nói: "Thời không máu trùng?" Diệp Khinh Vân hơi sửng sở, hắn nhưng chưa từng nghe nói qua thời không máu trùng. Đây là vật gì? Mang theo mê vẻ nghi hoặc, nhìn về phía trước người vị này, người mặc áo bào màu đen Khô Lâu tộc Khôi Ngô võ giả. Thời không máu trùng chính là không gian bên trong một loại sinh vật, bọn chúng có cực kỳ bén nhọn răng nanh, có thể đem một vị suy cảnh võ giả cắn nát. Khô Lâu tộc Khôi Ngô võ giả chậm rãi mở miệng nói: "Hy vọng vận khí của chúng ta tốt đi một chút." "Bất quá, vận khí của bọn hắn hiển nhiên không thật là tốt." Giờ phút này, phía trước, trong một vùng hư không, đột nhiên vang lên cực kỳ thanh âm huyền ảo. Ong ong ong, vang vọng không ngừng. Chỉ thấy, tại phía trước vùng hư không kia bên trong, đột nhiên toát ra đại lượng côn trùng. Đám côn trùng này lại có to như nắm tay, bọn chúng đều là lộ ra bén nhọn răng, lóe ra hàn quang, cánh vua ở giữa, vang lên bá 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 thanh âm, không gian bốn phía phảng phất bị chấn bể một dạng. Đây chính là thời không máu trùng sao? Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem những này thời không máu trùng, mày kiếm nhăn nhíu một cái. Giờ phút này, đại lượng thời không máu trùng hướng phía buồn mà đi. Buồn chi bên trên có một cái cực lớn bình chướng. Thời không máu trùng như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng hướng phía bình chướng không ngừng mà phóng đi, đang không ngừng va chạm phía dưới, toàn bộ bình chướng đều đang run rẩy lấy. Đáng chết, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy thời không máu trùng? Chẳng lẽ nói kêu bí cảnh bên trong xuất hiện biến cố gì? Khô Lâu tộc Khôi Ngô võ giả nhìn thấy một màn này, lông mày cao chặt. Những cái kia thời không máu trùng không ngừng đụng chạm lấy, bọn chúng điên cuồng cắn bình chướng. Rốt cục một lỗ hổng bị mở ra. Ngay sau đó, bá, 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 một con lại một con thời không máu trùng lộ ra bén nhọn răng nanh, đi về phía Diệp Khinh Vân. Đối diện với mấy cái này thời không máu trùng, Diệp Khinh Vân lông mày cao chặt, không chút do dự vùng ra nghịch thiên kiếm đến, quanh thân tản mát ra mãnh liệt nghịch thiên chi khí. Nương theo lấy mãnh liệt này nghịch thiên chi khí tán phát ra, lập tức, những này thời không máu trùng tựa như là gặp phải khắc tinh một dạng, nhao nhao chạy trốn. Hô. Nhìn thấy một màn này, Khô Lâu tộc Khôi Ngô võ giả lúc này mới nặng nề mà thở ra một hơi. Bọn chúng e ngại nghịch thiên chi khí. Nghĩ đến tình cảnh lúc trước, Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, lúc trước hắn căn bản không có sử dụng toàn lực, vẻn vẹn là một kiếm rơi xuống, hơn nữa là thi triển ra nghịch thiên chi khí, liền cái này nghịch thiên chi khí liền ngăn cản mấy vạn con thời không máu trùng. Hắn chợt nhớ tới trước đó nữ hoàng nói lời. Đến. Thời gian trôi qua, đúng lúc này, Khô Lâu tộc võ giả đối Diệp Kinh Vân mở miệng nói: "Cái này bí cảnh tuy nói hung hiểm và phần, nhưng mà bên trong lại có rất nhiều thượng cổ dị bảo, thậm chí còn có truyền thừa, mà đồ vật bên trong, chỉ cần ngươi có năng lực được đến, như vậy bọn chúng đều là ngươi." Nó nhìn về phía Diệp Khinh Vân một chút, chậm rãi mở miệng nói: "Tốt." Đứng tại trên bong thuyền, Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng gật gật đầu. Chương 3259, bí cảnh chương 3259, bí cảnh Diệp Khinh Vân từ cốt thuyền bên trên hạ xuống tới, giờ phút này, hắn xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn hiện tại vị ở U Lâm bên trong. Nơi này sợi quang học cũ ám, không khí đậm đặc. Vừa tiến đến, Diệp Khinh Vân liền có một loại hô hấp không trôi chảy cảm giác. Vị kia Khô Lâu tộc Khôi Ngô võ giả cùng hắn nói tại chỗ này chờ đợi hắn. Khô Lâu tộc võ giả không thể tiến vào trong đó. Diệp Khinh Vân muốn tại bí cảnh bên trong tìm kiếm Cựu Linh Quỷ Hoa. Hắn một đường tiến lên, tại phía trước có một chỗ hẻm núi. Hẻm núi phía trên, mây đen giăng kín, lộ ra rất kiềm chế. Vừa tiến vào hẻm núi, Diệp Khinh Vân liền phát hiện phía trước lại có đại lượng mộ địa, một cỗ cực kỳ khí tức quỷ dị phát ra. Tại cái này trên mộ địa vậy mà đều có một hỏa mầm. Giờ phút này, những này ngọn lửa nhanh chóng hội tụ lại với nhau. Rất nhanh, một đoàn ngọn lửa màu đen liền xuất hiện tại tầm mắt của Diệp Khinh Vân bên trong. Đoàn kia ngọn lửa màu đen tản mát ra khí tức quỷ dị đến. Diệp Khinh Vân nhíu mày một cái. Đúng lúc này, ngọn lửa màu đen bỗng nhiên biến thành một đạo quang mang, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, muốn đem Diệp Khinh Vân thôn phệ hết. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, liên tưởng đến chuyện lúc trước, sau một khắc, hắn không chút do dự phóng xuất ra nghịch thiên chi khí. Toàn thân nghịch thiên chi khí như núi như biển bạo phát ra. Ngọn lửa màu đen kia như nhận kinh hãi một dạng, nhanh chóng rời đi. Đồng thời rời đi thời điểm, nó còn phát ra cực kỳ quỷ dị thanh âm. Nghịch thiên chi khí, ở trên người của ngươi làm sao lại có nghịch thiên chi khí? Cái này hỏa diễm vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Diệp Khinh Vân bên khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, nhìn chằm chằm cái này đoàn hỏa diễm, đột nhiên, bàn tay hắn tâm ra toát ra một đám lửa đến, đây là ma thánh hỏa diễm. Ma thánh hỏa diễm có thể thôn phệ hết thể hỏa diễm. Đồng thời thôn phệ hoàn tất sau, sẽ cho Diệp Khinh Vân cung cấp năng lượng. Diệp Khinh Vân định dùng ma thánh hỏa diễm đến thôn phệ cái này đoàn yêu dị hỏa diễm. Cái này hỏa diễm khí tức, đoàn kia hỏa diễm cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, lại là phát ra bén nhọn thanh âm. "Cho ta nuốt." Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói. chủ nhân cứu ta, cứu ta." Hỏa diễm phát sở tiếng cầu cứu. Mà lúc này, tại phía sau của nó, trong một vùng hư không, đột nhiên vang lên từng đạo cực kỳ quỷ dị thanh âm. "Bá, bá, bá." Ngay sau đó, từng cái đen xì đồ vật từ đó nổ bắn ra mà đến, còn phát ra yêu dị chi quang. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu nhìn lên, khi mắt. Đây là một loại cùng loại con rơi một dạng đồ vật, bất quá, thân thể của bọn nó đều rất lớn, đồng thời trên thân còn răng đầy lân phiến, chiết xạ ra băng lãnh quang trạch. Một đôi tròng mắt lóe ra yêu dị chi quang. Bá. Diệp Kinh Vân bản năng rút ra Lịch Thiên kiếm, hướng phía trước vung lên. Hãi nhiên kiếm mang thẳng hướng phía trước mà đi, đem hơn phân nửa con rơi chạm rơi xuống. Lịch người của thiên tộc. Đột nhiên, phía trước, khói đen cuộn, bốn phía con rơi từ đó không ngừng mà xuất hiện. Ngay sau đó, một thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Cái này không phải nhân tộc. Vị võ giả này hai rất nhỏ duệ, tại hắn tả hữu hai vai bên trên phân chớ đứng một con màu đỏ lớn máu biên. Vị võ giả này đầu tựa như con rơi một dạng, xem ra dữ tợn quá dị. Hắn người mặc khôi giáp màu đen, phải tay nắm lấy một thanh to lớn dịu, dáng người khôi ngô, khí thế kinh người. Diệp Kinh Vân hiếu kỳ đánh giá trước mắt vị võ giả này. Vị võ giả này tu vi so hắn cao hơn ra hai trọng, tại trời suy cảnh trong tám trọng. Ngươi tới nơi này làm gì? Hắn hai đầu lông mày mang theo bất thiện, nhìn xem Diệp Kinh Vân, hỏi. Ta là tới tìm Cựu Linh Quỷ Hoa. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Tìm kiếm Cựu Linh Quỷ Hoa sao? Yêu dị võ giả nhìn xem Diệp Kinh Vân, đôi mắt lóe lên một cái, sau đó vậy mà nói, tốt, ngươi đi theo ta đi. Ân. Diệp Kinh Vân trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, hắn còn tưởng rằng người trước mắt sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Hô. Trong lòng bàn tay hỏa diễm trực tiếp trở lại thể nội. Diệp Kinh Vân đi theo yêu dị võ giả sau lưng. Những cái kia con rơi không còn đối với hắn công kích, đều phe phẩy cánh, vang lên nói đạo tiếng hô, rời đi nơi đây. Diệp Kinh Vân cho tới bây giờ không nghĩ tới vậy mà lại thuận lợi như vậy. Các ngươi là bản xứ người? Hắn nhìn qua trước người dị tộc võ giả, hỏi. Là. Ngươi muốn kia Cựu Linh Quỷ Hoa? Có thể, bất quá, ngươi đến hướng chúng ta thể hiện ra đủ thực lực. Kia con rơi tộc võ giả bỗng nhiên mở miệng nói. Các ngươi. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, có chút mờ mịt, chẳng lẽ nói ở đây còn có khác võ giả sao? Nhìn thấy sao? Đó chính là Cựu Linh Quỷ Hoa. Theo tiến lên, một đoạn thời khắc, con rơi tộc võ giả bỗng nhiên mở miệng nói, chỉ phía trên. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu nhìn qua, ngáy mắt sử sốt. Chỉ thấy, tại xanh thẳm bên trên bầu trời, có một đóa to lớn đóa hoa, kia đóa hoa có 9 cái cánh hoa, mà ở vùng trung tâm thì là có một cái cùng loại hài nhi đầu, khi thì nết miệng cười, phát ra tiếng cười như chuông bạc, khi thì lộ ra biểu tình dữ tợn, tựa như trong địa ngục các ma, khi thì khóc lớn tiếng lấy, quanh quần thiên địa, để người nghe sẽ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, thanh âm kia sẽ để cho người xa vào đến một loại không tốt hồi ức, không thể tự thoát ra được. Đây chính là Cựu Linh Quỷ Hoa sao? Diệp Kinh Vân nhìn xem kia đóa to lớn Cựu Linh Quỷ Hoa, đôi mắt lóe lên một cái. Đóa này Cựu Linh Quỷ Hoa bên trên có vô số đạo quang hoa lưu chuyển lên. Diệp Kinh Vân không nghĩ tới Cựu Linh Quỷ Hoa lại to lớn như thế. Ngươi muốn có được nó, rất đơn giản, đi vào cánh cửa này bên trong, sau đó cùng bên trong võ giả một trận chiến, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng được hắn, như vậy ta liền đem cái này chân quý Cựu Linh Quỷ Hoa tặng cho ngươi. Lúc này, phía trước, hư không một mảnh run rẩy, ngay sau đó, nứt ra một đường nhỏ đến, một chân từ đó bước ra một bước. Một đạo trung niên nhân thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Đây là một vị nhân tộc võ giả. Hắn mặt mỉm cười mà nhìn xem Diệp Kinh Vân. Chợt, phất ống tay áo một cái. Chỉ thấy, tại tầm mắt của Diệp Kinh Vân bên trong xuất hiện một phiến đại môn. Cái này phiến đại môn như từ màu đen kim loại đúc thành, lấp lóe lạnh lẽo quang trạch, đại môn đẩy ra, bên trong tinh lòng lánh, như một mảnh tinh không mở dạng. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía trước. Ta làm sao biết ngươi sẽ không nuốt lời? Hắn hỏi. Ta nếu muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, ngươi tin hay không? Trung niên nhân cười cười, đạo, ngay sau đó, ở trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh liệt đến. Cỗ khí thế này như núi như biển bạo phát đi ra, khiến cho không gian bốn phía vì đó ngưng kết, khủng bố như vậy. Cảm nhận được cái này một cỗ khí thế mạnh liệt, sắc mặt Diệp Kinh Vân biến đổi. Hắn có thể rõ ràng mà biết người trước mắt tu vi tuyệt đối vượt qua thần suy cảnh bên trong. Đây là một vị siêu cấp cường giả. Sắc mặt Diệp Kinh Vân biến đổi. Không biết kia nữ hoàng có biết hay không? Nếu là biết, chẳng phải là đang hại hắn? Nghĩ đến cái này, hắn sắc mặt chìm xuống một chút. Không cần sợ hãi, ta sẽ không đả thương ngươi. Ngươi nếu là không muốn đi, có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn cản. Trung niên nhân nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 3260, âm nhu chương 3260, âm nhu Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, đã đến chỗ này, hắn tự nhiên sẽ không tay không trở về. Mà lại vị kia trong nữ hoàng hình thoi tảng đá đối với hắn mà nói có hấp dẫn cực lớn. Nghĩ như vậy, hắn chính là gật đầu, nhìn về phía trước kia phiến cửa lớn, hắn phóng ra chân phải, hướng phía trước đi đến. Cái này phiến đại môn rất quỷ dị, tản ra tinh không chi lực. Trung niên nhân nhìn về phía sẽ phải bước vào đến trong cửa lớn thanh niên, đôi mắt lóe lên một cái. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân đi vào đại môn, xuất hiện tại một mảnh to lớn tinh giữa không trung. Tại phía trước có vô số tinh tinh. Giờ phút này, những này tinh tinh như phát giác được Diệp Kinh Vân đến, không ngừng lóe ra, sau một khắc, kết nối lại với nhau, ngay sau đó, ở nơi đó liền thêm ra một đạo quang mang. Quang mang biến mất không thấy gì nữa thời điểm, tại tầm mắt của Diệp Kinh Vân bên trong thêm ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này bị vô số đạo xích sắt buộc chặt lấy, những cái kia xích sắt toàn bộ thông hướng thần bí tinh giữa không trung. Diệp Kinh Vân đạp trên đầu, nhìn về phía trước, nhướng mày. Giờ phút này, sau lưng, kia phiến đại môn chậm rãi bế quan. Hắn thầm kêu không ổn, có một loại dự cảm xấu chính bạo phát đi ra. Rốt cuộc người tới. Ta ở đây đợi rất lâu thật lâu. Rốt cuộc tìm được thay thế ta người. Kia bị mấy đạo xích sắt trói chặt lại võ giả ngửa mặt lên trời phá lên cười, trong tươi cười đều là kích động, hưng phấn. Ta tìm tới bị thay thế người. Lao giả, ngươi hẳn là đem ta thả. Hắn không ngừng mà nói. Đúng lúc này, một đạo xích sắt đống nhiên từ bên cạnh hắn mà qua, nhanh chóng đi về phía Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân ám kêu không tốt. Tranh thủ thời gian thi triển thân pháp, muốn tránh né đạo này xích sắt, nhưng mà, đạo này xích sắt tốc độ thực tế quá nhanh. Bám một tiếng, xích sắt kia nhanh chóng rơi vào trên người hắn. Ngay sau đó, những này xích sắt tựa như mãng xà một dạng buộc chặt lấy Diệp Khinh Vân. Phía trước, kia bị vô số đạo xích sắt buộc chặt võ giả dần dần tránh thoát ra. Trên người hắn xích sắt toàn bộ rơi vào trên người Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân muốn ngăn cản, thay vào đó chút xích sắt đều có thần bí năng lượng. Giờ phút này, hắn biết đây là một cái bẫy. Kỳ thật, tại trước đó, hắn đã cảm thấy đây là một cái bẫy, nhưng cái bẫy này, hắn biết cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi đi. Nếu như vừa rồi Diệp Khinh Vân ở lại nơi đó, vậy nhất định sẽ bị trung niên nhân giết chết. Vị kia trung niên nhân tu vi xa xa vượt qua thần suy cảnh cửu trọng, hắn đã thoát ly thiên nhân ngũ suy cảnh. Diệp Khinh Vân làm sao cùng hắn đấu? Đừng nói đấu, cho dù là trốn đều có vấn đề. Cho nên, hắn chỉ có thể kiên trì đi bảo, thấy một bước đi một bước, không có biện pháp khác. Hắn nhìn chằm chằm phía trước võ giả, đem cái sau bề ngoài thật sâu in dấu vào trong đầu, một ngày nào đó, hắn sẽ báo thù rửa hận. Đừng nhìn ta như vậy, ta đã ở chỗ này đợi ròng rã ngàn năm. Cảm nhận được Diệp Khinh Vân trong đôi mắt hàn ý, vị võ giả này cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói: "Vị này trung niên nhân tướng mạo yêu dị, trên trán mọc ra hai cây góc nhọn, lóe ra hàn quang, xem ra như châu mở dạng, hắn cường tráng cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn, hai mắt hẹp dài, tài hoa xuất chúng, phảng phất long bản hổ cứ, bất quá, trên người hắn chảy xuôi đại lượng máu tươi, xem ra phảng phất kinh lịch một trận đại chiến mở dạng. Ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại nơi này, ngươi có thể bất tử đã là vạn hạnh trong bất hạnh." Như Ma trời lạnh lùng mở miệng nói. Hắn không còn nhìn Diệp Khinh Vân, quay người, tay áo hất lên, chỉ thấy tại phía trước xuất hiện một phiến đại môn. Hắn chậm rãi đi ra ngoài, nó thân ảnh thời gian dần qua biến mất tại tầm mắt của Diệp Khinh Vân bên trong. Diệp Khinh Vân bị vô số xích sắt buộc chặt lấy, đợi tại phiến tinh không này bên trong, sắc mặt chìm xuống một chút. Kỳ thật, lúc trước hắn liền đoán được điểm này. Kia nữ hoàng rất khả năng ở trong tối coi như hắn, tuy nói không biết vì sao, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là cùng cái này Như Ma Thiên nhất sống. Ngươi không may không có giết ta. Nhớ tới trước đó Như Ma trời, Diệp Khinh Vân không khỏi đích thì thầm một tiếng, trong đôi mắt tình quang bùng lên lấy. Miễn là còn sống, như vậy hết thảy đều có khả năng. Đối với hắn hiện tại đến nói, phải nghĩ biện pháp phá giải cái này xích sắt, sau đó rời đi nơi đây. Bao khoảng kia tại hắn tứ chi xích sắt quá quỷ dị, ẩn chứa tinh thần chi lực. Vô luận hắn dùng lực như thế nào đều không thể tránh thoát những này xích sắt, thực tế quỷ dị. Giờ này khắc này, Như Ma trời từ trong cửa lớn chậm rãi đi ra. Đại nhân. Trước đó vị kia trung niên nhân cùng vị kia con rơi tộc võ giả tề tề quỷ trên mặt đất, trên mặt vẻ cung kính. Phía trước, hư giữa không trung truyền đến một cỗ khí tức nóng bỏng, ngay sau đó, một đám lửa hướng phía bên này bay tới, sau đó, hỏa diễm nhanh chóng biến thành một thân ảnh, hắn nhìn thấy Như Ma Thiên Hậu, đồng dạng trên mặt vẻ cung kính, quỳ một chân xuống đất, đạo, đại nhân. Bá, bá, bá. Một đạo lại một đạo thân ảnh thi triển thân pháp, hướng phía bên này nhanh chóng mà đến. Bọn hắn đồng dạng trên mặt vẻ cung kính, tề tề hô, đại nhân. Như Ma trời đạp ở trong hư không, tóc dài theo gió tung bay, đôi mắt lóe ra tinh quang, ánh mắt quét hướng bốn phía, chợt nhìn về phía hư giữa không trung kia đóa to lớn đóa hoa. Đại nhân. Giờ phút này, trung niên nhân đi tới, tại Như Ma trời mảng nhĩ bên trong nói. Tốt. Vậy cái này đóa cựu linh quỷ hoa liền cho nàng đi. Hắn đôi mắt lóe ra tinh quang. Ở phía xa, xanh thẳm bên trên bầu trời, có một đóa to lớn đóa hoa, kia đóa hoa có 9 cái cánh hoa, mà ở vùng trung tâm thì là có một cái cùng loại hài nhi đầu, khi thì nhếch miệng cười, phát ra tiếng cười như chuông bạc, khi thì lộ ra biểu tình dữ tợn, tựa như trong địa ngục các ma, khi thì khóc lớn tiếng lấy, quanh quần thiên địa, để người nghe sẽ có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, thanh âm kia sẽ để cho người xa vào đến một loại không tốt hồi ức, không thể tự thoát ra được. Như Ma trời phất ống tay áo một cái, lập tức, trong hư không kia đóa to lớn cựu linh quỷ hoa chính là rơi xuống, hóa thành một đạo quang mang rơi vào trong tay của hắn. Hắn dẫn theo thủ hạ, hướng phía trước nhanh chóng đi đến, trùng trùng điệp điệp. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới to lớn trong cung điện, liền là trước kia tòa kia cung điện. Tại cung điện chi bên trên có một cái cực lớn bảo tọa. Trên bảo tọa ngồi ngay thẳng một vị màu hồng phấn khô lâu, đầu nàng mang theo vương miện. Đại nhân. Phấn hồng khô lâu nhìn thấy dẫm lên mây đen mà đến Như Ma trời, mau từ trên bảo tọa đi xuống, nói: "Đóa này cựu linh quỷ hoa là ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ có được mới tinh nhục thân." Như Ma trời nhìn về phía Phấn hồng khô lâu, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe nói như thế, nữ hoàng lộ ra cực kỳ kích động, ngay cả liền nói: "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." Nguyên lai, cái này nữ hoàng một mực liền đối Diệp Khinh Vân không có ý tốt, mục đích là vì cứu ra Như Ma trời. Nàng đương nhiên biết lấy thực lực của Diệp Khinh Vân, căn bản không có khả năng một mình đem cựu linh quỷ hoa mang ra, cho nên nàng mới sử dụng quỷ kế, tới đây hãm hại Diệp Khinh Vân, nàng này tâm địa chân âm động. Chương 3261, Vô Ngân Tinh Không. Chương 3261, Vô Ngân Tinh Không. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân thân ở một mảnh Vô Ngân Tinh Không bên trong. Ở trên người hắn có mấy đạo xích sắt, mà ở phía sau hắn có một vòng tinh cầu. Xích sắt kia kết nối lấy tứ chi của hắn, đồng thời cũng tại kết nối lấy sau lưng kia luân tinh cầu. Kia vòng tinh cầu bên trên có một cỗ mãnh liệt tử khí, mà xích sắt thì là đang điên cuồng hấp thu trong cơ thể Diệp Khinh Vân sinh cơ, cứ theo đà này, sợ là nhiều nhất là năm, trong cơ thể Diệp Khinh Vân sinh cơ sẽ bị triệt để hấp thu. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Diệp Khinh Vân cảm nhận được thể nội sinh cơ chính từng chút biến mất, hắn lông mày thật sâu nhíu một cái, hắn muốn chống cự, nhưng càng là chống cự, kia một cỗ lực lượng thần bí thì càng cuồn cuộn mà đến. Báo thủ, chờ ta ra ngoài nhất định phải báo thủ. Diệp Khinh Vân ở trong lòng gầm thét lên. Thời gian một ngày tiếp lấy một ngày trôi qua. Vô Ngần Tinh Không bên trong, bị xích sắt buộc chặt lấy Diệp Khinh Vân cô độc đợi. Những năm gần đây, hắn tại phiến tinh không này bên trong từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người, cái này khiến hắn cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Chẳng lẽ mình vẫn ở chỗ này? Thằng đến bị kia luân tinh cầu thôn phệ thể nội sinh cơ. Mình chết, Diệp Nhu làm sao? Còn có Lạc Linh làm sao? Hắn không cam lòng, nhưng mà lại thật sâu cảm nhận được sự bất lực của mình. Vũ trụ thật thật lớn, hắn không cách nào đấu qua được vùng trời này. Đúng lúc này, hắn phát hiện tại phía trước vậy mà là xuất hiện một tòa cự đại màu đen thành lũy, nhìn thấy công trình này, hắn ý niệm đầu tiên chính là kia thành lũy bên trong có người hay không. Mặc kệ có người hay không, hắn đều muốn thử một lần. Có người sao? Bất quá, tại tinh không một bên khác, một viên cháy hừng hực Thái Dương tinh thần chính hướng phía bên này cấp tốc mà đến. Kia to lớn màu đen thành lũy liền muốn cùng cái này Thái Dương tinh thần đụng vào nhau, lập tức, thiên địa chấn động, tiếng oanh minh mạnh băng lên, không dứt bên hai. Âm thanh kia đinh tai nhức óc, đinh tai nhức óc. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy viên kia khổng lồ Thái Dương tinh thần bỗng nhiên biến thành liệt hỏa thương long, mà tại đầu này liệt hỏa trên thương long đứng một đạo vĩ ngạn thân ảnh. Mà tại màu đen thành lũy phía trên, toàn thân áo trắng phiêu miểu xuất trần nữ tử đứng tại trên cùng, nàng tựa như tiên nữ một dạng. Liệt Rồng Thánh Nhân, tranh thủ thời gian giao ra thần ma dấu đồ, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết, như lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đừng trách ta không niệm tình xưa. Nữ tử thanh âm rất không linh, dễ nghe đến hay như tiếng trời. Giờ phút này, nàng tay phải có một linh đan. Ha ha, hồ điệp tiên nữ, ngươi ra sức như vậy tiếp cận ta, chính là vì kia thần ma dấu đồ. Kia đạp ở liệt hỏa trên thương long vĩ ngạn thân ảnh, giờ phút này phát ra thanh âm lạnh lùng, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ thiên khung bên trong, như ma âm một dạng. Giờ phút này, hai người bọn họ đều coi thường kia bị vây ở tinh cầu bên trên, tứ chi bị thần bí xích sắt buộc chặt lấy Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân biết giữa hai người này có chút ân oán, mà hết thảy này đều là bởi vì kia thần ma dấu đồ. Đồng thời, hắn hiện đang hoài nghi mình chỗ phiến tinh không này phải chăng còn là bản nguyên thế giới. Muốn để ta giao ra thần ma táng đồ, kia là chuyện không thể nào. Đạp ở liệt hỏa trên thương long người lãnh khốc mở miệng nói, một thân khí thế trực trùng bất tiêu, vượt qua thiên nhân ngũ suy khí tức. Cảm nhận được cái này một cỗ cuồng bạo khí tức, Diệp Khinh Vân lông mày thật sâu nhíu một cái. Người trước mắt bích trước đó bị tiêm như ma trời còn cường đại hơn. Đã như vậy, kia liền đừng trách ta không khách khí. Hồ Điệp tiên nữ lạnh lùng nhìn về đạp ở liệt hỏa trên thương long thân ảnh, mặt không biểu tình, tương đương lãnh khốc. Giờ phút này, nàng tình tế tay phải cầm một linh đan, sau đó không ngừng loạn choạng, lập tức, đinh linh linh âm thanh ầm vang lên, thanh âm này rất quỷ dị, vậy mà quanh quẩn tại trong cả trời sao. Chỉ thấy, tại Hồ Điệp tiên nữ phía dưới tòa kiêm màu đen thành lũy bên trên vậy mà là toát ra đại lượng khói đen. Ngay sau đó, từng tôn người mặc áo giáp màu đen dị tộc võ giả điên cuồng ra, tại phía sau lưng của bọn hắn bên trên đều có một đôi đen như mực cánh, vô ở giữa, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Bá, bá, bá. Những võ giả này thi triển thân pháp, thẳng hướng phía trước mà đi. Giống. Vĩ nạn thân ảnh con vật cưỡi kia liệt hỏa thương long ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm cực kỳ băng rội, vang vọng đất trời, toàn bộ tinh không đều phảng phất run rẩy một cái, khủng bố như vậy. Nó ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, đối phía trước đột nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, một đám lửa hừng hực thẳng hướng phía trước phóng đi, như trên trời rơi xuống liệt hỏa thiên thạch. Song phương kích đánh nhau, ra tay đánh nhau, đều sử xuất tuyệt chiêu đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không đều đang không ngừng run rẩy. Tứ chi bị xích sắt khóa lại Diệp Khinh Vân nhìn xem một màn này, đôi mắt điên cuồng chuyển động, muốn từ đó học được một chút đồ vật đến. Giờ phút này, kia đạp ở liệt hỏa trên thương long trung niên nhân bước ra một bước, hắn một thân màu tím đen chiến giáp, dáng người khôi ngô, giờ phút này, tại chiến giáp phía trên toát ra đại lượng hỏa diễm, ngọn lửa kia như có thể đốt cháy cửu thiên, không ai bị nổi. Hắn một đôi tròng mắt lạnh như băng quét hướng về phía trước, lạnh hừ một tiếng, tiếng như lôi đỉnh chân không, ta liền biết ngươi là đến từ ma quỷ vực. Muốn có được ta thần ma táng đồ, liền ngươi còn chưa xứng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay hiện hiện một thanh tử sắc lợi kiếm, tử khí ngập trời, trường kiếm màu tím hướng phía trước quét qua, lập tức, kinh người kiếm khí hoành không mà ra, sinh sinh xé rách tinh không. Phía trước, đông đảo dị tộc võ giả chết thảm dưới một kiếm này. Không ít dị tộc võ giả thân thể thành thịt nát. Thật là khủng khiếp một kiếm. Diệp Kinh Vân nhìn xem một màn này, đôi mắt lấp loé mấy lần, điên cuồng tại lĩnh ngộ lấy. Một kiếm kia uy lực thực tế quá khủng bố. Món này như ẩn chứa cái gì lực lượng. Hắn đôi mắt lấp loé, chợt lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía trước, muốn nghiêm túc mà nhìn xem một kiếm kia, nhìn xem một kiếm kia ra quy tích. Vị kia người mặc màu tím đen chiến giáp, dáng người khôi ngô cường giả tay cầm tử sắc lợi kiếm, không ngừng hướng lấy phía trước vung đẩy đi. Tại phiến tinh không này bên trong thêm ra đại lượng kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo năng lượng kinh người ba động, làm cho không gian bốn phía cũng vì đó ngưng kết. Vạn đạo kiếm pháp. Giờ phút này, tại vị cường giả này sau lưng vậy mà thêm ra một vòng ánh sáng. Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm tia sáng kia vòng phảng phất là một cái cự đại tinh không, tại vì trung niên nhân cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đắc đạo khi vầng sáng này từ trung niên người phía sau lưng ra thời điểm, một cỗ khí thế kinh người như núi như biển bỗng nhiên từ trung niên trên thân người bạo phát đi ra. Là kia vòng sáng. Diệp Khinh Vân đôi mắt điên cuồng lóe ra tinh quang. Giờ phút này, vị cường giả kia rút ra lợi kiếm, hoảng sợ hướng phía trước rơi xuống. Lập tức, hai nhân kiếm ảnh thẳng hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Bá, bá, bá. Đến đây mấy đạo dị tộc võ giả nhao nhao bị cái này một đạo kiếm khí nuốt mất, biến mất trong tinh không. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong tinh không, làm cho tâm thần người run lên. Không thể không nói, trước mắt vị này trung niên nhân thực lực thật là kinh người, khủng bố, cường đại. Hô. Trung niên nhân nặng nề mà thở ra một hơi đến. Chương 3262, Liệt Rồng Thánh Nhân chương 3262, Liệt Rồng Thánh Nhân Diệp Khinh Vân một mực đang chú ý chiến đấu phía trước. Liệt Rồng Thánh Nhân cùng Hồ Điệp Tiên Nữ chính trong lúc kịch chiến. Song phương giao chiến, chỗ sinh ra động tĩnh rất lớn. Toàn bộ tinh không đều đang không ngừng rung dậy. Hai người một mực giao chiến, một trận chiến này đánh cho thiên băng địa liệt, thương khung gần như tuyệt diệt. Phanh, phanh, phanh. Liệt Rồng Thánh Nhân chiến lược phi phàm, đem Hồ Điệp Tiên Nữ đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Coi như hắn muốn chiến thắng Hồ Điệp Tiên Nữ thời điểm, đột nhiên, một đạo người mặc màu tím đen chiến giáp, dáng người khôi ngô, trên người có ngập trời ma hỏa trung niên nhân từ tinh giữa không trung đi ra, hắn vừa ra tới, chính là bàn tay nâng lên, một trường hướng phía trước vỗ tới. Hai nhân một trường rơi xuống, toàn bộ tinh không đều run rẩy một cái. Phốc. Liệt Rồng Thánh Nhân không hề nghĩ ngợi đến một màn này, hắn vụt lui ra phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ tái nhợt chi sắc. Sau lưng, một đầu thương long ngửa mặt lên trời gào thét, phun ra một thanh hỏa diễm. Hỏa diễm thẳng hướng phía trước yêu dị võ giả mà đi. Bất quá, vị võ giả này thực tế cường đại, hắn vậy mà trực tiếp mở cái miệng rộng, đem đoàn kia hỏa diễm một thanh nuốt xuống dưới. Sau một khắc, sắc mặt hắn chướng đỏ lên. Ma Đế Thánh Nhân. Liệt Rồng Thánh Nhân hoảng sợ nhìn về phía trước yêu dị võ giả, kinh hô liên tục, nghĩ không ra ngay cả người đều đến. Hắn mới vừa rồi bị Ma Đế Thánh Nhân đánh lén, trung hạ một trường, bản thân bị trọng thương. Liệt Rồng Thánh Nhân, thức thời một chút, tranh thủ thời gian giao ra thần ma táng đồ đi, thần ma táng đồ quan hệ trọng đại, liên lụy đến chúng ta thiên ngoại thiên vô số sinh linh sinh tử tồn vong. Ngươi tranh thủ thời gian giao ra, không phải ngươi là tại nghịch thiên mà đi. Ma Đế Thánh Nhân lạnh lùng mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Ha ha, ha ha. Liệt Rồng Thánh Nhân cười ha ha, đạo, Ma Đế, ngươi giết người vô số, giết người như ngóe, lại cùng ta nói lời như vậy. Ngươi thật là dối trá. Nếu là thần ma táng đổ rơi vào tay của ngươi, mới có thể để thiên ngoại thiên vô số sinh linh chết đi. Liệt Rồng Thánh Nhân, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Hồ Điệp Tiên Nữ lạnh lùng liếc Liệt Rồng Thánh Nhân một chút, thở dài một hơi đến. Đúng lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một đạo ma âm. Cái này ma âm mang theo lực lượng quỷ dị, tràn ngập tinh không. Sau lưng, từng khoảng ngôi sao nhỏ tại ma âm phía dưới bị từng cái phá hủy, tách ra ánh sáng sáng chói. Diệp Khinh Vân nghe tới cái này ma âm, đầu óc đều nhanh muốn bạo, âm thanh kia thực tế khủng bố, vậy mà sắp ảnh hưởng người ý chí, linh hồn của mình phảng phất bị vô số lưỡi dao cắt mở dạng, cực kỳ thống khổ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy trong tinh không xuất hiện một đạo quái vật khổng lồ. Nhìn kỹ, một đạo vĩ nạn thân ảnh giẫm tại một đạo tràn ngập quỷ dị lực lượng to lớn thần liên phía trên. Kia thần liên tựa như là bạch tổ xúc tu một dạng. Cái kia đạo vĩ nạn thân ảnh chính thổi cây sáo, ma âm chính là từ trong cây sáo truyền đến. Kia là một vị thanh niên. Giờ phút này, hắn ngừng lại, ngẩng đầu, nhìn về phía trước Liệt Rồng Thánh Nhân, đạo: "Liệt Rồng Thánh Nhân, ta biết ngươi có thể từ một phàm nhân tu luyện đến nước này cực kỳ không dễ, cho nên ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, đem thần ma táng đồ giao ra, ta có thể quấn ngươi không chết." Đại nhân, hắn giết chúng ta ma quỷ vực chúng nhiều cường giả, để chúng ta ma quỷ vực tổn thất nặng nề, không thể bỏ qua hắn a. Ma Đế Thánh Nhân nghe nói như thế, sắc mặt nháy mắt biến đổi, tranh thủ thời gian ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia trong tay cầm cây sáo thanh niên. Thanh niên lạnh lùng liếc Ma Đế Thánh Nhân một chút, cảm nhận được thanh niên trong đôi mắt lãnh ý, Ma Đế Thánh Nhân nháy mắt ngậm miệng, không còn dám mở miệng. Hắn nhưng là biết cái mới nhìn qua này nhã nhặn, giống như tư sinh một dạng thanh niên động giận lên thế, nhưng là giống như ác ma một dạng a. Đã từng, thanh niên tiến vào một chỗ tinh cầu, cũng bởi vì tinh cầu kia bên trên người liếc mắt nhìn hắn, gây nên hắn bất mãn, cuối cùng, cả cái hành tinh người bị hắn đổ sát sạch. Xem thanh niên bề ngoài, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra hắn sẽ là một cái giết người như ngóe, lãnh huyết vô tình người. Giờ phút này, hắn nhàn nhạt liếc Ma Đế Thánh Nhân một chút. Ma Đế Thánh người nhất thời ngậm miệng trầm mặc. Sau đó, hắn lại nhìn về phía trước Liệt Rồng Thánh Nhân, đạo: "Liệt Rồng Thánh Nhân, cái gọi là người thức thời vì tuân tiện, ta hiện tại cho ngươi mạng sống cơ hội, là tại cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, như vậy, ta coi như không khách khí." Luôn ngữ dù bình thản, nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ. Nếu là Liệt Rồng Thánh Nhân cự tuyệt hắn, như vậy đem sẽ phải gánh chịu hắn vô tình giết chóc. Hắn sẽ để cho Liệt Rồng Thánh Nhân cầu sinh không bằng, muốn chết không xong. Ha ha ha. Nghe tới thanh niên lời này, Liệt Rồng Thánh Nhân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, trong tay hiện hiện một thanh tử sắc lợi kiếm, nhìn xem trước người ba người, đạo: "Muốn ta thần phục ngươi? Nam mơ đi. Thần ma táng đồ liền trong tay ta, các ngươi không phải rất muốn sao? Ta hết lần này tới lần khác liền không cho các ngươi, chết cũng sẽ không giao ra, ha 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 ha. Đây là ngươi tự tìm. Thật sự là cho thể diện mà không cần." Xem ra tựa như thư sinh thanh niên giờ phút này khuôn mặt trở nên dữ tợn, như ma quỷ một dạng, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang. Hắn thổi trong miệng cây sáo, lập tức ma âm trận trận, quên quần tại toàn bộ tinh không bên trong. Liệt Rồng Thánh Nhân cười thương lòng, không sợ hãi chút nào vào tới, huyết chiến ba người. Hừ. Thanh niên lạnh hừ một tiếng, chỉ thấy dưới chân hắn xích sắt vậy mà tề tề mà ra, thẳng hướng phía trước thương long mà đi. To lớn xích sắt xuyên qua trên thân thương long, từng đóa máu tươi chi hoa nháy mắt tỏa ra. Thương long ngửa mặt lên trời gào thét, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Lúc này, một đạo thân ảnh khôi ngô từ tinh không bên trong rơi xuống, vậy mà tay xé thương long, bàn tay khổng lồ đem thương long định trụ. Trước mắt một màn này quá khủng bố. Không. Trơ mắt nhìn tọa kỵ của mình liệt hỏa thương long bị người sống sờ sờ xé rách, Liệt Rồng Thánh Nhân phát ra tiếng gầm. Giao ra thần ma tán đồ. Như thư sinh một dạng thanh niên đi tới, lạnh lùng liếc Liệt Rồng Thánh Nhân, lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm bên trong lộ ra không thể nghi ngờ. Ta nói, ta chết cũng sẽ không giao cho ngươi. Liệt Rồng Thánh Nhân lạnh lùng nói, một đôi tròng mắt bên trong hiện ra vẻ điên cuồng, Sau một khắc, hắn toàn thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng. Người muốn tự bạo. Thanh niên nhìn thấy một màn này, lông mày cau chặt. Đáng chết, gia hỏa này tình nguyện là tự bạo cũng không muốn đem thần ma táng đồ cho hắn sao? Ha ha ha, ta nói ta chết cũng sẽ không cho các ngươi. Liệt Rồng Thánh Nhân ngửa mặt lên trời gào thét, giờ phút này, hắn bản thân bị trọng thương, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn ngo ngoe muốn động thanh niên bọn người, sau một khắc, hắn trực tiếp lựa chọn tự bạo. Oeng! Một đạo kinh thiên động địa thanh âm quanh quẩn tại trong cả trời sao. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước một màn, nghĩ không ra vị cường giả kia Liệt Rồng Thánh Nhân chọn tự bạo, kết thúc tính mạng của mình. Nhưng là hắn luôn cảm thấy có như vậy có cái gì không đúng. Nhưng loại này không thích hợp ở nơi nào, hắn lại nói không nên lời. Đáng chết. Thanh niên hung hăng cầm hai tay, lạc lạc rung động, da mặt không ngừng run rẩy, ngũ quan bặm mẻo. Chương 3263, thôn vệ thần thú chương 3263, thôn vệ thần thú như thư sinh thanh niên sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, hắn bạn không nghĩ tới Liệt Rồng Thánh Nhân vậy mà lại lựa chọn tự bạo. Giá hỏa này quá mức, chết đều không đem thần ma táng đồ giao ra. Ma Đế Thánh Nhân lạnh lùng mở miệng nói, trong đôi mắt lóe ra điên cuồng giết. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Đương nhiên, Hồ Điệp Tiên Nữ phát hiện kia bị vây ở nơi xa, bị xích sắt chỗ xuyên qua Diệp Khinh Vân. Đại nhân, người này tận mắt nhìn thấy một màn này, muốn hay không giết hắn? Nói, Hồ Điệp Tiên Nữ làm ra một cái cắt thiết hầu động tác, nàng tướng mạo rất đẹp, thế nhưng là, tâm lại như độc hạt mở dạng, tàn nhẫn vô cùng. Không cần. Thanh niên dẫm tại một đạo tràn ngập quỷ dị lực lượng to lớn thần liên phía trên. Kia thần liên tựa như là bạch tổ xúc tu một dạng. Hắn liếc Diệp Khinh Vân một chút, mắt lộ khinh thường chi quang, nhàn nhạt mở miệng nói, trong ngôn ngữ không có chút nào đem Diệp Khinh Vân để ở trong lòng bên trên. Hồ Điệp Tiên Nữ, đây bất quá là một cái tội nhân mà thôi, một cái sẽ phải chết tội nhân thôi. Ma Đế Thánh Nhân đồng dạng khinh thường nói, chúng ta hồi ma quỷ vực đi. Như thư sinh một dạng thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói, tốt. Ma Đế Thánh Nhân cùng Hồ Điệp Tiên Nữ liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời nói. Ba người hóa thành lưu tinh hướng phía trước bắn tới, thân hình thời gian dần qua biến mất tại trong mắt Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân thở dài một hơi, nếu là vừa rồi ba người này đối với hắn có sát ý, vậy hắn ngay cả nửa điểm phản hố cơ hội đều không có. Ba vị này võ giả tu vi đều xa xa vượt qua thiên nhân ngũ suy cảnh. Lấy hắn tu vi hiện tại, cho dù lại người tiên, lại làm sao lại là những người này đối thủ đâu. Toàn bộ tinh không một lần nữa khôi phục yên tĩnh, chết một dạng yên tĩnh. Liên phản phất lúc trước một màn chưa hề phát sinh một dạng. Nhưng Diệp Khinh Vân biết trước đó một màn kia không phải hư, là chân thật. Liệt Rồng Thánh Nhân không muốn giao ra thần ma táng đổ, cuối cùng lựa chọn tự bạo. Chỉ là, Diệp Khinh Vân luôn cảm thấy chuyện lúc trước có chút vấn đề. Đúng lúc này, phía trước, đột nhiên, tinh giữa không trùng vang lên một đạo đình thai nhức óc lôi mình. Kia thanh âm vang dội làm cho Diệp Khinh Vân ngẩng đầu lên, hướng phía trước nhìn lại. Tinh không phản phất sôi trào, kịch liệt chấn động. Chuyện gì xảy ra? Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước, nhíu mày một cái. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước tinh giữa không trùng chiếu nhiễm lên một tầng huyết hồng sắc, đồng thời càng ngày càng đậm hơn, rất quỷ dị. Toàn bộ tinh không một mảnh tinh hồng, lộ ra quỷ dị, phản phất là đến từ địa ngục liệt hỏa một dạng. Chợt, một đạo hỏa diễm hiện lên ở tầm mắt của Diệp Khinh Vân bên trong. Ngọn lửa kia đang không ngừng chập chờn, lóe ra. Ngay sau đó, cái này hỏa diễm vậy mà biến thành một con lớn chừng bàn tay chim. Cái này con chim nhỏ đang liều mạng phe phẩy cánh, sẽ không hướng vận mệnh quất phục, trong đôi mắt có một vòng kiên định chi quang. Nhìn qua con chim nhỏ này, Diệp Khinh Vân không biết vì sao nhớ tới một người. Trước đó vị kia Liệt Rồng Thánh Nhân. Liệt Rồng Thánh Nhân tại bị gặp cường địch truy sát, cũng sẽ không thả tôn nghiêm, cầu thả sinh hoạt. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này hỏa diễm chim nhỏ ánh mắt cùng kia Liệt Rồng Thánh Nhân ánh mắt hoàn toàn tương tự, cho nên hắn mới có thể nhớ tới Liệt Rồng Thánh Nhân. Đột nhiên, ngọn lửa kia chim nhỏ phe phẩy cánh, hướng phía hắn bên này bay tới, khi thì hư ảo, khi thì thực thể. Phúc. Đúng lúc này, đột nhiên, chim nhỏ liều mạng phe phẩy cánh, tại trên người của nó thêm ra một đạo khí tức quỷ dị đến. Trên người nó bốc cháy lên hỏa diễm, sau một khắc, một đầu tiến đụng vào tại trong lòng Diệp Khinh Vân bên trên. Sau một khắc, một cô nóng hổi nhiệt lượng nhanh chóng hướng phía trên người Diệp Khinh Vân dũng mãnh lao tới. Huyết mạch trong cơ thể chạy tốc độ trực tiếp gia tăng gấp 10. Hắn hoảng sợ phát hiện viễn tinh không này năng lượng đang nhanh chóng hướng lấy hắn trên thân thể hiện lên mà đi. Ở trên người hắn lập tức thêm ra từng đạo khí thế kinh khủng. Tu vi của hắn đang không ngừng đột phá. Rất nhanh, tu vi của hắn đi tới thần suy cảnh trong tam trọng. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Diệp Khinh Vân hoàn toàn không nghĩ tới mình nhân họa đắc phúc, cũng không biết kia chim nhỏ là cái gì, xông vào trong cơ thể hắn, trực tiếp để tu vi của hắn bạo tăng. Bản thể hắn tu vi được đến trên phạm vi lớn mà tăng lên. Phân thể thôn phệ thần thú cũng thu hoạch được trên phạm vi lớn mà tăng lên. Bản nguyên thế giới bên trong, một chi ước chừng ngàn người đội ngũ tề tề hướng lấy phía trước mà đi. Đội ngũ này bên trong bất phàm có cường giả, có linh suy cảnh cựu trọng võ giả 500 người, trời suy cảnh cựu trọng võ giả 200 người, thần suy cảnh cấp bậc võ giả 50 người. Như thế một chi đội ngũ tuyệt đối cường đại, có quét ngang thực lực của nhị lưu thế lực. Giờ phút này, bọn hắn tề tề hướng lấy một đầu quái vật khổng lồ đuổi theo. Vận khí thật tốt, nhìn thấy một đầu thôn vệ thần thú, lần này phát đạt. Đúng vậy a, thôn vệ thần thú nhục thân đều là bảo. Bất quá, đầu này thôn vệ thần thú là muốn chuẩn bị cho Lý Tuấn. Đúng vậy a, chúng ta Lý gia tuyệt thế thiên kiêu trước Lý Tuấn không lâu tu vi liền tăng lên tới thần suy cảnh ngũ trọng bên trong. Gia chủ nói muốn khen thưởng hắn một bậc. Thật ao ước. Hâm mộ thì hâm mộ, ta cũng không dám đố kỵ. Ta là từ đáy lòng kính nể Lý Tuấn. Những người này xì xào bàn tán. Tại phía trước bọn hắn, có một đầu to lớn yêu thú. Cái này con yêu thú thân thể cùng loại cá sấu, có bốn con sắc bén móng vuốt, đầu giống như rồng, lân giáp của nó là kim sắc, như lưới đao một dạng sắc bén. Tại kia đầu rồng to lớn bên trên có một cây phóng lên tận trời độc giác, phảng phất muốn đâm rách chân trời, để người nhìn một chút liền sẽ rùng mình, tâm sinh sợ hãi. Cái này con yêu thú chính là Diệp Khinh Vân phân thân thôn vệ thần thú. Giờ phút này, thôn vệ thần thú ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm như sấm, cuồn cuộn vang lên, quen quẩn ở trong thiên địa, làm cho phiến thiên địa này đều rung động lại rung động. Nó chính gặp không ít cường giả luyện tập công kích. Hư giữa không trung, lộc lẫy võ kỹ từng cái tỏa ra. Từng đạo cực kỳ khủng bố võ kỹ hóa thành quang mang thẳng hướng thôn vệ thần thú mà đi. Thôn vệ thần thú chính đụng phải tổn thương cực lớn, tại trên người của nó thẩm thấu ra máu tươi đến, cả con yêu thú xem ra rất bề bại. Thêm chút sức, gần thành công. Xích sắt. Lúc này, đạp trong hư không võ giả trong tay thêm ra xích sắt. Từng đầu xích sắt để tề hướng lấy phía dưới mà đi, đem chọn đầu thôn vệ thần thú thân thể buộc chặt lấy, để đầu này thôn vệ thần thú không thể động đậy. Thôn vệ thần thú từng ngụm thở phì phò. Thành công. Lý gia một vị lão giả nhìn thấy một màn này, đôi mắt trực tiếp phát sáng lên, có ánh như tinh thần, bọn hắn trước người của Lý gia không lâu liền phát hiện đầu này thôn vệ thần thú. Gia chủ biết được, cung hỉ, để người đi bắt sống đầu này thôn vệ thần thú, tới làm Lý Tuấn tọa kỵ. Bất quá, muốn bắt sống đầu này thôn vệ thần thú cũng không phải một chuyện đơn giản. Tại ngàn người giống như mưa to công kích đến, liên tục 7-7-49 ngày, hôm nay, bọn hắn rốt cục muốn thành công. Lão giả sắc mặt cực kỳ kích động, khoát tay áo, để người đem đầu này quái vật khổng lồ chuyển vào đến cự trong xe, vận chuyển về trong Lý gia. Tại bản nguyên thế giới bên trong, có tứ đại bản nguyên thế gia. Chương 3264, ta muốn rời khỏi nơi này, chương 3264, ta muốn rời khỏi nơi này. Tại bản nguyên thế giới bên trong, có tứ đại bản nguyên thế gia. Theo thứ tự là Lý gia, Diệp gia, Thượng Băng gia, Vương gia. Giờ phút này, Lý gia đại đội nhân mã áp lấy một đầu thôn vệ thần thú, tiến về Lý gia bản bộ. Phía trước nhất, người mặc áo bào màu xanh lão giả đứng tại một con yêu thú trên thân, hắn một mặt kích động cùng hưng phấn, hắn thấy, nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành, hắn trên sự dẫn dắt ngàn vị Lý gia võ giả, đem đầu này thôn vệ thần thú áp xuống dưới. Các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút, không thể lại đối đầu này thôn vệ thần thú công kích, đầu này thôn vệ thần thú là Lý Thiếu. Hắn đối sau lưng võ giả nói, mà trong miệng hắn Lý Thiếu tự nhiên là chỉ Lý Tuấn. Lý Tuấn chính là Lý gia tuyệt thế thiên kiêu, thứ nhất thiên kiêu, vẫn là Lý gia gia chủ nhi tử. Mấy ngày nữa, chính là Lý Tuấn sinh nhật. Lý gia gia chủ quyết định đem đầu này thôn vệ thần thú đưa cho tha đích nhi tử, coi như Lý Tuấn quà sinh nhật. Vì có thể bắt sống đầu này thôn vệ thần thú, Lý gia để lão giả dẫn đầu hơn ngàn vị Lý gia tinh nhuệ. Đầu này thôn vệ thần thú lại uy vũ thì có ích lợi gì? Đến ra đến, còn không phải trở thành Lý Thiếu tọa kỵ a? Chính là, bất quá, trở thành Lý Thiếu tọa kỵ, đối với con xuất sinh này đến nói, quả thực là đời trước tu đến phúc khí. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Bốn phía, Lý gia võ giả xì xào bàn tán. Ân. Đương nhiên, có một vị Lý gia võ giả phát hiện cái gì, kinh hô liên tục. Làm sao? Ngạc nhiên như vậy? Có người hỏi. Ta nhìn thấy đầu này thôn vệ thần thú đôi mắt sáng lên một cái, kia đạo ánh mắt thật quỷ dị a. Người kia nói. Không thể nào. Thật. Đúng lúc này, to lớn trên chiến xa, đương nhiên, đầu kia thôn vệ thần thú đống nhiên bắt đầu chuyển động. Giống. Hắn phát ra tiếng gầm gừ, tiếng như lôi minh, quần quần vang lên, quần quần ở trong thiên địa. Không tốt. Có Lý gia võ giả nhìn thấy một màn này, biến sắc, ám đều không tốt. Giống. 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 Thôn vệ thần thú không biết tính sao liên tục gào thét. Nó đôi mắt lóe ra tinh quang, trên thân chợt bộc phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, như núi như biển. Và anh, khóa ở trên người xích sắt tại thời khắc này trực tiếp bị phá hủy. Không tốt. Lý gia võ giả nhìn thấy một màn này, nháy mắt bối rối, hiện trường hỗn loạn tương mừng. Ai cũng không biết vì cái gì thôn vệ thần thú đột nhiên trở nên mạnh lên. Giờ phút này, thôn vệ thần thú đống nhiên mở cái miệng rộng, điên cuồng kêu lớn lên. Giống. 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 Lúc trước, Diệp Khinh Vân bản thể đến đại lượng năng lượng, tu vi trực tiếp tăng vọt, tăng lên tới thần suy cảnh trong tam trọng. Làm phân thân của hắn thôn vệ thần thú tự nhiên sẽ nhận chỗ tốt, thực lực có tăng lên trên diện rộng. Chuyện gì xảy ra? Đầu này thôn vệ thần thú làm sao lại vô duyên vô cớ tăng cao tu vi? Cuối cùng là vì cái gì? Nó trở nên so trước đó phải cường đại nhiều. Bốn phía, Lý gia võ giả sắc mặt tề tề biến hóa, nhìn về phía trước tựa như một tòa sơn mạch to lớn thôn vệ thần thú. Giống. Thôn vệ thần thú đông nhiên cơ móng đuốt. Xé trời lợi trảo. Một chiêu này phản phất trời sinh liền sẽ. Đang thi triển chiêu này sau, lập tức, một đạo hóng ánh hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, hướng phía trước bàn tới, rất nhanh liền thu hoạch không ít Lý gia võ giả tính danh. Lý gia võ giả tổn thất nặng nề. Hô. To lớn lân giáp cái đuôi bằng tốc độ kinh người xẹt qua trời cao, đem không ít võ giả quét bay ra ngoài. Thôn vệ thần thú sức chiến đấu thành chỉ số lên cao. Lý gia võ giả lập tức đại loạn. Một ngày này, Lý gia dẫn đầu ngàn người, chết gần như 600 người, tổn thương gần như 200 người, còn có hơn 100 người không biết hạ lạc. Nhà của Lý gia chủ biết được việc này, lôi đình giận dữ, phát thệ muốn tìm thôn vệ thần thú. Thôn vệ thần thú thì là nhanh chóng rời đi nơi đây. Tại mặt khác biến đổi. Thần bí tinh không bên trong. Diệp Khinh Vân chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt bùng lên lấy tinh quang, lúc trước hắn trông thấy thôn phệ thần thú anh dũng một màn. Hắn hiện tại có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình có cực kỳ cuồng bạo năng lượng. Thần suy cảnh tam trọng. Tu vi của hắn bước vào đến thần suy cảnh trong tam trọng, đối này, hắn rất hài lòng. Bất quá, trong cơ thể hắn vị trí trái tim bên trên ẩn giấu một sinh linh, chính là trước kia cái kia hòa điểu. Ngươi là liệt rồng thánh nhân. Diệp Khinh Vân thầm nói. Bất quá, lúc này, vị trí trái tim bên trên chuyển đến sốt ruột thanh âm, đừng nói chuyện. Vào thời khắc này, tinh giữa không trung đống nhiên bay tới tối đen như mực liệt hỏa, như một viên màu đen liệt dương, lại phảng phất là một đôi trong mắt. Màu đen liệt dương cấp tốc mà đến, từ đó chậm rãi đi ra một thân ảnh đến. Người này người mặc áo giáp màu đen, hắn đôi mắt lóe lên một cái. Ở phía sau hắn đồng dạng bay tới tối đen như mực liệt hỏa đến. Kỳ quái, ta vừa rồi rõ ràng cảm nhận được liệt rồng thánh nhân khí tức, làm sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Ngươi có phải hay không cảm thụ sai? Đại nhân đều nói kia liệt rồng thánh người đã tự bạo, chết đến mức không thể chết thêm, làm sao có thể khởi tử hoàn sinh? Có lẽ là ta cảm thụ sai đi. Đi thôi, liệt rồng thánh nhân đã sớm chết. Nói xong, hai đám lửa chính là bay đi, rất nhanh liền biến mất tại trong mắt Diệp Khinh Vân. Thật lâu, trước đó âm thanh kia lại lần nữa tại trong lòng Diệp Khinh Vân vang lên. Tiểu tử, ta đích xác là liệt rồng thánh nhân, nhưng càng nói chính xác, ta là liệt rồng thánh nhân một sợi thánh hồn. Thánh hồn, đây là vật gì? Diệp Khinh Vân sững sờ, hắn nghe đều chưa nghe nói qua thánh hồn. Lấy trước mắt tu vi của ngươi, còn không cách nào tiếp xúc đến thứ này. Ngươi trước đó cũng nhìn thấy một màn kia, ta nhìn ngươi tại quan sát ta, đã nói lên ngươi cùng ta có duyên phận, đồng thời, ta hiện tại ký thác vào trong thân thể của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm lục thể của ngươi. Ngươi cứu bản thánh người một mạng, ân tình này, bản thánh người là phải trả, nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ngươi muốn cái gì, ta liền có thể cho ngươi cái gì. Coi là thật. Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân đôi mắt có chút sáng lên, hỏi. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn có chút phòng liệt rồng thánh nhân. Dù sao, tâm phòng bị người không thể không. Ai biết liệt rồng thánh nhân sau lưng suy nghĩ cái gì? Tiểu gia hỏa, không dùng phòng bị ta, ta liệt rồng thánh nhân sao lại lừa ngươi tên tiểu bối này? Liệt rồng thánh người nói. Ngươi biết ta suy nghĩ trong lòng. Diệp Kinh Vân mở người. Ta liền ở tại ngươi trái tim bên cạnh, tự nhiên biết ngươi suy nghĩ trong lòng. Liệt rồng thánh nhân trợn trắng mắt. Ngươi vừa rồi nói, chỉ cần ta muốn cái gì, ngươi liền có thể cho ta cái gì. Coi là thật sao? Diệp Kinh Vân lại hỏi. Tự nhiên là thật. Liệt rồng thánh người nói. Vậy ta muốn rời khỏi nơi này. Diệp Kinh Vân nặng nề mà mở miệng nói. Chán. Cái này ta làm không được. Liệt rồng thánh người nói. Vậy ngươi có thể cho ta siêu cấp lực lượng cường đại sao? Diệp Kinh Vân lại hỏi. Không có ý tứ, ta làm không được. Liệt rồng thánh người nói. Lại làm không được. Ngươi không phải nói chỉ cần ta muốn cái gì, ngươi liền có thể cho ta cái gì sao? Diệp Kinh Vân trợn trắng mắt. Chương 3265, một sợi thánh hồn. Chương 3265, một sợi thánh hồn. Diệp Kinh Vân không khỏi mở ra đại bản nhãn. Vốn cho rằng có thể mượn nhờ liệt rồng thánh nhân lực lượng rời đi nơi đây, nhưng hiện tại xem ra, mình nghĩ quá nhiều. Giờ phút này, dấu ở trong cơ thể Diệp Kinh Vân, hóa thành nhỏ hỏa điệu liệt rồng thánh nhân không còn gì để nói, hắn vừa rồi là hối hận chính mình nói quá tự đại. Kia là đã từng ta. Nếu là lúc trước ta, muốn phá giải ngươi cái này xích sắt tự nhiên không phải vấn đề gì, nhưng bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, ta chỉ còn lại một sợi thánh hồn, chỉ có ký thác vào trong cơ thể ngươi, mới có thể còn sống sót. Vậy ngươi trước đó nhìn thấy ta, vì sao không giúp ta phá giải xích sắt? Diệp Kinh Vân rất im lặng. Chán. Trước đó không để ý ngươi a. Lại nói, trước đó, ngươi cũng nhìn thấy, ta tại cùng những cường giả kia đại chiến, căn bản vẫn không ra thần đến a. Liệt rồng thánh người nói. Tốt a, vậy ta nên như thế nào rời đi nơi này đâu? Diệp Kinh Vân hỏi. Hắn cũng không muốn cả một đời ở chỗ này. Đơn giản. Để ngươi chỗ gánh vác lấy tinh cầu trở thành năng lượng của ngươi nguồn suối, đi chinh phục nó. Phía sau ngươi tinh cầu tên là Ma Linh tinh cầu. Nó chỉ có hấp thu võ giả sinh mệnh tinh hoa mới có thể sống sót. Ta không biết ngươi làm sao lại bỗng nhiên bị Ma Linh tinh cầu cuốn lên. Bất quá. Muốn chinh phục Ma Linh tinh cầu không phải một chuyện dễ dàng. Đưa ngươi thần niệm hòa tan vào nhập, cần bao nhiêu thời gian mới có thể chinh phục? Diệp Kinh Vân hỏi. Vấn đề này thật khó trả lời, đến xem chính ngươi, người bình thường có lẽ cả một đời đều không thể chinh phục được, nhưng là một khi chinh phục được, thực lực của ngươi sẽ trên phạm vi lớn mà tăng lên. Ngươi bây giờ không phải là tại thần suy cảnh tam trọng, ngươi nếu có thể điều khiển được cái này Ma Linh tinh cầu, như vậy ngươi sẽ là thần suy cảnh vô địch tồn tại. Liệt Rồng thánh nhân chậm rãi mở miệng nói. Liệt Rồng thánh nhân, ngươi trước đó tu vi hẳn là xa xa vượt qua thần suy cảnh đi, đó là cái gì cảnh giới? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Về sau ngươi liền biết. Chờ ngươi tu vi tăng lên tới thần suy cảnh cửu trọng, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ngươi bây giờ đến chinh phục cái này Ma Linh tinh cầu. Ta có thể nói cho ngươi, võ giả tu luyện tới cuối cùng, chính là hấp thu kỳ dị tinh cầu, hấp thu càng nhiều, như vậy thực lực của ngươi liền càng mạnh. Ma Linh tinh cầu chính là trăm lớn tà ác một trong tinh cầu. Liệt Rồng thánh nhân chậm rãi mở miệng nói. Ngươi cố lên. Liệt Rồng thánh người nói. Ta tận lực. Sau một khắc, Diệp Kinh Vân liền không do dự nữa, trực tiếp đem thần niệm dung nhập chắp sau lưng tinh cầu bên trong. Hắn dự định lần thứ nhất nếm thử chinh phục Ma Linh tinh cầu. Thần niệm hòa tan vào sau, thời gian dần qua, hắn phát hiện mình vậy mà xuất hiện tại một mảnh mặt đất màu đỏ ngòm bên trong. Vừa ra tới, lập tức một cỗ cực kỳ cổ quái lực lượng hướng phía trên người hắn hiện lên mà đi. Sau một khắc, trong óc hắn đột nhiên thêm ra một vài bức âm u không tốt hình tượng, ảnh hưởng tâm tình của hắn cùng tâm trí. Giết, giết, giết. Hắn nhìn thấy rất nhiều không tốt hình tượng, tỉ như nói Diệp Nhu vì cứu ra hắn chết, lại tỉ như nhìn thấy toàn thân máu me đầm địa lạc linh, còn có không ít hình tượng là liên quan tới bằng hữu của hắn. Bằng hữu của hắn bởi vì hắn mà chết. Giết, giết, giết. Trong óc phản phất bị một đạo ác ma chiếm lấy. Diệp Kinh Vân hai con ngươi lập tức trở nên thông đỏ lên, phản phất tẩu hỏa nhập ma một dạng, tại bốn phía có không ít ma linh. Những này ma linh dương nhanh múa bước đi về phía Diệp Kinh Vân, muốn đem nhục thể của hắn xé rách sâu. Diệp Kinh Vân, không muốn bị ảnh hưởng a. Liệt Rồng Thánh Nhân sốt ruột hô, nhưng mà giờ phút này Diệp Kinh Vân đã sớm xa vào đến mê miễn bên trong.
A a a,
một cỗ sát ý phóng lên tận trời, hội tụ tại Diệp Kinh Vân trong óc. Diệp Kinh Vân đôi mắt đỏ bừng. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, trong đoạn thời gian này Diệp Kinh Vân một mực tại giết chóc, mà mỗi một lần giết chóc hắn liền sẽ gầy xuống tới. Bốn phía ma linh tại tùy ý thôn vệ lấy thân thể của hắn. Hắn hiện tại dáng người có thể dùng gầy trơ cả xương để hình dung, thật rất gầy. Loại này gầy là mất tự nhiên, là không bình thường. Diệp Kinh Vân như cái xác không hồn một dạng, tại tùy ý giết chóc lấy. Liền ngay cả Liệt Rồng Thánh Nhân cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Liệt Rồng Thánh Người biết chỉ có Diệp Kinh Vân dựa vào chính mình mới có thể đi ra ngoài. Tại trên thân thể của Diệp Kinh Vân có một đoàn khói đen, trong khói đen có vô số ma linh. Những này ma linh dương nhanh múa vút hướng phía trên người Diệp Kinh Vân mà đi. Hiện tại Diệp Kinh Vân xem ra như khô lâu một dạng, trên thân không có một khối huyết đủ. Những này ma linh tại thôn vệ lấy trong cơ thể Diệp Kinh Vân trái tim. Nhưng vào lúc này, vị trí trái tim bên trên chợt bộc phát ra một đạo ánh sáng sáng chói. Cũng chính bởi vì đạo tia sáng này, sau một khắc, Diệp Kinh Vân cặp tia đỏ bừng đôi mắt sau đó một khắc trở nên thanh tịnh, hai con mắt của hắn có một chút ánh sáng. Sau một khắc, hắn đột nhiên cắn răng một cái đầu lưỡi, một cỗ đau đớn kịch liệt của tới, kia sinh ra đau đớn để hắn kia rơi xuống ý chí tại thời khắc này không ngừng run rẩy lên. Kia cỗ xâm chiếm ở trong đầu hắn thật lâu sát ý tại thời khắc này biến mất. Hắn mê mang mà nhìn xem bốn phía, chỉ thấy tại bốn phía có chồng chất như núi yêu thú thi thể. Ta đều làm những gì? Diệp Kinh Vân cau mày, hai mắt của hắn dần dần trở nên thanh tịnh, cúi đầu, thở hổn hển. Người rốt cục tỉnh lại. Trong đầu truyền đến Liệt Rồng Thánh Nhân hư vấn, âm thanh kích động. Ta ở đây bao nhiêu năm? Diệp Kinh Vân hỏi. Đã có 30 năm. Liệt Rồng Thánh Nhân mở miệng nói. 30 năm. Diệp Kinh Vân hít mắt, nghĩ không ra hắn tốn hao dòng dã 30 năm mới đến Ma Linh Tinh Cầu tán thành. Giờ phút này, tại mảnh này rộng lớn huyết sắc đại địa bên trên bỗng nhiên toát ra màu đen hơi khói, những này màu đen hơi khói tựa như dao long mở dạng, đang không ngừng gầm thét, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Màu đen dao long chi khí thẳng hướng trên người Diệp Kinh Vân mà đi. Xoát, xoát, xoát. Theo những này màu đen hơi khói dung nhập, lập tức trên người Diệp Kinh Vân một lần nữa sinh trưởng ra thì đến. Không bao lâu, thân hình của hắn trở nên càng thêm hoàn mỹ. Trên thân cơ bắp cùng bái, xem ra phá lệ cường tráng. Vâng, vâng, vâng. Ở trên người hắn chợt bộc phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức. Tu vi. Diệp Kinh Vân kinh hô liên tục, hắn phát hiện tu vi của mình tại tăng lên lấy, trực tiếp tăng lên tứ trọng, đạt tới thần suy cảnh thất trọng bên trong. Đồng thời, hắn phát hiện mình thực lực có tăng lên trên diện rộng. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được Ma Linh Tinh Cầu tán thành. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền có thể vận chuyển Ma Linh Tinh Cầu lực lượng. Lúc này, Liệt Rồng Thánh Nhân thanh âm quanh quẩn tại trong óc của Diệp Kinh Vân. Nói cách khác, hiện tại ta có thể rời đi nơi này. Diệp Kinh Vân kích động hỏi, hắn rất muốn rời đi nơi đây. Đúng vậy. Liệt Rồng Thánh Nhân cười hồi đáp. Hắn tự nhiên biết Diệp Kinh Vân bức thiết muốn rời khỏi nơi đây. Diệp Kinh Vân thần niệm rụt trở về, nhấc lên xem xét, liền phát hiện tại phía trước tinh giữa không trùng có một chiếc to lớn buồm. Chương 3266, tinh truyền thuyền chương 3266, tinh truyền thuyền tại phía trước tinh giữa không trùng có một chiếc to lớn buồm. Thuyền kia buồm cực lớn, tại buồm trước người lại có 9 đầu thạch long, bọn chúng hai con ngươi rất lớn, huyền như đèn lồng, nhưng lại không có nửa điểm hào quang, cho tàn một dạng. Không biết nên như thế nào rời đi nơi này. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, bốn phía không có cái gì truyền tống trận, có thể đuổi theo chiếc thuyền này. Liệt Rồng Thánh Người nói, chiếc thuyền này tên là tinh truyền thuyền, hẳn là có thể thông hướng ngươi vùng tinh không kia. Tốt. Diệp Kinh Vân nghĩ nghĩ, quyết định tiến vào này buồm bên trong. Xoát. Hắn hiện tại tu vi đạt tới thần suy cảnh tam trọng, thực lực so trước đó muốn rõ ràng đến tăng lên không ít. Rất nhanh, hắn liền giáng lâm tại chiếc này to lớn buồm bên trong. Đi vào, một trận gió lạnh thổi đến, lập tức để Diệp Kinh Vân có một loại lạnh lẽo cảm giác. Chiếc thuyền này rất lớn, không gian rất lớn. Diệp Kinh Vân nhìn lướt qua, phát hiện tại nhất trung ương trưng bày một thanh to lớn thạch quan. Đây là cái gì? Hắn nhướng mày, đi tới, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này miệng to lớn thạch quan. Xem ra giống như là thần linh quan tài. Liệt Rồng Thánh Nhân truyền đến thanh âm. Cái này cỗ quan tài rất lớn, phía trên vết khắc mơ hồ, bất quá, nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra một chút đồ vật, phía trên khắc lấy Nhật Nguyệt tinh thần, yêu thú chờ một chút. Diệp Kinh Vân trông thấy 9 đầu yêu long chờ một chút, xem ra rất quỷ dị. Giờ phút này, cả con thuyền hướng phía trước mà đi, không biết tiến về chỗ nào. Lúc này, phía trước hư giữa không trung đống nhiên liệt ra một đầu khe hở, ngay sau đó, từng đầu hung tàn phi cầm phe phẩy cánh, hướng phía bên này bay tới, dương nhanh múa bước. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, nhíu mày một cái, liền muốn xuất thủ thời điểm, đống nhiên, trước người cô quan tài kia đống nhiên tách ra ánh sáng sáng chói. Những này phi cầm như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, nháy mắt liền đi tới kia trong quan tài, bị cái này cô quan tài từng cái thôn vệ hầu như không còn. Tư, vừa bạn, vừa bay chim lợi chảo xẹt qua trong tay Diệp Kinh Vân. Một giọt máu tươi lan xuống. Diệp Kinh Vân hoảng sợ phát hiện cái này cô quan tài đang run rẩy. Ân. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, đôi mắt lóe lên một cái, sau một khắc, hắn sẽ phải ngón trỏ, từng giọt kim sắc máu tươi rơi vào quan tài bên trong. Chỉ thấy, cỗ quan tài kia chậm rãi thu nhỏ, cao độ cùng Diệp Kinh Vân một dạng. Một đoàn khí tức đống nhiên từ cái này cỗ quan tài bên trong bạo phát đi ra, ngay sau đó, cái này đoàn hơi khói thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi. A a a. Diệp Kinh Vân cảm thấy cả cái đầu sắp bạo tạc, linh hồn của mình giống như bị cắt cắt một dạng, linh hồn hướng phía cỗ quan tài kia mà đi. Phù phù. Đau đớn kịch liệt giống như thủy triều ập tới. Diệp Kinh Vân ôm đầu, cuối cùng toàn bộ thân hình ngã trên mặt đất. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Khi Diệp Khinh Vân mở mắt ra thời điểm, hoảng sợ phát hiện mình đã trở lại trước đó trong vùng sao trời kia. Cái này, chẳng lẽ ta phát một giấc mộng? Diệp Khinh Vân sững sờ. Không có. Lúc này, thể nội, Liệt Rồng Thánh Nhân chậm rãi mở miệng nói, tuy nói ta không biết ngươi đến tụt cùng tại kia tinh truyền trên thuyền chuyện gì xảy ra, nhưng ta cảm giác sẽ không là chuyện xấu. Ta hôn mê bao lâu? Diệp Khinh Vân hỏi. Một tuần lễ đi. Liệt Rồng Thánh người nói, trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại chú ý tình huống của Diệp Khinh Vân, đồng thời bảo hộ Diệp Khinh Vân. Tuy nói hắn hiện tại tu vi trên phạm vi lớn giảm xuống, nhưng là thực lực vẫn là có. Mà lại, hắn còn không có gặp được cường đại võ giả. Giờ phút này, hắn hóa thành một đầu nhỏ hòa điểu, phe phẩy cánh, đứng tại trên bờ vai của Diệp Khinh Vân. Đột nhiên, hắn nghe tới cái gì, sắc mặt chìm xuống, "Đạo, cẩn thận, Na Ta Nhân lại tới." "Na Ta Nhân?" "Ai?" Diệp Khinh Vân nhướng mày, hỏi, "Ngươi ngủ say mấy ngày, có một số người phát hiện ngươi, sau đó liền trở về, sau một ngày, càng nhiều võ giả đến, bọn chúng muốn giết ngươi, bất quá, ta xuất thủ. Xem ra, những người này lại tìm đến ngươi." Lại nói, "Diệp Khinh Vân, ngươi tựa hồ tại phiến tinh không này lẫn vào chẳng ra sao cả a, cửu gia nhiều như vậy." "Cửu gia?" Diệp Khinh Vân hơi sững sờ, chợt nghĩ đến cái gì, bên khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, hẳn là Viêm phái người. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, trở lại phiến tinh không này ngay lập tức liền gặp Viêm phái người. Hắn nhìn một phía, phát hiện mình tại Vũ Tĩnh Tùng Lâm Trung. Mà giờ khắc này, mặt trời chiều ngã về tây, tại yên tĩnh trong rừng, vang lên trận trận tất tất xuất xuất thanh âm. "Bọn chúng đến. Xem ra, những người này đối ngươi sát tâm rất kiên định a." Liệt Rồng Thánh người nói. "Không sao, bọn chúng đến, ta liền để bọn chúng có đi không về." Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, một đôi sắc bén ánh mắt hướng phía nhìn một phía, lạnh lùng mở miệng nói đã đến, kia liền đều đi ra đi, không muốn trốn trốn tránh tránh. Theo thanh âm hắn rơi xuống, bá, 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 lần lượt từng thân ảnh từ đó nhanh chóng ra, mỗi trên người một người đều dũng động bành trướng khí thế, những người này diện mục dữ tợn, vừa nhìn liền biết là liếm máu trên lưới đao sát thủ. Cái gọi là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. "Tiểu tử, chúng ta Viêm phái người tìm ngươi thật lâu, ngươi rốt cuộc ra. Ngươi giết ta Viêm phái nhiều người như vậy, còn dám rời đi Thiên môn. Thiên cung nghĩ muốn bảo vệ ngươi cũng không thể. Chính là, ở đây, chúng ta giết ngươi, người của Thiên cung lại có thể đem chúng ta thế nào? Tiểu tử, không ai có thể cứu được ngươi." "Nguyên lai, lần trước Diệp Khinh Vân giết Nghiêm Khổ một chuyện nhanh chóng truyền vào đến Viêm trong phái. Viêm phái cao thủ tề tề nổi giận, đều cảm thấy Diệp Khinh Vân quá mức. Thế là, bọn chúng âm thầm tuyên bố tin tức, nói muốn chém giết Diệp Khinh Vân. Ngươi giết ngã đệ đệ Nghiêm Khổ, ta phải vì ngã đệ đệ báo thù rửa hận." Một vị thanh niên mặt lộ vẻ âm lãnh chi sắc, hận hận nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Khinh Vân cũng không biết chết bao nhiêu lần. Diệp Khinh Vân nhìn xem những người này, những võ giả này đều mặt lộ vẻ lạnh lùng chi sắc, đang đằng sát khí, không chết không thôi. Ánh mắt của hắn quét qua, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng lạnh lùng ý cười, "Viêm phái người, thật đáng chết." Viêm phái võ giả đem Trương Tuyết đánh giết. Đây đã là xúc phạm đến Diệp Khinh Vân bảy ngược. Những người này đều là Viêm phái người, lại là tới đây giết hắn người. Thật đáng chết. "Ha ha, ngươi cho rằng một người liền có thể giết chết chúng ta? Tuy nói ngươi con yêu thú kia thực lực không tệ, nhưng là hắn thật có thể bảo hộ được ngươi sao?" Diệp Khinh Vân không thèm để ý những người này, sau một khắc, hắn trực tiếp động thủ. "Bá!" Một đạo kiếm khí sắc bén đột nhiên từ trong tay Diệp Khinh Vân nghịch trên tiên kiếm bạo phát đi ra, như núi như biển, quang mang lóa mắt. Cái này một đạo kiếm khí mang theo nghịch thiên chi ý, khủng bố như vậy, có thể so với thực chất, tản mát ra bức nhân hàn khí. "Cái gì? Thực lực của ngươi? Tu vi của ngươi? Làm sao mạnh như vậy?" Bốn phía võ giả cảm nhận được một kiếm này uy lực, nháy mắt hoảng. Chương 3267, giết phần hỏa trận. Chương 3267, giết phần hỏa trận. Giờ phút này Diệp Khinh Vân phảng phất là từ trong địa ngục đi tới Tu La một dạng, trên mặt đất có từng cô thi thể lạnh băng, để người cảm thấy không rét mà run. Gia hỏa này cũng quá biến thái. Lúc này mới không đến 50 năm, tu vi của hắn vậy mà đến thần suy cảnh trong tam trọng, lại muốn tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, ai còn có thể áp chế được hắn? Không được, mau ra tay, giết hắn. Những này Viêm phái võ giả đều mắt lộ ra sát ý. Diệp Khinh Vân bây giờ triển hiện ra thủ đoạn khiến cái này Viêm phái võ giả cảm nhận được áp lực cực lớn cùng nguy hiểm. Tổ diễn sát phần hỏa trận, chẳng hắn. Có người nổi giận gầm lên một tiếng, một ngựa đi đầu, dẫn đầu tiến đến. Sau lưng, đi theo hơn 10 vị võ giả. Rất nhanh, một đạo cự đại trận pháp chính là tổ hợp mà thành. Trận pháp một khi tổ hợp, lập tức, một đám lửa trực tiếp từ trong hư không xuất hiện, sau đó, đồng nhiên hướng phía Diệp Khinh Vân phương hướng mà đi. Giết! Những võ giả này tề tề hô. Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn sắc mặt liền đại biến. Chỉ thấy, phía trước, Diệp Khinh Vân mở cái miệng rộng, một thanh trực tiếp nuốt đoạn kia hỏa diễm. Cái gì? Những võ giả này nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là đại biến. Lúc này, Diệp Khinh Vân đột nhiên mở to miệng, một đoàn ngọn lửa màu đen phủ tới, như một đầu màu đen hỏa long mở dạng. A a a. Tiếng kêu thê thảm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Bá, bá, bá. Diệp Khinh Vân tay cầm lịch thiên kiếm, kiếm của hắn đang không ngừng cơ, mỗi một lần phất tay đều mang đi từng vị võ giả tính danh. Kiếm của hắn rất nhanh. Kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm khí phong bạo cuốn tới. Từng vị võ giả bột tử thượng thêm ra một đạo máu tươi, đầu một nơi thân một nẻo. Rất nhanh, Diệp Khinh Vân giải quyết những người này. Ngươi bây giờ chuẩn bị đi đâu? Thế nội, Liệt Rồng Thánh Nhân mở miệng nói. Trước đi một chuyến Thiên môn, diệt Viêm phái. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, lấy ra màu sắc cổ xưa tấm gương, quang mang lóe lên, tại phía trước xuất hiện một cái quan môn. Sau một khắc, hắn không chút do dự hướng phía trước đi đến, thời gian dần qua, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thiên môn chính là lớn nhất siêu cấp thế lực một trong. Thiên môn chiếm diện tích rất lớn, bên trong chia làm không ít bang phái, mà Viêm phái thuộc về đỉnh tiêm phe phái. Tại bên trong thiên môn, mỗi một phe phái đều sẽ có độc lập sơn môn. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân nghe ngóng về sau, thẳng hướng Viêm phái sơn môn mà đi. Hắn hôm nay tới đây là đến hủy Viêm phái. Tại hắn tiến đến thời điểm, tại tha thân hậu vùng hư không kia bỗng nhiên run rẩy một cái. Ngay sau đó, một vị dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen trung niên chậm rãi đi ra. Tại trầm mặc ít nói trung niên nhân bên người còn có một con trâu già. Lao Nưu kéo lấy một chiếc xe. Tại trong buồng xe không biết ngồi cái gì nhân vật. Cái này con bò trên người có từng đạo kim sắc đường vân, dưới ánh mặt trời chết xạ ra bóng ánh kim sắc quang mang, rất là lóa mắt. Lão Nưu hướng phía trước mới chậm rãi đi đến, nó đê mi thuận nhãn, xem ra phi thường phổ thông. Bất quá, theo sự xuất hiện của nó, không gian bốn phía rõ ràng ngưng kết không ít. Cái này con bò toàn thân tản mát ra mãnh liệt khí tức, đầu đội lên hai cây nghiêng nguyệt sừng cong. Tại trên lưng của nó ngồi một vị hài đồng, tuổi ước chừng 12 tuổi. Cái này hài đồng trên đầu cột hai cây bím tóc sừng dê, trong tay cầm một cây sáo. Hắn trở về a? Hài đồng phát ra thanh âm non nớt, đôi mắt lóe lên một cái. 30 năm qua, hắn đến tụt cùng đi nơi nào? Hắn chớp chớp ánh mắt linh động, đối này rất là hiếu kỳ. Không biết hắn đi làm gì? Xem ra là muốn đi Viêm phái nơi đó. Theo tới. Trong buồng xe truyền đến một đạo tang thương thanh âm. "Là, phu tử." Kia một mực trầm mặc ít nói trung niên võ giả nhẹ gật đầu. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân thẳng hướng Viêm phái sơn môn mà đi. Sau đó không lâu, thân hình của hắn liền xuất hiện tại Viêm phái sơn môn trước mặt, bốn phía non xanh nước biếc, linh lực dồi dào, ngược lại là tu luyện nơi tốt. Người nào dám tự tiện xông vào Viêm phái? Phía trước truyền đến một đạo thanh âm vang dội. Chỉ thấy một thân ảnh cấp tốc mà đến, mặt lộ vẻ hung quang. Diệp Kinh Vân liếc phía trước nham thạch một chút. Tại khối nham thạch lớn này trên có khắc hai cái kim sắc, giống bay phượng múa chữ lớn. "Viêm phái, ta gọi Diệp Kinh Vân." Diệp Kinh Vân liếc người này một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, "Là ngươi?" Nghe tới ba chữ này, vị này Viêm phái võ giả ánh mắt tại chỗ liền trở nên sắc bén lại, trên mặt sát ý lâm nhiên, một thân thần suy cảnh tứ trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển. Hiện tại, Viêm phái người đều hận chết Diệp Kinh Vân. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Kinh Vân giết quá nhiều Viêm phái võ giả, căn bản không có đem Viêm phái võ giả để vào mắt. Ngươi biến mất nhiều năm như vậy, cũng dám đến đại bản doanh của chúng ta bên trong, thật sự là quá không đem chúng ta để vào mắt. Vị võ giả kia hung tợn chờ lấy Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân cũng không để ý tới vị võ giả này, ánh mắt liếc nhìn khối kia đại nham thạch, sau đó nâng tay phải lên, hướng phía trước một chỉ. Oanh! Lập tức, khối kia nham thạch to lớn trực tiếp vỡ vụn. Từ hôm nay, lại không Viêm phái. Diệp Kinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, thanh âm bên trong lộ ra không thể nghi ngờ. Thật lớn gan chó, ngươi quả thực ăn hùng tâm báo tử đảm. Vị võ giả này nhìn thấy một màn này, hai con ngươi phun lửa, sau một khắc, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi. Chết! Diệp Kinh Vân lạnh lùng nhìn về phía vị võ giả này, nâng tay phải lên, hướng phía đối phương chô mi tầm điểm tới. Phúc! Vị võ giả kia ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, sau một khắc, thân thể mới ngã xuống đất, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Ta tìm ngươi đã lâu, ngươi đến rất đúng lúc. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Chỉ thấy một thân ảnh nhanh chóng mà đến, ở sau lưng của hắn mặt có 9981 cán đại kỳ, giờ phút này, 9981 cán đại kỳ tề tề ra, sau một khắc, hóa làm một đạo đạo quang mang thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Là Tử Phong lệnh đệ đệ. Tử Vô Song trước kia liền muốn chứng minh mình, hắn muốn đạp trên Diệp Khinh Vân thi thể chứng đạo. 9981 cán đại kỳ như dao long khoáy động hư không. Cái này Tử Vô Song tu vi cao tới thần suy cảnh ngũ trọng bên trong. Diệt. Hắn lạnh như băng phun ra một chữ đến, sau một khắc, 9981 con dao long thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Nhưng đương nhiên, cái này 9981 con dao long tề tề định trụ, phản phất nhận một cỗ quỷ dị năng lượng. Diệp Khinh Vân hướng phía trước đi đến, vừa đi, bên người một đầu dao long chính là tự bạo, phát ra một đạo tiếng oanh minh. Oanh, oanh, oanh. Rất nhanh, từng đạo tiếng oanh minh không dứt bên tai vang lên, quanh quẩn ở trong thiên địa. Phốc. 9981 con dao long tề tề bạo tạc, kia truyền đến tiếng oanh minh thực đang vang dội, linh hai nhức óc. Mà giờ khắc này, thân ảnh của Diệp Khinh Vân đã là xuất hiện ở Tử Vô Song trước mặt, hắn lạnh lùng mở miệng nói, "Lan." Thanh âm rơi xuống, tay áo phải bung lên, lập tức, tịch liệt chi phong hướng phía trước càn quét mà đi. Tử Vô Song thân hình như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Chương 3268, lại gặp Tử Phong lệnh. Chương 3268, lại gặp Tử Phong lệnh. Phía trước, đá xanh trải đường, có mấy ngàn bậc thang, như trường long nằm ngang. Tại bậc thang hai bên phân biệt có một ao nước. Trong ao có ít đóa hoa sen, đều nở rộ, tranh diễm. Diệp Kinh Vân mười bậc mà lên, đi lại nhẹ nhàng. Ở trên người hắn không có tản mát ra mảy may sát khí, nhưng mà, bốn phía võ giả lại cảm nhận được vùng hư không này bên trong sát khí vô hình. Bọn hắn nhìn xem Diệp Kinh Vân, tâm thần đều là run lên. 30 năm không thấy, thực lực của Diệp Kinh Vân vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Là ngươi? Đúng lúc này, hét dài một tiếng truyền đến, ngay sau đó, một vị người mặc áo bào màu tím thanh niên tựa như lưu tinh phá không, nhanh chóng đáp xuống trước người Diệp Kinh Vân. Đối với người này, Diệp Kinh Vân cũng không xa lạ gì. Người trước mắt chính là Tử Phong Lệnh. Nói đến cùng Viêm phái hết thảy cừu hận nguyên nhân đều là bởi vì cái này Tử Phong Lệnh. Tử Phong Lệnh từ bầu trời hạ xuống tới, hắn cầm trong tay một thanh tử sắc lợi kiếm, người mặc chiến bào màu tím, mái tóc dài màu tím theo gió tung bay. Hắn nhìn xem bị Diệp Khinh Vân đánh cho bản thân bị trọng thương đệ đệ, hắn đôi mắt lóe ra sát ý, bốn phía không ít người nhìn xem một màn này, bọn họ cũng đều biết Diệp Khinh Vân cùng Tử Phong Lệnh một trận chiến tuyệt đối là một cái cục diện ngươi chết ta sống. Giữa hai người có quá sâu quá nặng cừu hận. Hôm nay, nơi này đem sẽ trở thành nơi chôn thay ngươi. Tử Phong ánh mắt lạnh lùng mắt lóe ra sát ý điên cuồng, hắn lần trước liền muốn giết Diệp Khinh Vân, bất quá cuối cùng bị mỹ nữ Lạc Linh ngăn cản. Trong mắt hắn, Diệp Khinh Vân dựa vào cái gì có thể được đến mỹ nữ ưu ái? Cho nên, hắn một mực liền khó chịu Diệp Khinh Vân, hắn không thể đem cái sau thiên đao bạc quả chém thành muôn mảnh. Giết. Giờ phút này, Tử Phong lạnh sớm liền không nhịn được nội tâm sát ý, trong tay một đạo kiếm mang nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Kia là một đạo tử sắc kiếm mang. Bá, bá, bá. Kiếm mang đang tỏa ra lấy. Lập tức, vùng hư không này bên trong xuất hiện rất nhiều đạo kiếm khí màu tím, trùng trùng điệp điệp, hình thành một thanh khổng lồ kinh thiên lợi kiếm, tách ra bóng ánh tử sắc thần quang, bốn phía đều là kiếm ảnh, để người cảm thấy nơi này chính là kiếm thế giới, là kiếm càn khôn. Có thể chết tại ta Tử Phong lạnh một mình sáng tạo vạn không kiếm ảnh, ngươi có thể nhắm mắt. Thanh âm rơi xuống. Bá. Lập tức, trăm ngàn đạo kiếm khí màu tím trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến, như vòi rồng đi về phía Diệp Khinh Vân. Cái này Tử Phong lạnh tu vi cao tới thần suy cảnh cửu trọng. 30 năm chưa gặp, thực lực của ngươi vẫn là dậm chân tại chỗ sao? Quá khiến ta thất vọng. Diệp Khinh Vân liếc Tử Phong lạnh một chút. Cứ như vậy thoáng nhìn. Lập tức, trong hư không, kia ngàn vạn đạo kiếm khí màu tím vậy mà nháy mắt đọc lại. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Tử Phong lạnh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hoảng sợ nhìn về phía trước, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi tu vi của đối phương rõ ràng không bằng hắn, chỉ là tại thần suy cảnh tam trọng, nhưng phát huy được thực lực thực tế để hắn giật nảy cả mình. Không tin. Ta không tin. Hắn ngũ quan dữ tợn, khuôn mặt bặm mẻo, bóp lấy thủ ấn, lập tức, trong hư không, kia ngàn vạn đạo kiếm ảnh ông tác hưởng. Ngừng. Nhưng mà, lúc này, từ Diệp Khinh Vân trong miệng đống nhiên phun ra một cái lạnh lùng chưa đến. Theo thanh âm hắn rơi xuống, kia ngàn vạn đạo kiếm ảnh thật đúng là dừng lại, quá bất khả tư nghị. Cái gì? Tử Phong lạnh lại lần nữa sử sốt. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Lúc này, Diệp Khinh Vân nhìn về phía Tử Phong lạnh, thở dài một hơi, tay phải nâng lên, hướng phía trước cơ cơ. Lập tức, phía trước, kia ngàn vạn đạo kiếm ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là trừng lớn hai mắt. Đây chính là Tử Phong lạnh a, tu vi thế nhưng là đạt tới thần suy cảnh cửu trọng a. Đây chính là Tử Phong lạnh đáng tự hào nhất chiêu thức a. Nhưng mà, chiêu này tại trong tay Diệp Khinh Vân tựa như yếu gà, không chịu nổi một kích. Đáng ghét. Tử Phong lạnh hét lớn một tiếng, trong tay tử sắc lợi kiếm lần nữa thúc bắt đầu chuyển động. Thử Dương Liệt kiếm. Hắn không ngừng cơ, hiển nhiên là không phục Diệp Khinh Vân, hắn không tin mình chiến thắng không được Diệp Khinh Vân. Đã từng sâu kiến cũng dám giẫm trên đầu hắn. Tử sắc liệt dương kiếm khí quét ngang mà ra, chiếu rọi tại giữa cả thiên địa. Thời gian dần qua, giống như một vòng tử sắc liệt dương đi về phía Diệp Khinh Vân. Đối mặt kinh khủng như vậy chiêu thức, Diệp Khinh Vân chỉ là nhàn nhạt đứng, sau đó nhàn nhạt nhìn xem, lại sau đó chính là chậm rãi giơ tay lên, hướng phía trước, nhàn nhạt một chỉ. Phốc. Kia tử sắc liệt dương sau đó một khắc liền vỡ vụn. Diệp Khinh Vân tay phải nâng lên, hướng phía trước một chỉ mà đi. Một đạo ánh sáng sáng chói nháy mắt liền rơi vào phía trước Tử Phong lạnh trên phần đầu. Phốc. Tử Phong lạnh trên trán xuất hiện một đóa máu tươi chi hoa, toàn bộ thân hình thẳng ngã trên mặt đất. Bốn phía võ giả mắt trợn tròn. Bọn hắn vốn cho rằng đây là một trận long hổ tranh đấu, có ai nghĩ được đến Tử Phong lạnh vậy mà lại bị bại triệt để như vậy. Diệp Khinh Vân đi lại thong dong, chậm rãi đi lên đến, hắn không vội không chậm, trèo lên một cấp, huyền như thần tiên dáng lâm mở dạng. Liên Hỏa Thánh Nhân liền giấu trong cơ thể hắn, giữ yên lặng, hắn biết sắc mặt của Diệp Khinh Vân dù bình thản, nhưng trong lòng nhưng lại có một đám lửa. Đúng vậy, nội tâm Diệp Khinh Vân có một mùi lửa. Hắn nghĩ tới Trương Tuyết Oánh. Giờ phút này, theo hắn đánh giết Tử Phong lạnh, kinh thanh nổi lên bốn phía, Viêm trong phái, không ít người đều bị hắn kinh động, rất nhiều võ giả tề tề bay tới. Tại phía trước trong đỉnh, một thân ảnh ngồi ở trong đó, tại trước người hắn có một trương cổ cầm. Hắn quỳ chân, đánh đàn. Nhìn người này trang điểm, Diệp Khinh Vân liền biết người này hẳn là Viêm phái nhân vật trọng yếu. Diệp Khinh Vân đoán không sai, người này là Viêm phái sáng lập người, tên là Dương Cẩm Sinh. Ngươi, không sai. Ta Dương Cẩm Sinh là một cái yêu quý nhân tài người, cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta. Dương Cẩm Sinh giờ phút này vuốt ve cổ cầm, ngẩng đầu, nhìn về phía trước Diệp Khinh Vân, nhàn nhạt mở miệng nói, tha đích thanh âm mang theo không thể nghi ngờ. Diệp Khinh Vân, người này tu vi hẳn là vượt qua thần suy cảnh cửu trọng. Lúc này, Liệt Rồng Thánh Nhân mở miệng nói, tiền bối, thần suy cảnh cửu trọng về sau là cảnh giới gì? Diệp Khinh Vân ở trong lòng hỏi. Hắn biết thiên nhân ngũ suy cảnh giới cũng không phải là võ đạo cuối cùng điểm, kia là phá võ chi cảnh. Đây đã là vượt qua võ đạo cảnh giới. Phá võ chi cảnh chia làm tam đại, theo thứ tự là phá võ cảnh, đạp thiên cảnh cùng bước tinh cảnh, cái này ba đại cảnh giới cũng phân làm cửu trọng. Liệt Rồng Thánh Nhân chậm rãi mở miệng nói, tiền bối, cảnh giới của ngươi cũng đã vượt qua phá võ chi cảnh đi. Diệp Khinh Vân hỏi. Không sai. Liệt Rồng Thánh Nhân nhẹ gật đầu, sau đó nói tiếp, cho nên nói con đường của ngươi còn rất rất xa. Minh bạch, tiền bối. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Bất quá, gia hỏa này tu vi chỉ là vừa mới bước vào đến phá võ cảnh nhất trọng, lấy thực lực của ngươi, muốn đối phó hắn cũng không quá mức khó khăn. Liệt Rồng Thánh Nhân híp mắt, tiếp lấy đối Diệp Khinh Vân mở miệng nói, hắn đối cái sau rất có tự tin, cảm thấy cái sau một nhất định có thể chiến thắng vị võ giả kia. Chương 3269, sinh tử quyết chiến. Chương 3269, sinh tử quyết chiến. Nói ra lựa chọn của ngươi, là thần phục vẫn là chết. Cái này khoanh chân đánh đàn trung niên nhân ngón tay ba động, hướng phía cổ cầm mà đi, lập tức, từng đạo giai điệu nổi lên, từng đạo màu trắng quang mang ngưng tụ ở trong hư không, phản phất ngón tay hắn chỉ cần hơi động một chút, liền có thể phát động cái này từng đạo duệ sắc vô cùng quang mang, có thể để người nháy mắt mất mạng. Ta lựa chọn để ngươi chết. Đặt trong hư không, tóc dài theo gió tung bay, Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe ra tinh quang, nhìn về phía trước trung niên nhân, không khách khí nói: "Cuồng vọng." Dương Cẩm Sinh lạnh hừ một tiếng, đôi mắt lóe ra giết sạch, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. Bất quá, coi như hắn xuất thủ thời điểm, đột nhiên, phía trước trong hư không truyền đến một cơn chấn động. Ngay sau đó, một cỗ màu sắc cổ xưa xe chậm chậm mà đến, nương theo lấy tiến lên, lập tức, trong hư không khẽ run lên. Một cỗ ba động khủng bố lập tức đánh tới, để không ít người đều là ngẩng đầu nhìn lại, khi nhìn thấy trong hư không chiếc kia cổ xa sau, những võ giả này sắc mặt đều có biến hóa. Là người của Thiên Cung. Giờ phút này, một vị dáng người khôi ngô, làn da ngăm đen trung niên chậm rãi đi ra. Trung niên nhân trầm mặc ít nói, tại hắn bên người còn có một con trâu già. Cái này con bò trên người có từng đạo kim sắc đường vân, dưới ánh mặt trời chết xạ ra bóng ánh kim sắc quang mang, rất là lóa mắt. Lão Nưu hướng phía trước mới chậm rãi đi đến, nó đê mi thuận nhãn, xem ra phi thường phổ thông. Lão Nưu kéo lấy một chiếc xe. Tại trong buồng xe không biết ngồi cái gì nhân vật. Bất quá, theo sự xuất hiện của nó, không gian bốn phía rõ ràng ngưng kết không ít. Cái này con bò toàn thân tản mát ra mãnh liệt khí tức, đầu đội lên hai cây nghiêng nguyệt sừng cong. Tại trên lưng của nó ngồi một vị hài đồng, tuổi ước chừng 12 tuổi. Cái này hài đồng trên đầu cột hai cây bím tóc sừng dê, trong tay cầm một cây sáo. Một chuyến này nháy mắt hấp dẫn không ít người chú ý. Dương Cẩm Sinh xem ở lão phu trên mặt, việc này như vậy coi như thôi, như thế nào? Giờ phút này, trong buồng xe truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm khàn khàn. Thanh âm dù khàn khàn lại mang theo không thể nghi ngờ. Dương Cẩm Sinh nghe nói như thế, da mặt không ngừng co quắp, hắn tự nhiên biết ngồi tại trong buồng xe người là người thế nào. Người này, cho dù là thiên môn người sáng lập tới đây, cũng phải kiêng kỵ ba phần, cũng phải khách khí. Chớ nói chi là hắn. Tuy nói Viêm phái là thiên môn đại phái, nhưng đối với một ít siêu cấp tồn tại lại là có cũng được mà không có cũng không sao thế lực mà thôi. Hắn không dám đắc tội lão giả này. Hắn sát mặt rất âm trầm, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, một đôi tròng mắt lóe ra sát ý điên cuồng, "Đạo, tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, bất quá, ngươi lẫn mất nhất thời, lẫn mất một thế sao? Hôm nay, ta là giết không chết ngươi, nhưng là còn nhiều thời gian, ta sẽ để cho ngươi sinh hoạt tại vô tận trong sự sợ hãi." Nói đến đây điểm, hắn liếm môi một cái. Nhưng mà, đối này, Diệp Khinh Vân lại là cười ha ha, sau đó, tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, vươn một đầu ngón tay, "Đạo, ngươi liền không cần chờ lâu như vậy, hiện tại, ta cùng ngươi quyết nhất tử chiến." Hắn mang trên mặt nghiền ngẫm cùng khiêu khích. Thanh âm không lớn, lại quanh quẩn tại toàn bộ Viêm trong phái, làm cho bốn phía võ giả đều nghe được rõ ràng. Cái gì? Gia hỏa này lại muốn cùng Dương Cẩm Sinh sinh tử quyết chiến? Tu vi của tiểu tử này chỉ là tại thần suy cảnh tam trọng a. Lập tức, Viêm trong phái bộc phát ra một trận trời long đất lở thanh âm. Thực lực của Dương Cẩm Sinh tại toàn bộ trong thiên môn đều thuộc về tuyệt đối tồn tại cường đại, hắn lấy đàn nhập đạo, đây đã là cực kỳ không dễ. Lại nói, tu vi của hắn viễn siêu thần suy cảnh cửu trọng. Cái này nhóm cường giả, người bình thường căn bản ngay cả khiêu chiến tư cách đều không có. Không ít người đều đối Diệp Khinh Vân quyết định biểu thị không thể nào hiểu được. Một lát thất thần về sau, Dương Cẩm Sinh bỗng nhiên phát ra một trận cùng tiếu, bắp thịt trên mặt đều nhanh muốn rút gân. Ha 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 ha, ngươi vậy mà cùng ta một trận sinh tử. Sau đó, hắn ngẩng đầu, có chút kiêng kỵ nhìn xem kia lơ lửng trong hư không xe sang trọng chiếc, "Đạo, tiền bối, ngươi cũng nghe đến, là hắn nói ra muốn cùng ta một trận sinh tử." Hồ náo. Kia trầm mặc ít nói trung niên nhân nhướng mày, nhìn xem Diệp Khinh Vân, hắn đồng dạng không thể nào hiểu được Diệp Khinh Vân quyết định. Vị kia non nớt, bệnh tóc hài đồng chỉ là đôi mắt lấp lóe mấy lần, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Khinh Vân tràn ngập hứng thú. "Chuẩn." "Bất quá," đúng lúc này, trong buồng xe vang lên cái kia đạo tang thương thanh âm. "Chuẩn." Không ít người cũng đều giật mình. Ai nấy đều thấy được, cái này lão tiền bối tới đây là vì cứu Diệp Khinh Vân, cái sau hiển nhiên là đang trợ giúp Diệp Khinh Vân, nhưng bây giờ, hắn vậy mà để Diệp Khinh Vân làm ẩu. "Phu tử," cái này chất phát trung niên nhân nhướng mày, hỏi. Trong buồng xe không có truyền bất kỳ thanh âm nào. Chất phát trung niên nhân thở dài. "Tốt, sinh tử quyết chiến, một canh giờ sau." Sinh tử lôi lại thấy. Dương Cẩm Sinh lạnh lùng mở miệng nói, "Không dùng một canh giờ, liền hiện tại đi, đi sinh tử lôi đài." Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Dương Cẩm Sinh ra mặt không ngừng có quắp, "Tiểu tử này thật đúng là đủ phách lối, đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi." Dương Cẩm Sinh lạnh lùng mở miệng nói. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ thiên môn nổ lớn, khắp nơi hoành động. "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thiên môn đệ tử Diệp Khinh Vân muốn cùng Viêm phái người sáng lập một trận sinh tử? Cái này Diệp Khinh Vân là điên rồi sao? Hắn tu vi bao nhiêu a? Cũng dám cùng Dương Cẩm Sinh sinh tử quyết chiến, đây là đang muốn chết ta. Quyết đoán là không nhỏ, đáng tiếc quá ngu, không biết tẩn nhẫn, đều có thiên cùng vị đó chỗ dựa, vì cái gì hắn cứ như vậy nghĩ quẩn. Một lòng nghĩ đi chịu chết đâu. Dương chủ đã truyền lời, nói sẽ đích thân lấy xuống đầu của Diệp Khinh Vân, đem đầu của hắn treo ở Viêm phái lớn trên cửa, bạo chiếu 7 ngày 7 đêm. Không ít đệ tử của thiên môn cũng không coi trọng Diệp Khinh Vân, đều cảm thấy Diệp Khinh Vân là tại thiêu thân lao đầu vào lửa, là đang suy nghĩ. Phu tử, ngươi xác định để hắn đi cùng Dương Cẩm Sinh sinh tử quyết chiến? Hắn sẽ chết. Giờ phút này, toa xe bên cạnh, chất phát trung niên nhân mặt sắc mặt ngừng trọng một chút, hỏi, hắn phải xem tốt Diệp Khinh Vân, dù sao nói tu vi Diệp Khinh Vân cùng Dương Cẩm Sinh chênh lệch quá lớn. Thứ nhất, không phải ta để hắn đi, là chính hắn muốn đi. Thứ hai, không muốn đối ngươi tương lai tiểu sư đệ có hoài nghi. Hắn đã khẳng định như vậy muốn đi, như vậy liền nhất định có hắn nắm chắc. Trong buồng xe chuyển đến tang thương thanh âm. Lao Tuyết A, ngươi liền tin tưởng hắn thôi. Tuy nói ta cũng cảm thấy cái này là chuyện không thể nào, bất quá ta vẫn là muốn nhìn đến kỳ tích xuất hiện. Kia non nớt Nam Hải mở miệng cười đạo, nụ cười của hắn rất ánh nắng. Tốt A, chất phát trung niên nhân chỉ có thể gật đầu. Giờ phút này, bọn hắn nhao nhao hướng phía Thiên Môn Sinh Tử Lôi Đài mà đi. Tại bên trong Thiên Môn, có chuyên môn Sinh Tử Lôi Đài, dùng cái này đến giải quyết đệ tử ở giữa ân oán. Hôm nay, không ít Thiên Môn đệ tử nhao nhao tụ tập tại Sinh Tử chung quanh Lôi Đài, bọn hắn tới đây mục đích hiển nhiên đều là nhất trí.